Chương 430, chợ đen buổi đấu giá, một chương 430, chợ đen buổi đấu giá, một lời nói, tiền bối không có bích thủy linh mục sao? Có a, nếu sư đệ mạnh mẽ xông tới chợ đen, tại hạ sẽ gặp thi triển linh con mắt quan sát, hoặc là đánh chết, hoặc là đánh cho thành trọng thương. Ha ha, xem ra nói lễ phép là chuyện tốt. Ai nói không phải đâu. Sương mù tiêu tán, phong cảnh hiện ra. Dậm dạp tung tùng trong sơn cốc điểm chế rực rỡ sắc thái, hoặc là hoa cỏ, hoặc là gác lửng. Tinh xảo màu trắng cung điện tọa lạc ở thung lũng trung ương, không tính hùng vĩ, chỉ 500 trượng cao, dài rộng đều là khoảng 10 dặm, có chút điêu khắc, đều là hoa cỏ, cũng bày biện ra tươi đẹp sắc thái. Đúng là thiếu nữ yêu thích bộ dáng. Cung điện phía trước chính là rừng cây rậm rạp, nếu là thu tâm, nhất định không cách nào phát giác trong đó lầu cát. Để cho Trúc Thanh để ý nhất chính là cung điện phía sau, nhặt nhẽo xương mù trùng điệp hơn 10 tròng, tựa hồ là động phủ khu vực. Nhưng, chợ đen ra đã thiết lập có động phủ khu. Vì sao còn cần động phủ? Xem như có điều suy nghĩ Trúc Thanh, bóng người bảy ngạc, lộ ra nụ cười. Sư đệ nghi ngờ tựa hồ có rất nhiều, sắp thực có một ít. Nơi này cùng cái khác khắp nơi chợ đen có quá nhiều bất đồng. A, sau đó thì sao? Bọn họ đã không tồn tại. Ha ha ha. Bóng người ha ha bật cười, sau đó khoát khoát tay, xin lỗi xin lỗi. Sư đệ sắp thực như tin đồn bình thường, chỉ cần thấy ngứa mắt sẽ gặp tiêu diệt, sẽ không có khoa trương như vậy. Trúc Thanh gãi gò má, lúng túng nói, không sao. Sống chết của bọn họ không có người để ý, bao gồm người sau lưng bọn họ. Người này, Thủy Vân Nguyệt bốn người nhất thời khẩn trương, Trúc Thanh cùng Tiểu Tuyết thời là lạnh nhạt. Người sau lưng là người phương nào? Thủy Vân Nguyệt hỏi. Ừm, các vị không cần để ý, cũng không cần lo âu. Bọn họ gây nên, các vị đã thấy được, những thứ kia hóa thần kỳ giống vậy biết, loại này cách làm tất nhiên sẽ đắc tội nhiều thế lực, bị tiêu diệt cũng ở đây như đã đoán trước. Các vị mời yên tâm, những thứ kia hóa thần kỳ lao tổ không dám ra mặt can dự chuyện này, lại không dám điều tra, nếu không bọn họ sẽ đối mặt Lục Gia Bảo, Thiên Thông Thương Hội, cùng với các thế lực lớn tiêu trừ. A, Thủy Vân Nguyệt bốn người thật dài đưa ra một hơi, yên tâm. Nhưng bọn họ sẽ tiếp tục tổ chức chợ đen, nhu cầu lợi ích. Trúc Thanh nói. Đối. Đường tu hành chật vật, nói vậy sư đệ so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, những thứ kia bị kẹt khó đánh sụp tu sĩ đến không xuể, nếu nghị triệu tập bọn họ chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Bóng người nhìn về phía Thủy Vân Nguyệt mấy người, tiếp tục nói, từ đạo hưu mới vừa rồi vẻ mặt nhìn, trước mặt bốn trận chiến đấu cực kỳ nhẹ nhõm. Cũng không tính nhẹ nhõm, chẳng qua là thuận lợi mà thôi. Phùng Thi nhận nói, nhẹ nhõm cũng tốt, thuận lợi cũng được, coi như là tại hạ lời khuyên chân thành, những người kia chúng quy chẳng qua là cảnh khô lá vụn, không cách nào cùng giai tu sĩ so sánh, càng không cách nào cùng đại tông môn tinh anh địch nổi. Nếu đạo hưu gặp phải cùng giai đối thủ, không cần thiết lơn là sơ sẩy. Là đa tạ đạo hưu khuyên răn. Thủy Vân Nguyệt bốn người hành lễ, nói cảm tạ. Bóng người đáp lễ, ngay sau đó nhìn về phía dưới. Hồng Yên, ngươi đến dẫn dắt 6 vị khách quý. A, cái gì khách quý? Nhất định phải lão nương dẫn. Nương theo lấy tiếng nói, người biếng hồng quang đi tới Trúc Thanh mấy người trước mắt. Nữ tử thân hình tám thước, rất là to lớn, quần áo rất là bại lộ, cũng không sặc sỡ cảm giác, ngược lại thì nồng nặc võ giả khí tức nhào tới trước mặt. Tuy có hồng sa che giấu, nhưng góc cạnh rõ ràng mặt mũi cũng là phi thường dễ dàng phân biệt. Nếu Trúc Thanh trí nhớ không sai, cô gái này chính là Huyết Thiên Giáo Đại Hộ Pháp một trong Hồng Yên, có nguyên anh kỷ viên mãn tu vi, thiên tài luyện đan sư sư đệ cùng tuyệt thế vô song tiên tử các vị sư muội. Tuyệt thế vô song tiên tử, nhà ta Khê phu nhân lại là như vậy ấn tượng. Trúc Thanh thở dài nói, thiên tài luyện đan sư sư đệ, chẳng lẽ là? Hồng Yên tựa hồ không có nghe được nửa câu sau, sững sờ một lát sau, trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Sư đệ, tỷ tỷ Hồng Yên, thượng vô đạo lữ, nếu sư đệ không bỏ, lên tiếng. Bóng người cắt đứt Hồng Yên vậy, mang theo cảnh cáo nói, sư đệ chính là đại tỷ khách quý, chớ có tham đồ. Các đại tỷ làm tỷ tỷ, lão nương làm muội muội thuận tiện. Huống chi, sư đệ có nhiều như vậy thì thiếp, không kém mấy người chúng ta. Mấy cái, chẳng lẽ còn có? Hồng Yên sư tỷ, chúng ta có thể hay không đi trước xem xét vật phẩm? Dù sao các vị sư tỷ không thể ở lâu nơi đây. Trúc Thanh mặt mang dáng tươi cười nói, A cấp, chiêu thu đệ tử A Hành. Vừa lúc có một đám xuất sinh tới bán nữ nhi. Hồng Yên ở phía trước dẫn đường, Trúc Thanh sáu người đi theo phía sau, thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Phụ thân, nơi này pháp trận rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu Tuyết chỉ về đằng trước đạm bạc bình chứng nói, nơi này cùng cái khác chợ đen giống nhau, đều có mấy tầng bình chứng bảo vệ. À, đây là đại tỷ từ bảo thúc nơi đó được đến. Sư đệ là trận pháp sư, có thể hay không lần nữa bố trí? Không cần. Bộ này pháp trận nên ra từ Vân Hoa chân của tay, thiết kế cực kỳ hợp lý, hơn nữa cực kỳ chặt chẽ, cho dù mấy vị hóa thần kỳ liên thủ, ít nhất cần 10 chiêu mới có thể đánh vỡ. Vân Hoa chân quân, hắn sẽ vì chúng ta thiết kế pháp trận. Lý do không biết, nhưng sư đệ trong trí nhớ, chỉ có Vân Hoa chân quân mới có thể thiết kế ra như vậy đẳng cấp pháp trận. Cũng đúng, có thể phòng ngự hóa thần kỳ công kích pháp trận, xác thực chỉ có người nọ thiết kế cho ra. Lý do xác thực không biết, nhưng Trúc Thanh trong lòng đã có suy đoán. Bộ này pháp trận kèm theo linh văn cùng tiên văn, nên là Vân Hoa chân quân vừa mới bắt đầu học tập tiên văn lúc luyện chế vật phẩm, thử làm phẩm mà thôi. Dù vậy, loại này đẳng cấp pháp trận, Trúc Thanh hay là luyện chế không ra. Đây cũng là cảnh giới chênh lệch. Đồng hành nói chuyện tiếng, bảy người rất nhanh đến cung điện. Sư đệ xem trước bên kia. Nữ tu toàn ở cung điện phía sau trong động phủ. Kia, yeah, xem trước một chút chung quanh gác lửng đi, có lẽ có hiếm thế chân bảo đâu. Ha ha ha. Lấy sư đệ thân phận còn thiếu hiếm thế chân bảo. Xác thực. Lấy Thiên Thông Thương Hội nhất phẩm trưởng lão thân phận, các loại hiếm thế chân bảo đều có thể đạt được. Bước đi thong dong đi dạo các lửng, các loại báu vật trước mắt đi. Trúc Thanh tốn hao hơn 200 triệu linh thạch mua nhiều vật phẩm, đều là vì Hợp Hoàn Tông mua, chính hắn không hề thiếu. Sau đó, Hồng Yên dẫn Trúc Thanh mấy người đi tới động phủ khu vực, cũng giảng giải trong đó quy củ. Đại tỷ quyết định quy củ, nếu là có người ra bán nữ nhi hoặc là thị thiếp, nhất định phải tranh thủ đàng gái đồng ý, nếu không chúng ta không đáng chứa chấp. Thứ hai, nếu sư đệ muốn mua nữ tu, giống vậy cần tranh thủ đối phương đồng ý. Thứ ba, nếu đối phương cố ý không bán, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. A Trúc Thanh gật đầu một cái, quy củ xác thực rất tốt, nhưng hữu dụng không? Ai sư đệ vì sao như vậy thông minh đâu? Hồng Yên thở vắn than dài nói, xác thực chẳng có tác dụng cái gì. Nguyện ý đem bản thân bán ra người, trong lòng đã là cho tàn một mảnh, bất kể ai mua cũng sẽ đồng ý. Động phủ khu vực phân hai tầng, tầng ngoài đều là ba tầng nhà gỗ, rất là đơn sơ, an bài cấp những thứ kia cha mẹ, đạo lữ ở, coi như là đối bọn họ trừng phạt. Tầng bên trong đều là đẹp đẽ năm tầng lầu cát, chung quanh trồng trọt có tươi đẹp bá hoa, rậm rạp rừng quả cùng rừng trúc, cũng có xây đình viện, là cực đẹp chỗ ở vậy mà. Trong đình viện nữ tu nhóm đều là vẻ mặt tạm đạm, không có chút nào tức giận có thể nói. Hơn 1,000 danh nữ tu tụ tập, Trúc Thanh hơi quét nhìn, liền đem tầm mắt định ở một vị thiếu niên trên thân. Thiếu niên 15-16 tuổi, mặt mũi trắng trẻo, tư dung tú mỹ, coi như là 10,000 dặm không một mỹ nam tử, hơn nữa nguyên dương khí dồi dào, nên chưa hư thân. Có long dương tốt nam tu sát thực tồn tại, nhưng đều là khó hiểu cực kỳ, cho dù ở chợ đen cũng sẽ không công khai mua. Nơi này chính là nữ tu chỗ ở, Hồng Yên các nàng nhất định sẽ không phạm như vậy sai lầm. Ừ. Tại sao lại có thiếu niên? A, vị yêu muội muội đúng là nữ tử, chúng ta đã nghiệm chứng qua. Trúc Thanh bước cằm, trăm mối không hiểu, chỉ đành hỏi hướng Tiểu Tuyết. Cụ thể nguyên do, Tiểu Tuyết cũng không biết, thế nhưng vị tỷ tỷ đúng là tỷ tỷ, trong cơ thể nguyên âm chẳng qua là bị che lấp, cũng không biến mất. A, đợi mua sau, lại tra xét rõ ràng đi. Từ nhãn bắt nhìn, toàn bộ nữ tu đều là tâm tồn tuyệt vọng, lại bản tính đơn thuần, có thể đưa vào Hợp Hoan Tông. Chương 431, chợ đen buổi đấu giá. Hai chương 431, chợ đen buổi đấu giá, hai nữ tu giá cả đều là dựa theo tu vi mà định ra. Như luyện khí kỳ nữ tu, tiêu chuẩn giá tiền là 10,000 linh thạch. Nếu tướng mạo cứ tốt, lại nguyên âm dồi dào, giá cả nhưng đến 20,000, nếu đã hư thân, lại tướng mạo không tốt, cho dù chỉ có 1,000 linh thạch, cũng là khó có thể bán ra. Trúc cơ kỳ nữ tu tiêu chuẩn giá tiền là 50,000, kết đan kỳ vì 200,000, kim đan kỳ vì 1 triệu, nguyên anh kỳ vì 5 triệu. Dĩ nhiên, tu vi càng cao, giá cả chấn động càng lớn. Toàn bộ nam tu đi tới, bắt đầu thương thảo giá cả. Đạo hữu, tại hạ đạo lữ chính là kim đan hậu kỳ, 1,500,000, quá ít. Vóc người tướng mạo tạm được, nhưng nguyên âm vừa lâu nghiêm trọng, đã mất lò chi dụng, nếu đạo hữu chê bai tại hạ giá cả, có thể đưa đi buổi đấu giá. Hát Trúc Thanh đánh cái hà hơi, nói, đại gia tới đây mục đích đều là giống nhau, ai muốn mua vật vô dụng đâu. Hành. Bất quá, linh thạch nhất định phải lập tức thanh toán. Không thành vấn đề, Thiên Thông Thương hội chứng từ được không? Ừm. Dĩ nhiên có thể. Xem ra đạo hữu là lần đầu tiên đi tới chợ đen. Xác thực. Không biết có gì vấn đề. Trúc Thanh đưa ra hai tấm chứng từ hỏi. Nam tu cẩn thận kiểm tra, đem chứng từ thu hồi sau, hồi đáp, tới chợ đen đồng đạo phần lớn không thành thật, giao dịch linh thạch có lẽ có thiếu hụt, cho nên Thiên Thông Thương hội chứng từ vô cùng được hoan nghênh. Dứt lời, nam tu khoát khoát tay, liền rời đi. Xác thực. Linh thạch trừ là tiền tệ, còn có thể bổ sung tu sĩ pháp lực, ngoài ra, còn có thể vì thuyền bay, pháp khí bổ túc linh lực. Nếu có ai không đứng đắn, đem tiêu hao linh thạch làm tiền tệ sử dụng, thật không tốt nói tới. Mặc dù nam tu nhóm trả giá, nhưng Trúc Thanh vẫn là không thèm để ý chút nào địa bộ. Rất nhanh, giao dịch hoàn thành, chỉ còn dư lại vị thiếu niên kia. Chỉ thấy một vị hơn 30 tuổi nam tử cười rạng rỡ đi tới, không người chắp tay, rất là lễ phép. Tiền bối, tiểu nữ chính là Dương Linh căn thêm Dương Linh chi thể, là cực kỳ ít có song tu bạn lữ à? Ừm. Bổn tọa đã nhìn ra. Xin hỏi đạo hữu giá tiền là bao nhiêu? Trúc Thanh lười biếng hỏi. Nam, 50 triệu linh thạch. Ha ha. Trúc Thanh lạnh lùng bật cười, đạo hữu chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, có biết 50 triệu linh thạch giá trị? Bổn tọa có thể mua hạ 10 vị nguyên anh kỳ nữ tu, đã có thể làm lò tu luyện, còn có thể hộ bổn tọa chu toàn. Người này, nam tử toàn thân run rẩy, đôi môi khẽ nhúc nhích, kéo kẹt cắn răng âm thanh truyền tới. Tiền bối, vạn bối đã nghe qua, rất nhiều tu vi cao thâm tiền bối đều có âm dương không điều bình cảnh, mà tiểu nữ thời là tốt nhất lò, còn mời tiền bối cân nhắc lại lượng. 10 triệu. 10 triệu. Nam tử kinh ngạc tại chỗ, ngay sau đó hít sâu một hơi, trong tròng mắt tham lam bắn ra. Còn mời tiền bối liên tục cân nhắc. Không cần. Ngươi nếu không nguyện, đưa đi buổi đấu giá liền có thể. Người này, nam tử nhất thời thấp thỏm không dứt, nhìn lại Trúc Thanh lơ đến đánh hà hơi, lập tức bắt đầu suy tư. Người này chẳng qua là kim đan kỳ lại nguyện ý thanh toán 10 triệu linh thạch, nếu là nguyên anh kỳ hoặc là hóa thần kỳ, chẳng phải là sẽ có giá tiền cao hơn. Nghĩ tới đây, nam tử mặt lộ mỉm cười, lần nữa hỏi thăm, tiền bối quả thật không muốn suy nghĩ thêm. Không cần. Tốt. Vậy văn bối đem tiểu nữ đưa đi buổi đấu giá, còn mời tiền bối tranh đoạt. Nam tử vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hồng Yên, tiền bối, còn mời đem tiểu nữ Bách Bát Diệp gia nhập buổi đấu giá. Có thể. Bất quá, quy củ cần nói rõ. Vị muội muội này chưa tu luyện, miễn cường coi như luyện khí kỳ, giá khởi đầu sẽ vì 1,000 linh thạch, hơn nữa, trải qua buổi đấu giá bán ra vật phẩm, bọn ta gặp nhau thu lấy một thành tiền thuê. Đạo hữu như hiểu, 1,000 linh thạch có hay không quá thấp? Tiểu nữ thể chất cực kỳ đặc thù. Nữ tu giá cả từ tu vi mà định ra, bọn ta đã sớm nói rõ, bất kể thể chất như thế nào, đều muốn dựa theo quy củ tới. Nam tu xoa xoa hai tay, cắn chặt hàm răng, chủ trừ một hồi lâu sau, rốt cuộc đáp ứng. Đợi Nam Tu rời đi, Trúc Thanh đám người đều là lộ ra giễu cợt vẻ mặt. Thật là lòng tham chưa đủ a. Cũng không phải sao. 10 triệu linh thạch cũng không đáp ứng, khẩu vị của hắn thật quá lớn. Hồng Yên quay đầu lại, hỏi, chẳng lẽ sư đệ biết hắn sẽ không đáp ứng, mới mở ra giá trên trời? Không phải. Ta tu luyện Huyền Trúc Tâm Quyết lúc gặp phải bình cảnh, xác thực cần vị cô nương này tương trợ. Dứt lời, Trúc Thanh nhẹ một chút cái trán, linh quang vòng quanh toàn thân, ngay sau đó tiêu tán. Gương mặt tuấn mỹ xuất hiện, thấy nữ tu nhóm khiếp sợ không thôi, Hồng Yên thời là đầy mắt hoa đào địa liếm láp môi đỏ. Các vị đạo hữu, tại hạ Trúc Thanh chắp tay, hơi không người, nữ tu nhóm đáp lễ, hơi lộ ra non nớt. Các vị đạo hữu đã tự do, nếu nghĩ rời đi, tại hạ sẽ không ngăn cản. Cái đó, chúng ta có thể hay không gia nhập Hợp Hoan Tông? Kim Đan hậu kỳ nữ tu rất là khiếp đảm nói, tiểu sư đệ tên Huy, thiếp thân từng có nghe nói, cũng biết Hợp Hoan Tông cảnh ngộ, thiếp thân không dám hy vọng xa vời cái khác, chỉ cầu nơi an thân, nếu còn nữa chiến tranh, thiếp thân nguyện sùng phong đi đầu, bảo vệ tông môn. Đa tạ vị sư tỷ này hậu ái. Kia, bổn tọa, Hợp Hoan Tông tông chủ Thủy Vân Nguyệt, chính thức mời các vị đạo hữu gia nhập Hợp Hoan Tông. Lúc này, Thủy Vân Nguyệt đã rút đi ngụy trang, chậm rãi tản mát ra nguyên anh hậu kỳ uy thế nói. Nữ tu nhóm sững sờ chốc lát, lập tức trả lời, là: "Thiếp thân giản ngươi anh nguyện ý gia nhập Hợp Hoan Tông." Tiểu nữ Tịch Hạm nguyện ý gia nhập Hợp Hoan Tông. Liên tiếp trong thanh âm truyền ra sột soạt xoạt xoạt tiếng nghị luận, tông chủ giống như rất lợi hại, là bực nào tu vi a? Nên là nguyên anh hậu kỳ. Một vị nguyên anh kỳ nữ tu nói, "Các ngươi nhìn, tông chủ trên thân có hào quang năm màu, đó là tu luyện ngũ hành công pháp biểu hiện, này pháp lực là nguyên anh hậu kỳ gấp 5 lần, thực lực đủ để địch nổi hóa thần kỳ." A nghe nói Hợp Hoan Tông còn có Bạch Khê tiên tử, vị kia thực lực chắc tuyệt hóa thần kỳ, chúng ta chẳng phải là tiến vào tốt nhất nhất đại tông môn? Là. A nghe nữ tu nhóm lời nói, Thủy Vân Nguyệt nhất thời chảy xuống mồ hôi lạnh, nhìn lại các nàng sùng bái ánh mắt, trong lòng nàng cảm giác thỏa mãn trong nháy mắt bị lấp đầy. Các vị đồng môn, Hợp Hoan Tông dù bất nhiễm mọi thứ, nhưng trung quy ở tu trong tiên giới, các loại nhiễu nhiễu nhương nhương tất nhiên không phải ít, các vị nên dốc lòng tu luyện để ứng đối nguy hiểm. Là. Ngẩng cao thanh âm rất là kích động, nữ tu nhóm gò má rốt cuộc hiện ra nụ cười. Tông chủ, đệ tử có thể hay không hỏi thăm một ít chuyện? Kim Đan kỳ nữ tu hỏi. Tu độ nguyên âm tua lỗ chuyện. Là. Đệ tử nghe nói. Nữ tu muốn nói lại thôi, nhưng Thủy Vân Nguyệt đám người hết sức rõ ràng đối phương nghi ngờ. Hợp Hoan Tông từng bị Xích Viêm Kiếm Tông, Thiên Kiếm môn chèn ép, đều là nguyên âm tua lỗ nữ tu, vì sao tu vi của ngươi có thể tinh tiến? Yên tâm, các ngươi tuy có nguyên âm tua lỗ, nhưng đều không bị thương cùng căn bản, có thể tiếp tục tu hành. Bản tông Hợp Hoan Bảo Điện có thể khôi phục nguyên âm, còn có phụ trợ đan dược, các vị yên tâm tâm tu luyện liền có thể. Là, đa tạ tông chủ. Thanh âm vui sướng nương theo lấy không ngừng được nước mắt, thấy Thủy Vân Nguyệt đám người cảm động thân thụ, rối rít tiến lên an ủi. Đình viện một góc, tên là Bách Bát Diệp thiếu nữ lặng lẽ xem đây hết thảy, trong lòng sầu bi nhất thời dâng trào mà ra. Tên của ngươi gọi là Bách Bát Diệp, phải không? Ôn nhuận thanh âm ở bên tai vang lên, rất là ôn nhu, tràn ngập quan hoài. Bách Bát Diệp đội vàng xoay người, đúng dịp thấy tấm kia gương mặt tuấn mỹ, cùng với lồng ngực nở nang. Là Trúc Thanh tiền bối đúng không? Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Bách Bát Diệp không người chắp tay, Trúc Thanh chắp tay đáp lễ. Có một việc phải cùng ngươi nói rõ, nếu đạo hữu không muốn, tại hạ sẽ không đấu giá đạo hữu. Người này, Bách Bát Diệp nhất thời khẩn trương không dứt. Mặc dù biết được vận mệnh của mình, nhưng nếu như có thể lựa chọn, bản thân nguyện ý trở thành người trước mắt song tu bản lữ. Tiền bối yên tâm, chỉ cần không tiền bối các loại yêu cầu, vãn bối cũng sẽ thỏa mãn. Đạo hữu chớ có hốt hoảng. Trúc Thanh ôn nhu nói, một, tại hạ cần đạo hữu tương trợ lấy tu luyện công pháp, chính là song tu bản lữ. Thứ hai, tại hạ lại trợ giúp đạo hữu khôi phục bình thường thân, nếu không làm được, sẽ gặp tìm thân thể thích hợp, giúp đạo hữu tiếp tục tu hành. Như vậy được không? Nhưng vãn bối nguyện ý. Bách Bát Diệp khẩn trương trả lời, đồng thời nước mắt chảy ra không ngừng hạ. Trúc Thanh ôn nhu mà đưa nàng kéo vào trong ngực, lại làm cho nước mắt của nàng càng thêm mãnh liệt. Lúc này, một đạo xinh đẹp bóng dáng lặng lẽ đi ra, hơi lúng túng nói, tiểu sư đệ, chưa xác định vật phẩm sở thuộc, không được tự tiện quy về mình có. Váy đỏ, chờ chốc lát, không thấy được chúng ta đang bận sao? Chương 432, chợ đen buổi đấu giá. Ba chương 432, chợ đen buổi đấu giá. Ba dài nửa xích hoàng một hồ lô trôi hướng không trung, miệng bình treo ngược, vẩy xuống rực rỡ hào quang. Còn mời các vị đồng môn tiến vào trước bên trong hồ lô, đợi trở về tông môn, lại đem các vị yên tâm ra. Ừm, pháp khí chứa đủ. Làm sao có thể? Nên là chăn nuôi linh thú pháp khí. Chật trội một ít mà thôi, đều là chuyện nhỏ. Đơn giản nghị luận đi qua, nữ tu nhóm y muốn tiến lên, lại thấy Hồng Yên đã hóa thành lưu quang chui vào trong hồ lô. Váy đỏ tiền bối, nhà các ngươi đệ tử có thể nào không tuân quy củ đâu? Thủy Vân Nguyệt toán giận nói. Cái đó, Hồng Yên đã là như vậy, còn mời Thủy Tông chủ thông cảm hơn một chút. Váy đỏ gãi gò má, rất là lung túng nói. Một lát sau, Hồng Yên phi nhanh mà ra, đầy mặt hưng phấn nói, lại tỷ, cái hồ lô này trong có mấy ngàn dặm không gian, còn có những tên kia cung điện, gác lửng, thực tại thật lợi hại. A còn có hơn 10,000 danh nữ tu, đều là sinh long hỏa hổ, khí thế ngẩng cao, có ít người tựa hồ mới vừa lên cấp. Ừm, mới vừa lên cấp. Váy đỏ lần nữa gãi gò má, có chút không biết làm sao. Trúc Thanh đoàn người tiêu diệt bốn cái chợ đen chuyện, nàng đã biết được, bọn họ cung điện, gác lửng bị mang đi cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nơi đó nữ tu đều có nguyên âm tua lỗ, không thể nào như thế nhanh chóng địa lên cấp. Chẳng lẽ Hợp Hoan Bảo Điện khi chân thần kỳ? Cũng không đúng. Tu luyện công pháp há là một sớm một chiều sẽ thành công. chẳng lẽ tiểu sư đệ giúp các nàng ngưng luyện càn khôn bản nguyên? Đang lúc nàng suy tư lúc, huyền chuyển lại mềm mại thanh âm truyền tới, sư đệ tỷ tỷ cũng muốn hồ lô, có thể hay không tặng cho? Không nhiều, một cái thuận tiện. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hồng Yên trước ngực mở rộng, đang ôm đầy mặt bất đắc dĩ Trúc Thanh. Sư đệ tỷ tỷ nhưng mặc cho sư đệ sủng hạnh a, mấy ngày vài đêm đều có thể. Vị tỷ tỷ này, phụ thân song tu từ trước đến giờ là mấy tháng, xưa nay không ấn trời tính. Tiểu Tuyết lười biếng nói. A kinh ngạc tiếng hơi dập dần, huyền chuyển du trường. Toàn bộ nữ tu đều là đầy mặt kinh ngạc đánh giá Trúc Thanh, rất nhanh liền có tiếng nghị luận truyền ra, nếu như có thể bị vị sư minh này sủng hạnh, mấy tháng cũng không có sao. Người chịu đựng được sao? Chúng ta có thể cùng nhau a? Ừm, biện pháp tốt. Mấy tháng, mấy năm cũng không có sao, tỷ tỷ có thể không nhịn được, cộng thêm đại tỷ thuận tiện. Hồng Yên cầu khẩn nói. Chớ có càng váy. Bành váy đỏ nặng nề gõ vào Hồng Yên đỉnh đầu, đem kéo ra sau, đầy mặt thẹn thùng xem Trúc Thanh, sau đó lặng lẽ quay đầu. Xin lỗi, Hồng Yên cấp tiểu sư đệ thêm phiền toái. Chuyện nhỏ mà thôi, chớ có để ý. Trúc Thanh đưa ra một cái hồ lô, nói, đây là sư đệ luyện chế pháp khí, nếu không bỏ, xin hãy nhận lấy, chẳng qua là cần giữ bí mật. Người này, váy đỏ trên mặt hiện ra không vui. Tiểu sư đệ yên tâm, chuyện này sẽ không truyền ra ngoài. Hơn nữa, bọn ta thân phận khác biệt, không thích hợp nhận lấy như thế vật quý trọng. Trúc Thanh nhẹ nhàng thở dài, cũng không cơ cầu. Váy đỏ ý tưởng, Trúc Thanh đại khái hiểu, không nghĩ ghi nợ ân tình, để tránh sau này lúc đang chém giết, với nhau đều sẽ do dự. Nhưng là à, loại này 10,000 giảm càn khôn hồ lô ta thật sự có rất nhiều, đưa người, vẹn vẹn chỉ vì thành không đai lưng. Nếu không, đai lưng quá vẹn toàn không chứa nổi vật phẩm nào khác, gặp nhau ảnh hưởng chiến đấu. Nhìn về phía Trúc Thanh, lại nhìn về phía trước mắt hào quang, nữ tu nhóm đều là đầy mặt hưng phấn địa cất bước về phía trước, rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. An ủi bách bát diệp sau, Trúc Thanh đám người liền cùng váy đỏ tiến vào cung điện, thương thảo buổi đấu giá công việc. Nơi này chính là kho bảo vật, lần này buổi đấu giá vật phẩm toàn ở nơi này. Váy đỏ nói, nơi này căn phòng không tính lớn, dài rộng chỉ có 100 trượng, cao 3 trượng, các loại kệ hàng chỉnh tề trưng bày, các loại vật phẩm đầy ấm áp, đều có bình chướng bảo vệ, không cách nào lấy ra. So với Thiên Thông Thương Hội hở ra là mấy trăm trượng kho bảo vật, nơi này xác thực hơi có vẻ nhỏ hẹp. Nhưng vật phẩm cũng là rất nhiều, ít nhất hơn 1,000 kiện. Lúc này, Trúc Thanh cùng Tiểu Tuyết đồng thời nhìn về phía góc tường kệ hàng, phảng phất bị triệu hoán bình thường, bước xa về phía trước. Ừm, chúng ta nơi này có sư đệ hợp mắt vật phẩm sao? Hồng Yến hỏi. Không biết, nhưng nhất định là tuyệt thế chân bảo. Đơn giản sau khi trả lời, váy đỏ theo sát hai người bên người. Đi tới góc tường, Trúc Thanh cùng Tiểu Tuyết mang theo nghi ngờ đánh giá trước mắt của gỗ. Cột gỗ cao 3 trượng, to một tấc mảnh, hiện lên hôi màu sắc, phủ đầy vàng màu sắc hoa văn, quanh thân chân nhăn như gương, chống đỡ 5 khối bán gỗ. Người này cùng trôi này một kiếm là giống nhau sao? Trúc Thanh tự lẩm bẩm. Hỏi một chút không phải rõ ràng. Dứt lời, Tiểu Tuyết trực tiếp đưa tay đặt tại trên cột gỗ. Trong suốt bạch quang từ mảnh khảnh cánh tay xuống ra, rồi rít không có vào cột gỗ. Nhất thời hôi một chi sắc từ từ tiêu nhạt, vàng một chi sắc từ từ hiện ra. Đồng thời, váy đỏ cùng Hồng Yên cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lẫn nhau mắt nhìn mắt, đều là không rõ nguyên do. Tiểu Tuyết, có thể, chớ có tiêu hao quá nhiều. A, đơn giản đáp lại, Tiểu Tuyết ý muốn giơ cánh tay lên, lại thấy cột gỗ giáng chặt Tiểu Tuyết bàn tay, kéo lôi kệ hàng về phía trước. Màu đen linh quang thoáng hiện, huyền dạ đã gác ở trên cột gỗ. Uy, chớ có được voi đòi tiên. Nếu không, tiểu gia lập tức đưa ngươi chém thành mảnh vụn. Thanh âm lạnh như băng, lan lộn khí thế, đều ở đây tỏ rõ. Trúc Thanh phi thường chăm chú, phảng phất đối mặt cường địch như vậy chăm chú vô cùng. Không khí ngưng trệ chốc lát, cột gỗ đột nhiên rời đi Tiểu Tuyết bàn tay, chậm rãi trở lại vị trí cũ. Phụ thân, Tiểu Tuyết muốn đem nó mang đi. Nó như thế nào đâu, Tiểu Tuyết luôn cảm thấy nó là bà bối. Tiểu Tuyết gãi gò má, không xác định nói. Đúng là bà bối, hơn nữa còn là tiên giới chí bảo. Tiên giới chí bảo. Kinh ngạc tiếng đột nhiên nổi lên, ong ong vang vọng. Ngươi xem các ngươi, tiên giới chí bảo mà thôi, về phần như vậy kinh ngạc sao? Trúc Thanh đầy mặt chê bai nói. Không đến nỗi sao? Đám người cùng kêu lên hỏi ngược lại. Tiên giới vật nhất định phải lấy tiên linh lực thúc dục, các ngươi có sao? Người này, tất cả mọi người đều là yên lặng không nói. Hợp Hoan Tông 4 người đã biết Tiểu Tuyết thân phận, váy đỏ cũng đã cảm giác được, chỉ có Hồng Yên thượng không biết. Nhưng Trúc Thanh có tiên linh lực chuyện, tất cả mọi người cũng biết. Chưa dùng tới vật phẩm chính là gánh nặng, huống chi là như thế báo vật, vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân. Trúc Thanh lạnh giọng chất vấn, bởi vì gánh nặng vật mà bỏ mạng, đáng ra không? Đám người lần nữa yên lặng, chỉ có Tiểu Tuyết gồ lên 2 gò má, lộ ra buồn buồn không vui. Lại thấy cột gỗ khẽ run, tựa hồ như nói cái gì. Nếu là khi còn bé, Trúc Thanh hoặc giả nghe được, mà bây giờ, phụ thân, nó đang vì chuyện mới vừa rồi xin lỗi, chỉ vì quá đói, không có thể chịu ở, cũng bảo đảm, sau này tuyệt không tái phạm. Tiểu Tuyết cầu khẩn nói, phụ thân, ngươi nhìn nó như vậy đáng thương, chúng ta mang đi có được hay không? Hành, bất quá, có chút lớn a. Trúc Thanh tiếng nói mới vừa rơi xuống, cột gỗ trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành dài hơn thước que gỗ rơi vào Tiểu Tuyết trong tay. Hắc hắc, phụ thân, như vậy liền không có vấn đề đi. Đối, sát tự không thành vấn đề. Trúc Thanh mặt mũi bình thản đáp lại nói, đồng thời thả ra một đạo thần thức. Tiểu Tuyết vốn là tiên giới chân tiên, chỉ vì trọng thương mới có thể lưu lạc nhân giới. Ngươi nếu nghĩ trở về tiên giới, mời bảo vệ cẩn thận Tiểu Tuyết. Vốn không mong đợi đáp lại, lại thấy côn gỗ lóe ra hào quang nhỏ yếu, đồng thời một đạo thần thức tiến vào Trúc Thanh đầu. Nhóc con, bản đại gia chính là có ơn tất báo thần mục, nha đầu tự nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận. Đồng thời nói cho ngươi, lưu lạc nơi đây thần mục tổng cộng có 5 cái, thật tốt tìm, có lẽ là cơ duyên của ngươi. Bản đại gia, thần mục, tiểu gia không phục vụ. A Trúc Thanh Lơ đánh đáp lại nói, trôi này một kiếm đã trở về tiên giới. Tên con kia, chúng ta tốt xấu hầu hạ qua cùng người chủ nhân, nó không ngờ chuyện đương nhiên trở về tiên giới. Tức giận ngữ vang vọng ở tất cả bộ não người, trận trận sóng khí cuốn qua mà ra. Xem run rẩy không chỉ quay gỗ, Tiểu Tuyết lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Những người khác càng là đầy mặt mờ mịt, lẫn nhau mắt nhìn mắt, đều là không biết làm sao. Chỉ có Trúc Thanh lộ ra giảo hoạt nụ cười. Chương 433, chợ đen buổi đấu giá, 4 chương 433, chợ đen buổi đấu giá, 4 đúng lúc này, phía trước kệ hàng đột nhiên sụp đổ, các loại vật phẩm rối rít rơi xuống. Trúc Thanh nhanh chóng giơ tay lên, đem tất cả vật phẩm trôi nổi tại vô ích, đồng thời nhận ra được một tia thần hồn xúc động. Chậm rãi quét nhìn, tầm mắt của hắn định cách ở màu xanh sẫm trên thạch đầu. Thạch đầu có đầu lâu lớn nhỏ, hơi lộ ra trong suốt, điểm một cái huỳnh quang tung bay mà ra, trong thời gian ngắn liền biến mất mất tích. Vung vẩy cánh tay, vật phẩm còn lại đi tới váy đỏ cùng Hồng Yên bên người, Trúc Thanh thời là nâng lên thạch đầu, đến gần chóp mũi. Mát mẻ khí tức chui vào lỗ mũi, xỏ xuyên qua đầu kinh mạch, thẳng tới thiên linh cái. Oeng! Sấm rền tiếng nổ vang, vang vọng với Trúc Thanh thần hồn. Chỉ thấy hắn ngây ngốc địa đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt hoảng hốt, lại có tỏa ra ánh sáng lung linh nở rộ. Sư đệ đây là thế nào? Thúy một tinh thạch cũng chưa thấy qua sao? Hồng Yên nhỏ giọng hỏi. Ừm. Tiểu Tuyết quay đầu, đầy mặt nghi ngờ nói, khối này nên là thần hồn thạch, tỷ tỷ không có nhận ra được sao? Thần hồn thạch? Đó là cái gì? Ừm. Liên điều này cũng không biết. Tiểu Tuyết giải thích nói, thần hồn thạch, danh như ý nghĩa chính là có thể lớn mạnh thần hồn thạch đâu, phụ thân tử đồng thần thông chính là từ tử thần thạch mà tới. Lại nhìn về phía Trúc Thanh, Tiểu Tuyết tiếp tục nói, phụ thân mong muốn suy đoán khối này thần hồn thạch hiệu dụng, lại bị hùng mạnh thần hồn lực rung động đến. Không có sao chứ? Thủy Vân Nguyệt nóng nảy hỏi thăm. Thủy tỷ tỷ yên tâm, phụ thân không có sao. Phụ thân thân sắc cường hành phi thường, cho dù là hóa thần kỳ thần hồn cũng có thể chịu đựng, bây giờ chẳng qua là dung hợp thần hồn, một lát sau thuận tiện. A tất cả mọi người nhất tề gật đầu, bung ra lo âu mặt mũi. Tu sĩ mỗi lên cấp một lần, thần hồn sẽ gặp tăng cường, nếu tu sĩ nhân trọng thương mà rơi xuống tu vi, thần hồn cũng sẽ yếu bớt. Như Hợp Hoan Tông Vu Thu Thiền, nàng vốn là nguyên anh trung kỳ tu vi, ở mất đi nguyên anh sau, thần hồn của nàng lực giống vậy bị suy yếu. Ngược lại, tu sĩ có thể thông qua tu luyện công pháp, hoặc là dùng đan dược lấy lớn mạnh thần hồn, từ đó tăng cường thần hồn lực. Như Ngưng Thần Quyết tụ thần ngưng hồn đan. Vậy mà, thần hồn trưởng thành có hạn độ, đó chính là thân xác. Nếu thân xác quá mức suy yếu, thần hồn sẽ gặp tương ứng yếu bớt, đúng như tu vi rơi xuống tình huống. Nếu cưỡng ép dùng đan dược lấy lớn mạnh thần hồn, lấy được kết quả chính là bạo thể mà chết. Trúc Thanh sở dĩ có thể đem Ngưng Thần Quyết tu luyện đến thứ 5 tầng, chính là bởi vì hắn có mạnh mẽ thân xác. Hô thật dài đẩy hơi tiếng vang lên. Trúc Thanh khôi phục thần trí. Phụ thân, khối này thần hồn thạch có gì hiệu dụng? Nên là lớn mạnh thần hồn chi dụng, hiệu quả cùng một viên tụ thần ngưng hồn đan tương đương, chẳng qua là rất là nóng nảy, không có đan dược như vậy lưu hòa. Tử thần thạch có ảo thuật hiệu quả, không cẩn thận sẽ gặp chìm đắm trong đó, không thể dùng. Màu đen thạch đầu phối hợp Ngưng Thần Quyết hiệu quả rất tốt, viên này thạch đầu nên như thế nào sử dụng đây? Không thể dùng. Trúc Thanh mặt mũi nghiêm túc nói, dùng tụ thần ngưng hồn đan, thần hồn tăng trưởng cùng thân thể khế hợp, nếu là dược hiệu dư thừa sẽ gặp tiêu tán, mà này thạch đầu cũng là cưỡng ép tăng trưởng, hơi không cẩn thận sẽ gặp bạo thể mà chết. Tiểu Tuyết gồ lên hai gò má, nũng nịu hỏi, như thế bảo vật, phụ thân đừng sao? Muốn a? Linh giới thứ nhất tu sĩ tìm mọi cách lấy được thần hồn thạch, bây giờ đặt ở trước mắt, vì sao đừng? Người này, Tiểu Tuyết má lún như hoa, những người khác thời là đầy mặt bất đắc dĩ. Sư đệ a, ngươi có thể hay không đừng thở mạnh a? Lúc này, một đạo thanh âm vui sướng vang lên, sư đệ à, ngươi có hay không mong muốn mua đi kia hai kiện tiên giới chí bảo? Dĩ nhiên, giá cả theo Hồng Yên sư tỷ, sư đệ tạm thời không thiếu linh thạch. Người này, Hồng Yên má lún như hoa, cho dù cách cái khăn che mặt cũng có thể thấy được tia ngoác đến mang thai nụ cười. Chớ có càng váy, cột gỗ là người ta phát hiện, thúy một tinh thạch càng là không có bao nhiêu giá trị. Váy đỏ mắng, ai đồng giá giao dịch cho thỏa đáng, nếu không sư đệ sẽ một mực nhớ váy đỏ ân tình. Trúc Thanh mang theo giảo hòa nói, người này, váy đỏ không biết nói gì, Hồng Yên thời là vẻ mặt tươi cười. Sư đệ không ngại nhìn một chút những bảo vật khác, chờ một hồi, chúng ta cùng nhau tính tiền. Tốt. Bước đi thong dong, đi dạo lên kho bảo vật. Vật phẩm tuy ít, nhưng phẩm chất bất phàm, còn có rất nhiều trên thị trường khó có thể tìm kiếm bảo vật. Trúc Thanh tự nhiên không khách khí chút nào toàn bộ nhận lấy, thấy váy đỏ bừng bừng, Hồng Yên vui mừng. Sư đệ à, ngươi lấy đi những thứ kia tất cả đều là lần này buổi đấu giá áp trục bảo vật, nếu như không có, lần này buổi đấu giá sợ rằng không làm được đi. Ừm. Sư đệ trên người chẳng có gì, chỉ có đan dược rất nhiều, không biết có thể hay không trở thành buổi đấu giá áp trục đâu. Dĩ nhiên có thể. Lời nói, bảo thuốc dùng chính là loại đan dược nào? Thậm chí ngay cả hóa thần kỳ tự bạo thương thế cũng có thể chữa khỏi. Tiểu truyền huyết nguyên đan, chuyên bị chữa khỏi bệnh kín mà nghiên chế. Viên thuốc này có thể giao phó cho các ngươi, nhưng không nghĩ đưa đến buổi đấu giá. Ngươi là lo lắng những người kia dùng? Váy đỏ hỏi. Những người kia? Dĩ nhiên là vây công Hợp Hoan Tông còn sống sót người. Là. Mặc dù thượng không biết bọn họ là ai, nhưng nếu như gặp phải, ta chắc chắn đưa bọn họ chém giết, không chừa một ngống. Sát ý lạnh như băng chậm rãi dập dần, tất cả mọi người đều biết, đây là hắn lời thật lòng. Được rồi được rồi. Chúng ta đi phòng khách quý nói chuyện, ở chỗ này tiếp đại khách quý, quá mất lễ phép. Đúng không? Đại tỷ. Ừm, đi phòng khách quý đi. Sang trọng căn phòng rất là tinh xảo, màu trắng trang sức càng lộ vẻ thuần khiết. Cái này, hoặc giả chính là váy đỏ kỳ vọng. Chấm như tuyết bàn một mặt, Tiểu Tuyết, Mục Chi Hạ, Hắc Nữu, Phùng Thi Nhạn chính phẩm nếm phong phú bánh ngọt cùng ngọt ngào rượu. Bàn một chỗ khác, Thủy Vân Nguyệt ngồi ở Trúc Thanh bên người, mặc cho bàn tay của hắn đi lại cũng không nhưng làm sao. Lân cận trên ghế dài, váy đỏ cùng Hồng Yên đều là nhìn chằm chằm trong mắt to nhìn về phía bàn bên trên mấy trăm bình ngọc cùng rực rỡ lóa mắt vật phẩm. Đừng xem a, mở ra bình ngọc kiểm tra đan dược, nếm thử nữa pháp bảo. Trúc Thanh thúc giục. A. Cù Lân đáp lại sau, chính là tay cứng ngắc bàn chân, thấy Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, bị Thủy Vân Nguyệt giật trò cắt đứt. Sư đệ, cái này càn khôn hồ lô, chúng ta quả thật có thể lấy đi ba cái. Hồng Yên lẩy bẩy hỏi. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý, mười cũng có thể. Không cần, ba cái đủ. Váy đỏ đội vàng giơ tay lên nói. Còn có cái này. Trúc Thanh đưa ra một cái ngọc phù, trong này là càn khôn hồ lô phương pháp sử dụng, cùng với mấy bộ linh mạch trận đồ. Bố trí linh mạch rất khó sao? Hồng Yên nhận lấy ngọc phù hỏi. Không tính khó. Ngọc phù trong có 7 trận phương pháp, hơi học tập là được học được. A. Trầm thấp lại mất mát thanh âm vang lên. Từ phương thức tu luyện liền biết, Hồng Yên không am hiểu loại này tỉ mỉ chuyện. Bất quá, váy đỏ nên rất am hiểu. Thực phẩm trong chữ vật 100, đưa tin kính 100, chữ vật giới 500, ngụy trang mặt nạ 10, ngọc linh chú cốt đan 20 viên, tụ thần ngưng hồn đan 50 viên, kim cương thiết cốt đan 10 khỏa, thiên cương đại lực hoàn 5 viên, tứ tượng tối thể đan 100 viên, bích thủy minh mục linh dịch 20 bình, huyền vũ thông cốt linh dịch 5 bình. Hồng Yên kiểm kê vật phẩm giao dịch, thấy váy đỏ đầy mặt lúng túng. Có thể hay không nhiều lắm. Váy đỏ hay là như vậy tích cực. Trúc Thanh mỉm cười nói, vật phẩm nào khác trước bất luận, cây kia côn gỗ cùng khối kia thần hồn thạch giá trị vượt xa những vật phẩm này. Dù sao, đó là cực kỳ hiếm hoi hiếm thế chất bảo, mà những thứ này chẳng qua là ta tiện tay luyện chế đan dược mà thôi. Người này, váy đỏ không khuyên nữa nói, bắt đầu kiểm tra những đan dược khác. Sư đệ, tư phẩm trong chữ vật cùng đưa tin kính có thể hay không lại luyện chế một ít? Hồng Yến hỏi. Có thể, những thứ kia trong chữ vật cùng đưa tin kính tất cả đều là đưa người chi dụng, cho nên chỉ chuẩn bị một chút. Một ít. Ngươi chuẩn bị đưa cho đại tông môn sao? Ít hơn chút tông môn cũng không có vật phẩm nhiều như vậy đi. Chỉ nghe Trúc Thanh tiếp tục nói, từ chợ đen giành được những vật phẩm kia, các ngươi có thể tùy ý lấy đi, dùng đến đến, chúng ta đã toàn bộ lưu lại. Buổi đấu giá trước khoảng thời gian này, trong chữ vật có thể luyện chế ra 500-600, đưa tin kính 200, đủ chưa? Đủ. Váy đỏ cùng Hồng Yên trong miệng một lời hồi đáp. Chương 434, chợ đen buổi đấu giá, năm chương 434, chợ đen buổi đấu giá, năm tiểu sư đệ, hữu chuyển trường sinh đan quả thật có thể đưa đi buổi đấu giá. Váy đỏ hỏi. Có thể. Một loại khác duyên thọ đan dược đã luyện chế ra, những thứ này cựu vật đã không cần. Nếu như bị những người kia mua đi nữa nha, chẳng phải là vừa đúng. Bọn họ sống, ta mới có thể chém giết. Thế nhưng là bọn họ đều là hóa thần kỳ a. Váy đỏ không có thể nói ra khỏi miệng, bởi vì nàng đã hiểu Trúc Thanh tính cách, còn có vị kia tuyệt thế vô song tiên tử tính cách. Nếu để cho bọn họ biết những người kia tung tích, tiêu diệt mấy cái đỉnh cấp tông môn cũng là có nhiều khả năng. Sư đệ a, sản phẩm mới duyên thọ đan dược kêu cái gì? Trong này có sao? Hồng Yên thanh âm vui sướng cắt đứt ngột ngạt không khí. Đan dược tên là Long Tinh Diên Thọ Đan, đã bị Bảo Thúc mua được, không thể giao phó. Cắt Bảo Thúc tính toán hay là tinh minh như vậy, Thiên Linh Dưỡng Khí Đan có thể bán không? Váy đỏ hỏi. Có thể. Chân Nguyên bắt đầu suy thoái lúc, Thiên Linh Dưỡng Khí Đan còn có hiệu dụng, nếu thật nguyên đã mục nát liền không có bất kỳ hiệu quả. Váy đỏ gật đầu một cái, hiểu Trúc Thanh dụng ý đầu tiên, Thiên Linh Dưỡng Khí Đan đối những người kia không có hiệu quả. Tiếp theo, Thiên Thông Thương Hội đã bắt đầu bán, nếu là có tâm người nhất định sẽ có biện pháp đạt được, không cần che giấu giấu. Cuối cùng, Hữu Chuyển Trường Sinh Đan cùng Thiên Linh Dưỡng Khí Đan xác thực có thể trở thành áp trục náo vật. Từ Phượng Tụ Âm Đan, đây cũng là nữ tu nhóm lên cấp nguyên do. Đối, nếu nguyên âm bản nguyên không có tổn thương, một viên là được để cho nữ tu nhóm khôi phục tư chất tu luyện. Bất quá a, ngưng nguyên tụ dương đan nhu cầu lớn hơn đi. Hồng Yên trầm trọng nói. Không sao, khôi phục nguyên dương đan dược có rất nhiều, hơn nữa. Trúc Thanh mặt lộ rào hoạt nói, ta luyện chế đan dược đều vì ba đan văn, nếu bọn họ lòng tham không đáy, chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Người này, nữ tu nhóm đều là lạnh lùng bật cười. Ngũ hành thông cốt đan có thể bán, thông linh thối cốt đan có thể bán, thủy thanh thông thủy linh dịch có thể bán. Thủy Linh Thanh Nguyên Đan cũng có thể bán, Linh Tuyết Đan, Hỏa Vân Đan cũng có thể bán sao? Đại tỷ, những thứ kia đều là đan dược gì a? Ta đến Tuyết Minh đi. Trúc Thanh giải thích nói, ngũ hành thông cốt đan cùng thông linh tối cốt đan, các ngươi nên đã sớm biết. Thủy Thanh Thông Thủy Linh Dịch chính là loại trừ hỏa độc tốt nhất linh dịch, Thủy Linh Thanh Nguyên Đan chính là nguyên anh kỳ loại trừ độc tố đan dược, hỏa độc rất tốt, đan độc thật tốt. Linh Tuyết Đan có thể giúp thủy thuộc tính tu sĩ tinh tiến, nếu là nguyên anh kỳ, một viên là được lên cấp, nếu là nguyên anh kỳ viên mãn, có thể thay thế cựu chuyển luân hồi đan lên cấp hóa thần kỳ. Đối với hóa thần kỳ tu sĩ vẫn có cực tốt hiệu dụng, hỏa vân đan thời là hỏa thuộc tính, hiệu quả giống nhau. Hoa quả thật có thể bán không? Hồng Yến hỏi. Bán a. Vì sao không thể bán? Trúc Thanh hỏi ngược lại. Vạn nhất có người lên cấp hóa thần kỳ đâu? Có thực lực lên cấp hóa thần kỳ tu sĩ, cho dù không có những đan dược này, vẫn có thể lên cấp. Nếu là đầu cơ trục lợi hàng người, coi như dùng trăm viên cựu chuyển luân hồi đan, giống vậy không cách nào lên cấp. Đúng không? Váy đỏ. Đối. Váy đỏ thở dài nói. Nếu như nói lên cấp nguyên anh kỳ là trăm không còn một, kia lên cấp hóa thần kỳ chính là 10,000-1. Nếu như không có cực tốt tâm trí, cho dù có thể lên cấp, cũng chỉ là xích viêm lão tổ như vậy hạng ba mặt hàng, hoàn toàn không đáng để lo. Ừm. Lời này nghe ra thế nào là lạ. Hồng Yên sờ lên cằm nói. Trúc Thanh, Thủy Vân Nguyệt, váy đỏ nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó cúi đầu, không nhìn nữa Hồng Yên. huyết linh chuyển sinh đan, huyết nguyên hồi sinh đan, loại nào càng tốt hơn một chút hơn? Váy đỏ hỏi. Nếu như là cứu mạng, huyết linh chuyển sinh đan tốt hơn, chẳng qua là trọng thương, ta càng đề cử huyết nguyên hồi sinh đan. Thấy váy đỏ mặt lộ làm khó, Trúc Thanh nói, dùng một viên thử một chút hiệu quả thôi, nên đối ngươi không có ảnh hưởng. Đây chính là có thể cứu mạng đan dược a. Ngươi không muốn, kia để cho Hồng Yên nếm thử. Ta nguyện ý. Hồng Yên khoan khoái đáp lại, giơ tay lên ý muốn cầm lấy bình ngọc, lại bị váy đỏ bắt lại thủ đoạn. Hay là để ta đi. Váy đỏ hơi lộ ra bất đắc dĩ đáp lại nói, ngay sau đó cầm lên có đánh dấu huyết linh phục sinh đan bình ngọc. Ai đây không phải là có huyết linh chuyển sinh đan sao? Váy đỏ trợn nhìn Trúc Thanh một cái, không có trả lời, nhất thời chọc cho Thủy Vân Nguyệt khanh khách cười không ngừng. Cái khăn che mặt vén lên, môi đỏ khẽ nhếch, đan dược vào miệng, huyết khí sôi trào. Hai khắc đồng hồ sau, váy đỏ mở mắt ra. Đối với chúng ta mà nói, huyết nguyên hồi sinh đan tốt hơn. Các ngươi vận chuyển máu đạo công pháp chữa khỏi thân thể lúc lại tiêu hao chân nguyên sao? Đối. Váy đỏ giải thích nói, thi triển huyết linh chữa khỏi cùng tu sĩ tiêu đốt chân nguyên tương tự, chỉ là chúng ta có thể khống chế tinh chuẩn, nhưng xác thực sẽ tiêu hao đại lượng chân nguyên. Mà huyết nguyên hồi sinh đan đã có thể lấy bổ sung huyết khí, còn có thể bổ sung chân nguyên, đối với chúng ta mà nói là cực tốt đan dược. A như vậy, các ngươi có thể trở thành Hợp Hoan Tông khách hàng. Ừm. Có ý gì? Hồng Yến hỏi. Thì ra là như vậy. Chúng ta nguyện ý hợp tác. Váy đỏ nói. Đại tỷ ai Hợp Hoan Tông mong muốn luyện chế, bán huyết nguyên hồi sinh đan, chúng ta làm khách hàng mua mà thôi. A có thể a. Bất quá, Hợp Hoan Tông vị trí quá mức vắng vẻ, chúng ta như thế nào mua? Hồng Yến nói bổ sung, thân phận của chúng ta tương đối đặc thù, tận lực tránh khỏi sử dụng Thiên Thông Thương Hội truyền tống trận. Trúc Thanh lấy ra một mặt pháp bản, nói, đây là truyền vật pháp bản, ta ở Ngọc Thanh Sơn luyện chế đan dược đều là bằng vào vật này đưa đến Hợp Hoan Tông, tặng cho các ngươi, sau này giao dịch liền không có trở ngại đi. Váy đỏ nhận lấy pháp bản, hơi thao túng là được thấy được Vân Hoa Chân Quân, Bảo Thúc, Hạ Thi Thi, Hoa Quyên, Thanh Uyển, Hoa Vũ, Thủy Vân Nguyệt, Kim Văn, luôn rung rung đám người tên. Hoa, sư đệ người quen quả thật bất phàm. Người người đều là tu tiên giới nổi tiếng nhân vật lớn a. Thiếp thân cũng không tính là nhân vật lớn đi. Thủy Vân Nguyệt nói. Thủy Tông chủ quả thật không từ biết ta. Váy đỏ mỉm cười nói, bây giờ Hợp Hoan Tông là tu tiên giới vùng đất thần bí, toàn bộ tu sĩ đều muốn thăm dò, lại có hai đạo bình chướng trở ngại lấy bọn họ, một chính là thực lực siêu quần Bạch Khê tiên tử, thứ hai chính là cẩn thận làm việc Thủy Tông chủ. A Thủy Vân Nguyệt hơi lộ ra nghi ngờ đáp lại, nhưng khóe miệng lại hơi bật lên. Nàng đã sớm không cùng Bạch Khê lòng so sánh, mà bây giờ lại nghe được mình cùng Bạch Khê cùng xưng là Hợp Hoan Tông bình chướng, thật để cho nàng vui vẻ. Phụ thân rõ ràng có thể đem lễ vật trực tiếp đưa cho các anh các chị, vì sao còn muốn cho gia chuyển giao? Tiểu Tuyết miệng lớn ăn bánh mà hỏi, không phải sợ bọn họ cự tuyệt sao? Trúc Thanh nói, lần trước đưa cho Kim Văn Sư Minh lúc, hắn không có trực tiếp tiếp thu, mà là mở ra đưa tin tính hỏi thăm, khi biết là đan dược sau, quả quyết cự tuyệt. Hoa Vũ tỷ tỷ đã từng cự tuyệt qua phụ thân. A Tiểu Tuyết bình thản đáp lại, Thủy Vân Nguyệt thời là cười khổ lắc đầu, thấy váy đỏ, Hồng Yên đầy mặt nghi ngờ. Sư đệ, cái này truyền vật pháp bản có thể hay không lại tặng một cái? Chúng ta có tác dụng lớn. Hồng Yên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Có thể ngược lại có thể. Trúc Thanh hơi lộ ra làm khó địa đáp lại nói. Tiểu sư đệ nếu có điều khó khăn, rất không cần tặng. Váy đỏ đội bằng nói. Làm khó. Cũng không tính là. Bây giờ trong tay của ta chỉ có 6 mặt pháp bản, một mặt thường dùng, còn lại đều là dự phòng, để phòng bất cứ tình huống nào. Ừm. Tất cả mọi người đều là đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Trúc Thanh. 5 mặt dự phòng. Bây giờ chỉ còn dư 4 bể, rất là bất an. Cho người ta. Thủy Vân Nguyệt 10 phần không vui nói, truyền vật pháp bản cũng không phải là phòng ngự pháp khí, chuẩn bị nhiều như vậy làm gì. Không phải a? Nếu như pháp bản đột nhiên hư mất, đan dược không thể kịp thời đưa đạt, các người gặp nhau có nguy hiểm tính mạng á, chuẩn bị thêm mấy lần pháp bản là nhất định phải. Ai Thủy Vân Nguyệt thở thật dài nói, pháp lỗ tổn kho làm hỏng sao? Tạm thời không có, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không có. Người đưa tới đan dược đủ để chống đỡ 10 vạn người tu hành, huyết linh phục sinh đan, huyết linh chuyển sinh đan, huyết nguyên hồi sinh đan càng nắm chắc hơn bạn, hơn nữa chúng ta còn có phương pháp luyện chế, ngươi còn muốn đưa cái gì? Ừm, tạm thời không biết, chuẩn bị thêm chút, tổng không có chỗ xấu đi. Người này, tất cả mọi người đều là thật dài thở dài. Đưa một mặt cho người ta, đợi sau khi trở về, ngươi lại luyện chế bao nhiêu cũng bỏ tay. Thủy Vân Nguyệt hưu khí vô lực nói. A Trúc Thanh đầy mặt không thôi đưa ra một mặt truyền vật pháp bản, bị váy đỏ cười khổ tiếp lấy. Vị tiểu sư đệ này chuẩn bị quá mức đầy đủ, cả gốc bản chưa dùng tới vật phẩm cũng sẽ chuẩn bị mấy phần. Thật không biết hắn cân nhắc rốt cuộc có bao xa. Chương 435, chợ đen buổi đấu giá, 6 chương 435, chợ đen buổi đấu giá, 6 đối. Sư đệ tạm thời ở chợ đen bên này, đợi sau 10 ngày buổi đấu giá kết thúc lại trở về. Được a. Váy đỏ tiên tử bên kia 10 phần ổn thỏa, không lo hầu chỗ. Giọng điệu chợt thay đổi, Vũ Tam Dũng hỏi, "Thanh sư đệ à, lần này buổi đấu giá có gì báo vật à?" Trúc Thanh đem đại khái vật phẩm giảng thuật một lần, hỏi, "Sư Minh cần vật gì?" "Đan dược, ta không thiếu, pháp khí, ta cũng không thiếu." "Ừm. Có hay không phụ trợ tu luyện pháp bảo? Như ngươi tôi thể pháp trận, bồ đoàn được không?" "A sát thực vô cùng tự dụng. Sư đệ có gì loại bồ đoàn?" "Có Bạch Dương trúc luyện chế bồ đoàn, còn có Tử Âm thảo luyện chế. Có hay không rèn luyện thân thể, hoặc là rèn luyện huyết mạch?" "A đây cũng là có thể nếm thử." Đoạt lại cái khác 4 nhà lúc, vừa lúc đạt được xích huyết đằng, thật nhiều. "Xích huyết đằng, rất tốt. Giúp ta lưu lại mấy cái hạng." "Không thành vấn đề." Đưa tin kính cắt, váy đỏ, Hồng Yên đều là nháy mắt, xem Trúc Thanh. Thế nào? Chẳng lẽ hạng đã toàn bộ bán ra?
Không có.
Hạng còn lại khoảng 3 phần 10. Váy đỏ vẻ mặt hốt hoảng nói. Đây là vì sao? Chẳng lẽ trên mặt của ta dính có cái gì? Trúc Thanh lau chùi gò má hỏi.
Không phải.
Thanh gương mặt rất tuấn, không có bụi bặm. Thủy Vân Nguyệt đầy mặt bất đắc dĩ nói.
Đây là vì sao?
Bạch Dương Trúc cùng Tử Âm Thảo đều là hiếm thế chất bảo, các nàng kinh ngạc ngươi luyện chế thành bộ đoàn. A Trúc Thanh sờ lên cằm, nói, ta từ bảo thúc nơi đó lấy được một ít lá trúc, bởi vì không cách nào luyện chế thành pháp bảo, chỉ đành phải luyện chế thành bộ đoàn.
Kia.
Hồng Yên vừa định đặt câu hỏi, lại bị váy đỏ trực tiếp cắt đứt. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra Trúc Thanh đang nói láo, nhưng có một số việc không thể hỏi.
Thanh sư đệ, có thể xưng hô như vậy sao?
Váy đỏ hỏi.
Dĩ nhiên.
Như vậy rất là thói quen. Thanh sư đệ có thể đem xích huyết đằng luyện chế thành bộ đoàn.
Vấn đề không lớn.
Trúc Thanh giải thích nói, xích huyết đằng cùng huyết linh quả tương tự, đều là từ yêu thú hoặc là tu sĩ máu tươi tư dưỡng mà thành, nhưng xích huyết đằng rất là phổ biến, làm sơ đổ vào là được trưởng thành, bình thường luyện chế vì trị dũ phù hoặc là huyết linh phù, dùng để chữa khỏi thương thế. Nếu như luyện chế thành bộ đoàn, hoặc giả gồm có rèn luyện huyết mạch hiệu dụng.
Ừm.
Váy đỏ gật đầu một cái, thanh sư đệ, nếu luyện chế thành công, có thể hay không tặng cho mấy cái?
Dĩ nhiên.
Ngược lại xích huyết đằng có thật nhiều. Sau đó 10 ngày, Trúc Thanh cư trú ở cung điện tầm đỉnh, bên cạnh chính là váy đỏ căn phòng. Bộ đoàn luyện chế rất thành công, có rèn luyện huyết mạch, cường hóa thân xác hiệu dụng. Tựa hồ còn có thể thanh trừ máu độc, nhưng váy đỏ không có chính xác báo cho.
Cái này là tất nhiên.
Máu đạo công pháp uy năng cùng máu độc cùng một nhịp thở, nếu chỉ là thanh trừ máu độc, cũng không ảnh hưởng thực lực, tất nhiên không sao. Nếu đối thực lực có chút ảnh hưởng, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Cái khác pháp khí luyện chế cũng là cực kỳ thuận lợi, Hắc Nữu từ cạnh hiệp trợ, Phùng Thi Nhạn ở bên học tập. Thủy Vân Nguyệt cùng Mộc Chi Hạ Thời là tiến vào Càn Khôn Hồ Lô, vì nữ tu nhóm chẩn bệnh thương bệnh, cùng các nàng câu thông trao đổi. Tiểu Tuyết cũng là không đàng hoàng chạy loạn khắp nơi.
Cũng được, váy đỏ theo sát bên người, cũng không xảy ra vấn đề.
Đồng thời, theo buổi đấu giá gần tới, rất nhiều nam tu mang theo bạn gái tới trước, nhỏ thì mấy người, lâu thì mấy chục, có gì người, trực tiếp mang đến hơn 300 vị thị thiếp. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Trúc Thanh vẫn kiên nhận thương nghị giá cả. Nếu không đồng ý, có thể trực tiếp đưa đi buổi đấu giá. Dĩ nhiên, bọn họ sở dĩ mang đến nhiều như vậy thì thiếp, đều là vì cuối cùng đang dược. Dù lòng có không muốn, nhưng bọn họ chỉ đành phải không thể làm gì khác hơn đồng ý vì vậy, Hợp Hoan Tông trực tiếp tăng thêm hơn 10,000 tên đệ tử, trong đó không thiếu Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh, Kỳ Nữ Tu. 10 ngày đã qua, buổi đấu giá bắt đầu. Hội trường ở vào cung điện ngầm dưới đất, làm sơ dẫn lĩnh là được đến. Đường kính 10 dặm hội trường hiện lên hình quạt, bố trí có 100,000 chỗ ngồi, đại khái chia làm 3 đoạn. Thứ một đoạn chỉ hơn 200 chỗ ngồi, rất là sang trọng, cũng có linh quả, đồ ăn chiêu đãi, thuộc về ghế khách quý. Đoạn thứ hai ước chừng hơn 10,000 chỗ ngồi, rất là rộng rãi, từ bình phong tách ra. Thứ ba đoạn thời là bình thường chỗ ngồi, liên miên bất tuyệt, chỉ mắt thường rất khó coi đến biên giới. Nhưng nơi này bố trí có pháp trận, cho dù ngồi ở cuối cùng, vẫn nhưng rõ ràng phẩm giám náo vật. Vậy mà nơi này không có phòng riêng loại không gian độc lập, cho nên người nào mua đi vật gì đều là rõ ràng. Về phần ai là thằng xui xẻo, Trúc Thanh, váy đỏ đám người đều là không quan tâm chút nào. Dù sao đáng đời bọn họ. Chen chúc tới đám người ở thị nữ dưới sự hướng dẫn rối rít ngồi xuống, có ít người có lời bàn tán, nhưng bọn thị nữ đều là không thèm để ý, có lẽ là bởi vì loại này hoàn cảnh, toàn bộ khách đều có ngụy trang, hoặc là mang theo nặng nghề mặt nạ, hoặc là hoàn toàn không nhận biết mặt mũi. Vì vậy, tiếng huyên náo sâu hơn. Ngược lại, chuyện nơi đây sẽ không bị đồng môn biết được. Trúc Thanh, Tiểu Tuyết, Thủy Vân Nguyệt, Mục Chi Hạ, Hắc Nữu chậm rãi đi về phía ghế khách quý, hơi quét nhìn huyên náo không chỉ đám người, đều là mặt lộ xem thường. Những người khác giống vậy đánh giá bọn họ, thậm chí có người thi triển ra Bích Thủy Linh Ngục. Vậy mà, trừ một đoàn mạch quang, bọn họ không có tí thu hoạch nào. Tiểu Tuyết, Thủy Vân Nguyệt, Mục Chi Hạ ngồi ở thứ nhất sắp xếp, Trúc Thanh cùng Hắc Nữu thời là ngồi ở các nàng sau lưng thứ nhì sắp xếp. Mấy người kia là ai a? Kim Đan hậu kỳ liền dám ngồi ghế khách quý. Ngươi quan tâm những thứ kia làm gì? Chợ đen chủ nhân đem bọn họ an bài ở ghế khách quý, nhất định là xuất thân bất phàm hạng người. Trên người của bọn họ phải có tốt nhất nhất ngụy trang pháp khí, liên Bích Thủy Linh Mục đều không cách nào nhìn đấu.
Ngu xuẩn.
Thiên Thông Thương hội dám bán Bích Thủy Minh Mục linh dịch, đã tỏ rõ bọn họ có đối ứng phương pháp, trước bán linh dịch, lại cách bán khí, Thiên Thông Thương hội tính toán so ngươi tình có nhiều. Các ngươi không phải cũng mua?
Ken.
Thanh thúy chuông vang âm thanh vang vọng ở hội trường, tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh. Các vị đạo hữu, khoảng cách bán đấu giá chính thức bắt đầu còn sót lại một khắc đồng hồ, nếu không thể kịp thời trình diện, bản chợ đen đem coi các vị đạo hữu buông tha cho đấu giá. Thanh âm hùng hậu ong ong vang vọng, Trúc Thanh nghe ra chính là vị kia dẫn linh bản thân tiến vào chợ đen bóng người. Đây không phải là nói nhảm sao?
Chúng ta.
Câm miệng. Nói không phải người ta. Thanh âm rất nhỏ mới vừa rơi xuống, liền có trên trăm đạo bóng dáng chạy nhanh đến, phần lớn là ghế khách quý khách. Hít một hơi lạnh, thanh âm chậm rãi truyền ra, liên miên bất tuyệt, cũng có tiếng nghị luận vang lên, hóa thần kỳ.
Thật là hóa thần kỳ.
Không phải đâu. Ngụy trang pháp khí có thể đem ngươi ngụy trang thành hóa thần kỳ sao?
Thế nhưng là,
được rồi, lần này chỉ cầu đáo vật, đừng nghĩ cái khác. Nếu không, ngươi ta mạng nhỏ không chừng bị ai chém.
A Ken,
trung vang âm thanh lần nữa vang vọng. Hội trường quang mang trong nháy mắt tắt, chỉ chứa trên đài đấu giá một mảnh sáng ngời. Bàn đấu giá đường kính 20 trượng, hiện lên hình nửa vòng tròn, phía sau có đỏ tươi màn che, mơ hồ có thể điều tra đến hai đạo khí tức. Màn che hai bên có rộng khoảng 1 trượng lối đi,
một bóng người chậm rãi bước ra, sau đó còn có hơn 10 đạo bóng người. Bàn đấu giá gần phía trước vị trí trưng bày có bàn, trắng như tuyết tiệm tơ lụa lợp trên đó, rũ xuống tới đất. Màu vàng trung khánh trưng bày với bàn bên phải, bên cạnh còn có màu vàng truy nhỏ. Này bố cục cùng Thiên Thông Thương Hội bàn đấu giá là giống nhau như lúc. Mười mấy tên người mặc váy đỏ, mặt mang hồng sa thị nữ đứng thẳng bàn đấu giá hai bên. Vóc người khôi ngô, mặt mang đen trắng mặt nạ áo bào đen nam tử đi tới bàn trước, khí thế nguy nga, rõ ràng là Nguyên Anh kỳ viên mãn, thậm chí so Hồng Yên còn muốn cường hoành hơn một phần. Người này là ai? Huyết Thiên Giáo Đại Hộ Pháp trong có nhân vật như thế sao? Trúc Thanh suy tư, lại bị thanh âm hùng hậu cắt đứt. Hoan nên các vị đạo hữu đi tới bản chợ đen buổi đấu giá, sẽ dài dòng chút, nhưng quy củ nhất định phải nói rõ. Một, nếu xuất hiện cướp đoạt đáo vật tình huống, bản chợ đen có quyền liền đánh chết. Thứ hai, đáo vật người sở hữu không phải nâng giá giá cả, nếu không bản chợ đen có quyền hủy bỏ vật phẩm bán đấu giá, cũng thu về vật phẩm. Thứ ba, giao dịch lấy thành tín là hơn, nếu đạo hữu thanh toán linh thạch xuất hiện thì vết, bản chợ đen đem hủy bỏ vật phẩm quyền sở hữu, cũng thu hồi lợi tức. Cuối cùng, nếu các vị đạo hữu ý muốn chơi đùa, mời sau khi rời đi, nếu không, bản chợ đen đem thu hoạch toàn bộ chiến lợi phẩm. Dứt tiếng, trận trận tiếng cười vang lên, có chút lúng túng, có chút đắng chát, mà nhiều hơn thời là sợ hãi. Đây là chuẩn bị đen ăn đen giọng điệu a. Chương 436, chợ đen buổi đấu giá, 7 chương 436, chợ đen buổi đấu giá, 7 keng. Trung vang vang lên, buổi đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đều là dựa theo chủng loại hiện ra. Đầu tiên là đan dược, tiếp theo là linh thảo, linh dược, lại là tài liệu, lại sau là pháp bảo pháp khí, sau đó là lò, cuối cùng mới là áp trục náo vật. Mười mấy loại đan dược bán sau, áo bào đen nam tử trước mặt trưng bày có một trắng một tím hai bình ngọc. Sau đó hai loại đan dược, tại hạ đi trước giới thiệu, một là ngưng nguyên tụ dương đan, có thể trợ nam tu khôi phục nguyên dương bản nguyên, cũng có rèn luyện chân nguyên, tăng cao tu vi hiệu dụng. Thứ hai chính là tử phượng tụ âm đan, cùng ngưng nguyên tụ dương đan tương tự, có thể trợ nữ tu khôi phục nguyên âm bản nguyên, cũng có thể tăng lên tu vi. Vừa dứt lời, hội trường huyên náo một mảnh, xô xô xoạt xoạt tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Loại này đẳng cấp đan dược không ngờ không phải áp trục náo vật. Không thấy việc đời, biết áp trục náo vật là cái gì không? Không phải là thiên linh dưỡng khí đan cùng cựu chuyển trường sinh đan sao? Chúng ta lại dùng không tới. Ừm, hình như là kia cấp là vỗ a đối tử phượng tụ âm đan, rốt cuộc gặp phải cải mệnh cơ hội. Tỷ tỷ chớ đội, thượng không biết có mấy viên đâu. Không sao, theo dùng qua tỷ muội nói, một viên là được đền bù thua lỗ, tu luyện nữa hợp hoan bảo điện 3-5 năm là được khôi phục tư chất. Tốt, kia các tỷ muội dốc hết tư sản tranh thủ viên thuốc này. Màu trắng bình ngọc hiện ra, tất cả mọi người đều là nín thở ngưng thần địa ngắm nhìn. Vành nắp bình mở ra, đan dược bay ra. Đan dược hiện lên màu trắng, mơ hồ tản mát ra ánh sáng, phản phất một vòng nhỏ xíu thái dương, ba đạo màu lam nhạt hoa văn rõ ràng rọi vào tất cả mọi người tầm mắt. Ba đan văn. Kim đan kỳ đan dược cũng có thể luyện chế ra ba đan văn. Câm miệng. Nhìn cho thật kỹ. Đan dược rơi vào pháp bản, linh quang đột nhiên nở rộ, chậm rãi ngưng tụ, biến ảo thành văn tự. Ngưng nguyên tụ dương đan, dược tính 122, độc tính linh, nhất phẩm linh đan. Nhất phẩm linh đan. Lời nói, linh đan đã như vậy phổ biến sao? Tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải. Làm sao có thể? Chỉ có thể nói rõ vận khí của chúng ta là thật tốt. Đám người nghị luận trong lúc, áo bào đen nam tử đã đem 10 khỏa đan dược kiểm chắc xong. Đều là dược tính 120 trở lên, độc tính linh nhất phẩm linh đan. Huyên náo tiếng hoan hô sau, chính là yên lặng như tờ hội trường. Ngưng nguyên tụ dương đan, 10 khỏa, giá khởi đầu 10 triệu linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 500,000, đầu giá bắt đầu. Keng. Chuông vang vang lên, ra giá âm thanh theo sát phía sau. Gần như trong nháy mắt, giá cả đã đi tới 50 triệu. 60 triệu linh thạch. Ghế khách quý vang lên ra giá âm thanh, đồng thời một đạo nguy nga khí thế đột nhiên dâng lên, rõ ràng là hóa thần kỳ. 65 triệu. Thanh âm lười biếng vang lên, mang theo hài hước. Có thể hay không để cho vạn bối kiến thức một chút hình dáng? Nếu không, vạn bối thật khó có thể khiêm lượng. Một đạo bóng dáng vụt đứng lên, hung tợn nhìn chủ nhân của thanh âm. Ngươi. Thanh âm mới vừa lên, liền bị cắt đứt. Vị tiền bối này. Áo bào đen nam tử lạnh như băng nói, cái này là bản chợ đen buổi đấu giá, nếu tiền bối tùy ý làm sằng, còn mời sớm rời đi, nếu không bản chợ đen chỉ đành phải xua đuổi. Hừ. Chỉ có huyết thiên giáo, còn dám đối bản lão tổ ngông cuồng, bản lão tổ. Lời nói chưa xong liền bị mênh mông uy thế cắt đứt. Nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số ánh sáng đã sáng lên, phản phất đầy trời tinh hải vậy bao phủ với tất cả mọi người đỉnh đầu. Đồng thời, hội trường vách tường sáng lên từng đạo phù văn, có chém chữ, lôi chữ, oanh chữ, phá chữ, tầng tầng lớp lớp rất khó phân biệt. Nhưng đều là lớn nhất sát phạt phù văn. Sợ hãi tử vong của tới, như vạn trượng cự phong đã ép đến đỉnh đầu, để cho người thở không nổi. Nhìn về phía đỉnh đầu ánh sao, lại quét nhìn chung quanh phù văn, tất cả mọi người đều là run rẩy không chỉ. Bao gồm vị này hóa thần kỳ lão tổ, thanh toán 10 triệu linh thạch tiền bồi thường, cũng hủy bỏ ngưng nguyên tụ dương đan bán đấu giá tư cách, tạm được lưu lại. Nếu không, chết. Thanh âm như sấm vang vọng ở hội trường, phân biệt không ra phương hướng, không phát hiện được tu vi, chỉ có vô tận sợ hãi ở lại trong lòng. Áo bào đen nam tử hơi quay đầu, nhìn về phía thứ nhì sắp xếp Trúc Thanh, lại thấy tay phải hắn cầm chén rượu lên, chậm rãi đung đưa, tay trái thời là đi lại với hắc nữu thân thể mềm mại, được không tự tại. Mặc dù không thấy được mặt mũi, nhưng áo bào đen nam tử vui sướng tâm tình đã lộ ra mà ra. Vị tiền bối này, ngài như thế nào lựa chọn? Bản lão tổ. Lời nói mới vừa lên, lần nữa bị cắt đứt. Ánh sao đột nhiên rơi xuống, sen lẫn mênh mông uy thế cuốn qua hướng vị này hóa thần kỳ lão tổ.
Vang, vang, vang.
Nương theo lấy liên miên bất tuyệt tiếng vang trầm đục, toàn bộ hội trưởng tùy theo run rẩy. Những người khác mặc dù hoảng sợ, nhưng biết đây là giết gà dọa khỉ sẽ không thật lấy cái kia nhân tính mệnh. Nếu không, chỗ ngồi này chợ đen uy tín đem không còn sót lại gì. Nhưng, xuống nước là nhất định phải. Xem chung quanh sáng ngời cột ánh sáng, vị lao tổ này bành ngồi về dài giường, vẻ mặt hốt hoảng nói, bạn, tại hạ nguyện ý thanh toán bồi thường. Dứt tiếng, cột ánh sáng tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang tung bay ở không trung, lại như suối chảy tuân hướng bốn phía phù văn. Mênh mông uy thế đột nhiên biến mất, phản phất không tồn tại bình thường, không còn sót lại gì. Chung quanh phù văn chậm rãi che giấu, rất nhanh liền biến mất không thấy. Một chương chứng từ bay ra, áo bào đen nam tử hơi quét nhìn liền thu hồi. Các vị đạo hữu, hơi chơi đùa, không cần thiết ngại. Người này, tất cả mọi người đều là ha ha cười không ngừng, rất là cay đắng. Ngưng nguyên tụ dương đan, 10 khỏa, 65 triệu linh thạch, một lần. Thanh em dừng lại chốc lát, vang lên lần nữa, ý muốn mua đạo hữu, còn 10 năm chặt. A, đan dược. Thiếu chút nữa đã quên rồi. 70 triệu linh thạch. 80 triệu. Ken. 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 Ngưng nguyên tụ dương đan, 10 khỏa. Lấy 110 triệu linh thạch giá cả đồng ý vị đạo hữu này có ở đây không, buổi đấu giá sau khi kết thúc giao phó linh thạch, cũng có thể bây giờ. Bây giờ, thanh âm vang lên, bóng người đi tới bàn đấu giá. Hai bên kiểm tra vật phẩm sau, chắp tay hành lễ. Buổi đấu giá tiếp tục, màu tím đan dược bay ra, đồng dạng là 10 khỏa. Tử Phượng tụ âm đan, dược tính 130, độc tính linh, nhất phẩm linh đan. A dược tính 130, so trước đó đan dược tốt hơn. Hơn nữa có 10 khỏa, đủ các tỷ mỗi dùng. Đối, nhất định phải bố tới. Nữ tu nhóm vui mừng ngậy cẫng, thấy nam tu nhóm có chút phiền não, nhưng có mới vừa rồi cảnh cáo, không người nào dám lên tiếng gây hấn. Ken, đấu giá bắt đầu. Nữ tu tư sản rất rõ ràng không có nam tu sung túc, làm giá cả vượt qua 50 triệu liền đứt quãng. 7,000 lượng triệu. Thanh âm run rẩy vang lên. Yên lặng một lát sau, mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, vị tỷ tỷ này, tiểu muội có thể không đáng tranh đoạt, có thể hay không nhường cho tiểu muội một viên đan dược? Một viên vậy, không sao. Tỷ tỷ chờ, chúng ta chỉ có 6 người, không bằng. Có thể, tiểu muội nguyện mua 4 khỏa đan dược. Đồng ý. Cùng khoan khoái nữ tu ngược lại, nam tu nhóm thời là phiền não không dứt. Như vậy cũng có thể sao? Có thể. Áo bào đen nam tử thẳng tắp đứng thẳng, mắt nhìn thẳng nói, bản chợ đen chỉ phụ trách bán vật phẩm, về phần các vị đạo hữu như thế nào sử dụng, bản chợ đen cũng không có quyền lực gơ tay múa chân. Người này, nam tu nhóm hậm hực té nằm trên ghế dựa, nữ tu nhóm thời là cười tươi như hoa. Ken, ken, ken. Tử Phượng tụ âm đan, 10 khỏa, lấy 7,000 lượng triệu linh thạch giá cả đồng ý. Hai bóng người đi tới bàn đấu giá, giao phó linh thạch, bắt được đan dược, đều là đầy mặt vui mừng. Dưới đài trúc thanh cũng là cười tươi như hoa, bàn tay lực đạo nhất thời êm ái mấy phần. Sư đệ hay là như vậy ôn nhu. Hắc Liễu nhỏ giọng nói, thuận tay chuyện mà thôi, nếu có thể làm được, không ngại giơ tay lên. Hai người đối thoại mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng vẫn vậy bị người khác nghe được. Tiểu Tuyết, Thủy Vân Nguyệt, Mục Chi Hạ mỉm cười quay đầu, áo bào đen nam tử hơi run rẩy, mà vị kia hóa thần kỳ lão tổ bên người nam tử thời là lặng lẽ đánh giá trúc thanh, nhỏ giọng dù gì nói, người này vì sao có loại cảm giác quen thuộc. Chương 437, chợ đen buổi đấu giá. 8 chương 437, chợ đen buổi đấu giá, 8 đan dược sau là linh thảo, có chút rất bình thường, có chút cũng là hiếm hoi cực kỳ. 5,000 ma linh hoa, giá khởi đầu 2 triệu linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 100,000 linh thạch. Ma linh hoa, làm gì dùng? Tứ tượng tối thể đan nghe nói qua chứ? Dĩ nhiên, rất tốt tối thể đan dược. Chẳng qua là, 10 triệu linh thạch giá cả hơi quý, hơn nữa căn bản không mua được. Ma linh hoa chính là tứ tượng tối thể đan tài liệu chính, ngươi cầm nó, chỉ cần 5 triệu linh thạch là được từ Ngọc Thanh Sơn mua được 2 viên tứ tượng tối thể đan. Hơn nữa còn là tại chỗ giao phó, nếu như không có, còn có thể làm trận luyện chế. Còn có chuyện tốt như vậy, dĩ nhiên muốn bua xuống. Linh thảo đi qua là tài liệu luyện khí, giống vậy có hiếm thế chi bảo. Thiên hỏa trúc lá trúc, vì sao như thế báo vật sẽ xuất hiện nơi này? Cây trúc cũng bán, dĩ nhiên chỉ còn dư lá trúc đi. Thiếu đồ dỡn, đem ngươi linh thạch toàn một ta. Một thành lợi tức. Hành. Mặc dù không cách nào luyện chế thành pháp bảo, nhưng này lá trúc có thể giúp ta tu hành, tuyệt không thể bỏ qua. Tài liệu luyện khí sau là pháp bảo. Trên trăm món pháp bảo bán ra sau, áo bào đen nam tử cao giọng nói, các vị đạo hữu, sau đó đem bán đấu giá 3 cái bồ đoàn. A bồ đoàn. Các người áp trục pháp bảo lại là bồ đoàn. Không có nói đùa sao? Không có. Áo bào đen nam tử quả quyết đáp lại, ngay sau đó hỏi, xin hỏi các vị đạo hữu lúc tu luyện, tiếp xúc nhiều nhất vì vật gì? Bồ đoàn. Chẳng lẽ là phụ trợ tu luyện pháp bảo? Chính là. Thứ một cái bồ đoàn là do bạch dương trúc lá trúc luyện chế mà thành, gồm có điều chỉnh âm dương hiệu dụng, nếu nam tu sử dụng, nhưng cũng chắc nguyên dương, này ảnh hưởng, nói vậy các vị đạo hữu đều là rõ ràng. Nguyên dương chính là nam tu bản nguyên, nguyên dương vững chắc có thể trợ nam tu tu vi tinh tiến, pháp lực hùng hậu. Còn có cách nói, nguyên dương vững chắc nam tu dễ dàng hơn đột phá bình cảnh. Thứ hai cái bồ đoàn là do tử âm thảo luyện chế. Tử âm thảo. Nữ tu thanh âm ầm vang nổ vang, vang vọng ở hội trường. Tử âm thảo là vật gì? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Giống như bạch dương trúc, nữ tu trong mắt hiếm thế chân bảo thôi. Hiếm thế chân bảo. Không có kiến thức món đồ chơi. Nữ tu nhóm châm chọc nói, tuyệt tích mấy ngàn năm đó vật có thể sử dụng hiếm thế chân bảo gọi sao? A Bạch Dương Trúc chính là thượng giới vật, nhân giới chưa bao giờ xuất hiện qua, không phải càng hiếm hoi hơn sao? 3 3 3. Áo bào đen nam tử vỗ tay, nói: "Các vị đạo hữu cần báo vật bất đồng, không cần cãi vã." Từ tại hạ làm sơ giải thích, Tử Âm thảo chính là rèn luyện nữ tu nguyên âm linh thảo, như mới vừa bán Tử Phượng tụ âm đan, chủ tài liệu chính là Tử Âm thảo trái cây, Tử Âm quả. Vậy mà, trái cây dễ dàng kết thành, cỏ lại khó có thể sinh trưởng, cho dù là 5,0005 Tử Âm quả, nương theo bên người Tử Âm thảo cũng chỉ có tốt hơn, cho nên Tử Âm thảo giá trị cao hơn nhiều Tử Âm quả. Cái đó, xin hỏi đạo hữu, vật này cực kỳ đắt giá sao? Các vị nữ tu đạo hữu xin yên tâm, có một vị trong lúc rảnh rỗi luyện đan sư đi sâu nghiên cứu ra tại bồi Tử Âm thảo bí thuật, này giá cả không cách nào báo cho, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua kia 10 khóa Tử Phượng tụ âm đan. À vậy thì tốt rồi. Lời nói, thật đúng là có nhàn nhã người a. Không ngờ nghiên cứu cái này, có lẽ là nữ tu luyện đan sư đâu, hay hoặc giả là Liễu Ngọc Quân, Hạ Thi Thi trong đó một vị. Có thể. Ghế khách quý, Hắc Nữu đầy mặt sùng bái mà nhìn xem Trúc Thành, Thủy Vân Nguyệt cùng Mộc Chi Hạ thời là vẻ mặt tươi cười quay đầu ngắm nhìn, thấy hắn là đầy mặt lúng túng. Có thể nói sao? Tài bồi bí thuật là Huyền Trúc thượng nhân đi sâu nghiên cứu, cũng không phải là bản thân. Lời nói, hắn nghiên cứu cái này làm gì? Rõ ràng là cái đồng nam tử. Thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, cắt đứt Trúc Thanh suy tính, cũng cắt đứt Thủy Vân Nguyệt ba người ánh mắt. Đạo hữu, thứ ba cái bổ đoàn vì vật gì? Thứ ba cái bổ đoàn là do Xích Huyết Đằng luyện chế, có rèn luyện huyết mạch, cường hóa thân xác hiệu dụng. Xích Huyết Đằng a, rất bình thường một kiện. Vậy hay là đấu giá Bạch Dương Trúc bổ đoàn đi. Đối, loại này hiếm thế chân bảo tuyệt không thể bỏ qua. Đang lúc tất cả mọi người nghị luận lúc, áo bào đen nam tử trực tiếp ném ra tím, bạch, đỏ ba đạo lưu quang. Lưu quang bành trướng, hóa thành ba cái bổ đoàn trôi nổi tại không trung, đều là dài 20 trượng, cao 5 thước, như đám mây vậy đứng ngạo nghệ với đám người đỉnh đầu. Các vị đạo hữu, như vậy chính là bồ đoàn lớn nhất tướng mạo, về phần có thể cung cấp bao nhiêu đệ tử tu luyện, do đạo hữu phán định. Áo bào đen nam tử giơ cánh tay lên, chỉ bồ đoàn nói, các vị đạo hữu có thể nếm thử một phen, để xác định pháp bảo hiệu dụng, nhưng cố kỵ một ít đạo hữu sở thích, còn mời đơn giản vớt ve, không cần thiết ngồi xếp bằng ở bên trên. Những thứ kia có khiết phích ra hỏa chính là phiền toái. Nương theo lấy tiếng oán giận, hàng trước tu sĩ rối rít bay lên, vòng quanh ở bồ đoàn chúng quanh. Nam tu vây ở bồ đoàn màu trắng, nữ tu tụ với màu tím bồ đoàn, màu đỏ bồ đoàn bên cạnh chỉ có một kẻ nam tu, cũng là cười tươi như hoa. Trúc Thanh quét nhìn một cái, lập tức lấy ra ngọc phù. Tam Dung sư minh, bồ đoàn nhưng tặng, không cần tranh đoạt. Chỉ thấy tên kia nam tu giống vậy lấy ra ngọc phù, nhếch miệng lên, linh quang lóe lên. Sư đệ vật, há có thể chuyển tặng. Thấy vậy, Trúc Thanh không khuyên nữa nói, cũng được, những người khác cũng không chú ý tới màu đỏ bồ đoàn hiệu dụng. Lúc này, mấy tầng đám người sau nữ tu đột nhiên xoay người, nhìn về phía màu đỏ bồ đoàn. Thế nào? Bên người nữ tu hỏi. Ta mới vừa cảm nhận được trong cơ thể huyết khí của trảo, đem ta bệnh kín chữa khỏi. Nhẹ nhõm thanh âm phảng phất như tiếng sấm vang vọng ở tất cả tu sĩ bên hai. Đem bệnh kín chữa khỏi? Có thể sao? Xích huyết đằng chỉ có bổ sung huyết khí hiệu dụng, làm sao có thể chữa khỏi bệnh kín? Thử một chút tổng không quan hệ chứ. Bên này người nhiều như vậy, rất khó đến phiên chúng ta. Cũng được. Nương theo lấy tiếng nói, đám người chậm rãi tuôn hướng màu đỏ bồ đoàn, rất nhanh liền truyền ra tiếng huyên náo. Thật à, trong cơ thể huyết khí không ngừng sôi trào, chảy vào toàn thân các nơi, nhỏ chút bệnh kín đã chữa khỏi, lớn một chút hẳn là cũng có thể chữa trị. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta hỏa độc bị loại trừ. Loại trừ hỏa độc? Thế nào? Trong cơ thể ta đan độc giống như cũng bị thanh trừ rất nhiều. Một đạo đạo sấm rền không ngừng nổ vang, làm cho tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở màu đỏ trên bộ đoàn. Trúc Thanh bất đắc dĩ cười khổ, nhìn về phía thứ ba sắp xếp Vũ Tam Dũng. Chỉ thấy hắn nâng trán thở dài, tự lẩm bẩm, nếu biết là bà bối, vì sao còn phải tuyên dương đâu? Chẳng phải là tìm phiền toái cho mình sao? Quay về thân hình, Trúc Thanh tựa hồ thấy được thân ảnh quen thuộc, liền ngưng thần quan sát. Sư đệ nhận biết hai người kia sao? Hắc Nữu hỏi. Đối. Liệt Dương Tông quen biết người. Sấm vang lần nữa nổ vang, tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh, lại dọc theo tầm mắt của hắn nhìn về phía thứ nhất sắp xếp nam nữ. Đôi kia nam nữ giống vậy nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía hắn. Đồng môn. Nam tu mang theo nghi ngờ nói. Không phải đồng môn. Là ngươi tâm tâm niệm niệm vị sư đệ kia. Nữ tu đầy mặt bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ là? Nữ tu vội vàng che nam tu miệng, gật đầu một cái. Sư tỷ ánh mắt hay là như vậy điêu toàn, chỉ một cái liền nhận ra sư đệ. Sư đệ không phải giống vậy nhận ra chúng ta. Sư tỷ cũng được, sư minh cử động quá mức văn nhã, toàn bộ tu tiên giới coi như là phần độc nhất. Ha ha ha. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, xác thực như vậy. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng nam tu hay là đứng lên vẻ mặt nói nghiêm túc, sư đệ có nguyện ý hay không gia nhập Liệt Dương Tông? Liệt Dương Tông nhưng dốc hết tư sản bồi dưỡng sư đệ, hơn nữa hai vị lao tổ cũng là phi thường coi trọng sư đệ. Trúc Thanh vội vàng giơ tay lên, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Sư đệ chuyện, nói vậy hai vị đã biết được. Sư đệ ngay cả mình tông môn đều phải rời đi, sẽ còn đi Liệt Dương Tông sao? Người này, nam tu đầy mặt buồn lo, nhẹ giọng thở dài sau, liền chắp tay hành lễ. Là tại hạ đường đột. Trúc Thanh con người chắp tay, nói, sư minh mời thực vui mừng, nhưng có một số việc cũng là không thể làm gì. Còn có một chuyện, coi như là tại hạ lời khuyên chân thành, 8 năm sau chuyện, sư minh sư tỷ chớ có tham dự. 8 năm sau chuyện. Nam tu đầy mặt nghi ngờ tự lẩm bẩm. Còn không có chuyện tới Liệt Dương Tông sao? Bất quá, chuyện là không đạt được, nói vậy sư minh sư tỷ rất nhanh sẽ gặp biết được. Nhớ lấy, không thể tham dự. A, Nam tu mở miệng đáp lại, nữ tu thời là như có điều suy nghĩ. Hai người này chính là Dương Húc cùng Mạnh Sảo Ngọc, từng trợ giúp Trúc Thanh bỏ trốn Huyết Thiên lão ma đuổi giết, coi như là ân tình. Về phần 8 năm sau tử kiếp, Trúc Thanh đã đoán được một hai. Bí mật của mình bại lộ, bị thế lực khắp nơi vây giết. Nhưng ân nhân của mình thật không xuống tay được. Chương 438, chợ đen buổi đấu giá, 9 chương 438, chợ đen buổi đấu giá, 98 năm sau, có chuyện đại sự gì sao? Ngươi hỏi ta chăng? Liệt Dương Tông hai vị nguyên anh hậu kỳ cũng không biết, chúng ta làm sao có thể biết được? Được rồi, người nọ đều nói, chuyện không giấu được. Lại tới mấy năm, hoặc là mấy tháng, toàn bộ tu tiên giới cũng sẽ biết. Lời nói, người nọ là ai? Liên Liệt Dương Tông mời cũng dám cự tuyệt. Quan tâm cái này làm gì? Chỉ cần người ta nguyện ý, chính là Liệt Dương Tông đệ tử tinh anh, ngươi chọc nổi sao? Cũng đúng. Bên kia, vị kia hóa thần kỳ lão tổ giống vậy nhìn Trúc Thanh, đầy mặt sợ hãi. Lão tổ, chớ có nhìn. Vị sư đệ kia, chúng ta trêu chọc không nổi. Bên người nam tu nói, trêu chọc không nổi. Bản lão tổ. Lão tổ bất giận a. Một bên kia nam tu vội vàng quyền, ngay sau đó hỏi, sư đệ có biết người nọ là ai? Sư minh có biết phía Đông Đại Lục ngũ đại thế lực? Ừm. Một bảo một hồi ba tông cửa thôi. Tất cả mọi người đều biết. Đối. Lục Gia Bảo, Thiên Thông Thương Hội, Liệt Dương Tông, Hoàng Thanh Huyền, còn có Huyền Thiên Kiếm Tông. Chính là phía Đông Đại Lục ngũ đại thế lực. Bây giờ vị sư đệ kia đã cùng trong đó tứ đại thế lực có chút liên hệ, hơn nữa quan hệ không cạn. Nếu là vị sư đệ kia xuất hiện nguy hiểm, chí ít có hai nhà sẽ ra tay tương hộ. Hai nhà? Có khoa trương như vậy sao? Hóa Thần Kỳ lão tổ hỏi. Đây chỉ là bảo thủ tính toán, Liệt Dương Tông hoặc giả sẽ không ra tay, nhưng thứ ba nhà ra tay có thể vẫn còn rất cao. Ba nhà? Hóa Thần Kỳ lão tổ khiếp sợ chốc lát, ngay sau đó lắc đầu một cái. Chớ có gây sự rắc rối, chúng ta bắt được mấu chốt nhất đan dược liền có thể. Bên người hai người gật đầu một cái, những người khác thời là lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Gây sự rắc rối không phải là ngươi sao? Xích Viêm lão tổ. Tất cả mọi người tại chỗ đều đã nhìn ra, vị này sợ thích gây sự rắc rối, nhưng lại sợ một nhóm hóa thần kỳ chính là Xích Viêm lão tổ. Bên người hai người chính là Quân Viêm cùng Diễm Đạo. Các vị đạo hữu, tham quan đã kết thúc, bọn ta lập tức bắt đầu bán đấu giá. Áo bào đen nam tử giơ tay lên, ba cái bồ đoàn hóa thành lưu quang bay ngược mà quay về. Mặc dù rất nhiều người không thể bước về đến, nhưng đến gần bồ đoàn 10 trượng là được biết được công hiệu dùng, huống chi còn có nhiều như vậy tiếng nghị luận. Đám người trở về, bán đấu giá tiếp tục. Đầu tiên là cái này Dương thuộc tính bồ đoàn, giá khởi đầu 10 triệu linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 500,000 linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Keng. Chuông vang tiếng vang lên, ra giá âm thanh theo sát. 100 triệu linh thạch. Người nói chuyện chính là Dương Húc, chỉ thấy hắn giơ lên cao cánh tay, ánh mắt sáng quắc, một bộ tình thế bắt buộc địa bộ. Đối với cái kết quả này, tất cả mọi người đều chưa cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao, cái bồ đoàn này đối với Liệt Dương Tông công pháp rất có giúp ích. Chớ nói hắn, cho dù là hai vị lão tổ chính diện, vẫn sẽ tranh đoạt một phen. Hội trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động, rất nhỏ tiếng nghị luận đều chưa vang lên. Áo bào đen nam tử quét nhìn một cái, ngay sau đó cầm lên màu vàng truy nhỏ, lại nghe Dương Húc nói, các vị đạo hữu chớ có để ý Liệt Dương Tông thân phận, nếu như cần, xin vui lòng đấu giá. Tại hạ tuyệt không truy cứu. Người này, trận trận tiếng cười truyền ra, có chút đắng chát, có chút bất đắc dĩ, nhiều hơn thời là cảm khái. Cái này nào chỉ là văn nhã, hoàn toàn chính là đơn thuần vô tri a. Vị sư huynh này nói đùa, bọn ta đa số môn phái nhỏ xuất thân, lại mới vừa rồi tiêu hao rất nhiều, đã sớm vô lực đấu giá. Như vậy a, là tại hạ đường đột. Dương Húc đứng dậy, hướng sau lưng mấy mươi ngàn người chắp tay hành lễ, Mạnh Sảo Ngọc biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, lại đi cùng hành lễ. Đám người hơi chắp tay, coi như là đáp lễ. Dù sao, không thể nào mấy mươi ngàn người đồng thời đứng dậy đáp lễ. Ken, ken, ken. Bạch Dương Trúc bộ đoàn, lấy 100 triệu linh thạch giá cả đồng ý. Dương Húc đi tới bàn đấu giá, giao phó chứng từ, cũng lễ phép hành lễ, thế giới đài tất cả mọi người bất đắc dĩ cười khổ. Loại người này vô luận như thế nào ngụy trang đều có thể phân biệt thân phận. Chỉ tiếc, không chọc nổi. Kế tiếp là Tử Âm Thảo bộ đoàn, giá khởi đầu giống vậy vì 10 triệu linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 500,000 linh thạch, đấu giá bắt đầu. Keng. Chuông vang tiếng vang lên, ra giá âm thanh liên tiếp. 60 triệu linh thạch. Giá cả vừa ra, hội trường nhất thời an tĩnh. Nữ tu nhóm tư sản không nhiều, này giá cả đã coi như là giá trên trời. 61 triệu. Thủy Vân Nguyệt giơ tay ra giá. Ừm. Trúc Thanh đầy mặt kinh ngạc nhìn phía trước, có chút mở miệng. Nguyệt Nhi, ngươi nếu muốn, ta có thể luyện chế a. Cần gì phải tranh đoạt? Tựa hồ nhận ra được Trúc Thanh tầm mắt, Thủy Vân Nguyệt xoay người quay đầu, nhổ ra đầu lưỡi, rất là nghịch ngợm bộ dáng. Áo bào đen nam tử thân thể khẽ run, tựa hồ ở nhẫn mại nét cười, ngay sau đó thả ra một đạo thần thức. Nhìn lại phía sau màu đỏ màn tre, giống vậy bay ra một đạo thần thức, rơi vào nam tử trên người. Như vậy biến hóa bị tất cả mọi người nhận ra được, nhất thời có chút suy đoán. Lên tiếng. Tại hạ lần nữa nhắc lại, đáo vật người sở hữu không phải nâng giá giá cả, nếu không bản chợ đen có quyền hủy bỏ bán đấu giá tư cách, cũng thu về vật phẩm. Đạo hữu, này bồ đoàn chính là một vị nam tu luyện chế, cùng bọn ta không liên quan, chớ có bởi vì chỉ quen biết mà tự tiện quyết đoán. Thủy Vân Nguyệt nghĩa chính ngôn từ nói. Chỉ quen biết. Nguyệt Nhi, xem ra sư đệ ở trong lòng ngươi ấn tượng còn chưa đủ sâu a. Xác thực. Trừ một vị nam tu đạo hữu ngoài, tất cả mọi người đều có thể đấu giá. Áo bào đen nam tử nắm quyền với trước miệng, mang theo vui vẻ nói. Người này, ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ tập ở Trúc Thanh trên thân. Luyện ký sư. Nhà nào? Ai biết được? Bất quá, cái đó bồ đoàn màu trắng cùng màu đỏ bồ đoàn cũng đều là hắn luyện chế. Có thể bắt được Bạch Dương trúc lá trúc, còn có thể lấy được Tử Âm thảo, chẳng lẽ là Thiên Thông Thương hội luyện khí sư? Hẳn không phải là. Thiên Thông Thương hội vật phẩm như thế nào đưa đến chợ đen? Có lẽ là lục gia bảo. À đây cũng là có thể. Khó trách Liệt Dương Tông sẽ như vậy mời. Ken. Thanh thúy chuông vang âm thanh cắt đứt tất cả mọi người nghị luận. Tử Âm thảo bồ đoàn, 61 triệu linh thạch, một lần. Người này, tất cả mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, lần nữa ra giá. 65 triệu, 66 triệu, 70 triệu, 71 triệu. Nghe được lần này ra giá, bao gồm Trúc Thanh, toàn bộ hội trường đều là chuyển ra trận trận cười khổ. Đã các ngươi nhà không thiếu tiền, cần gì phải chỉ thêm 1 triệu đâu. Thứ một sắp xếp nữ tu hơi nghiêng đầu, đánh giá Thủy Vân Nguyệt, hỏi, vị muội muội này, có thể hay không đem này bổ đoàn để cho cùng Thiên Diệu Uyển. Người này, tiếng nghị luận tái khởi. Thiên Diệu Uyển, lấy thế để người a. Ai nói không phải đâu. Cho dù người nọ có chút thân phận, chung quy chẳng qua là kim đan kỳ viên mãn, không thể nào. Lời nói chưa kể xong, liền bị một đạo khí tức rung động. Bàng bạc uy thế chậm rãi bay lên, nương theo lấy rực rỡ hào quang năm màu, rất là nguy nga. U, Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa tu luyện chính là ngũ hành công pháp, có thể địch nổi hóa thần kỳ a. Có ý tứ. Lời nói, tu luyện ngũ hành công pháp có mấy nhà? Thiên Vũ Đường, Thần Binh Các, còn có Đông Chu Bắc vực Trường Phong môn. Thiên Thông Thương hội cũng có tu sĩ tu luyện, còn giống như không ít. À đúng, Ngọc Thanh Sơn chủ tu công pháp giống như chính là ngũ hành công pháp, tựa hồ còn có Nguyên Anh kỳ tu luyện ngũ lôi chính pháp. Ngũ lôi chính pháp, đáng ra không? Trừ có thể phá ma công, không có cái khác chỗ đặc biệt. Hoặc giả người ta luyện chế đan dược lúc cần thanh trừ ma có ma khí đâu. A, còn có Hoàng Thanh Luyện, tựa hồ cũng có người tu luyện. Thật nhiều a. Người nọ sẽ là nhà nào? Có quan hệ sao? Những tông môn này trong, hoặc là có thực lực mạnh mẽ, không chút nào thua Thiên Diệu Uyển, hoặc là có đủ bối cảnh, Thiên Diệu Uyển đều muốn định bợ. Hì hì ha ha. Xem kịch vui đi. Nghe được nhiều như vậy tiếng nghị luận, thứ nhất sắp xếp nữ tu nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Vị đạo hữu này, này bồ đoàn đối tiếp thân tông môn cực kỳ trọng yếu, bọn ta hay là bình thường đấu giá cho thỏa đáng. Thủy Vân Nguyệt lạnh nhạt nói. Tốt. Nữ tu nhẹ giọng đáp lại, đổi qua gò má. Bên kia, Xích Viêm lão tổ quan sát tỉ mỉ Thủy Vân Nguyệt, như có điều suy nghĩ nói, người này vì sao có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Lão tổ, bọn ta muốn lấy đan dược làm trọng, không thể xuất hiện bất trắc. A đối. Đan dược làm trọng, không phải gây sự rắc rối. Thấy Xích Viêm lão tổ thu tầm mắt lại, Quân Viêm rốt cuộc chậm rãi đưa ra một hơi. Nếu như ở chỗ này nổi tranh chấp, bản thân ba người tính mạng sợ rằng đều phải để lại hạng. 75 triệu, 80 triệu. Thủy Vân Nguyệt rốt cuộc tăng giá 5 triệu, thật để cho Trúc Thanh đám người khiếp sợ. Như là đã bại lộ thân phận, vậy liền muốn cố kỵ tông môn mặt mũi. Nếu không phải như vậy, nàng mới không muốn lãng phí một cái linh thạch. Thấy thứ nhất sắp xếp nữ tu thở thật dài, lại nằm vật xuống với lưng ghế, áo bào đen nam tử liền cầm lên truy nhỏ, theo thông lệ hỏi thăm. Ken, Ken, Ken. Từ Âm Thảo bộ đoàn, lấy 80 triệu linh thạch giá cả đồng ý chương 439, chợ đen buổi đấu giá. 10 chương 439, chợ đen buổi đấu giá, 10 55 triệu, 56 triệu, 60 triệu. Giá giá âm thanh liên tiếp, đều là ở đấu giá màu đỏ bồ đoàn. Bạch Dương Trúc bồ đoàn giá cả quá cao, Từ Âm Thảo bồ đoàn hiệu dụng giới hạn nữ tu, hơn nữa chưa khỏi bệnh kín, thanh trừ độc tố hiệu dụng. Cho nên, Xích Huyết Đằng bồ đoàn bị điên cuồng tranh đoạt. 80 triệu. Vũ Tam Dũng trực tiếp báo ra giá cao, hội trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Nhưng, một lát sau, thanh âm vang lên lần nữa. 85 triệu. Nghe tiếng nhìn lại, giá giá người chính là một vị nét mặt bình bình thiếu niên, bên người còn có một vị thân hình cao giáo nữ tu. Sư đệ nhận biết người nọ. Hắc Nữu hỏi. Không tính nhận biết, chẳng qua là đã từng gặp thoáng qua. Trúc Thanh nhìn về phía Vũ Tam Dũng, hơi cao giọng nói, có lẽ là Bá Thiên Tông sư minh. Người này, hội trường nhất thời yên lặng như tờ, nhất để nhìn về phía Trúc Thanh, lại nhìn về phía thứ ba sắp xếp nam nữ. Vũ Tam Dũng thời là hơi quay đầu, hồi mâu nhìn về phía hắn, trên mặt mũi toát ra bất đắc dĩ. Bá Thiên Tông chính là thể tu tông môn, này bồ đoàn rất có rút ích. Đúng như Bạch Dương Trúc bồ đoàn đối với Liệt Dương Tông. Bọn họ sẽ không dễ dàng dừng tay, mình cần gì kết làm thủ án đâu. Đôi kia nam nữ giống vậy chú ý tới bên cạnh chỗ ngồi biến hóa, nhất thời hiểu Trúc Thanh dụng ý, hơi chắc tay, tỏ vẻ cảm tạ. Trúc Thanh mỉm cười gật đầu, làm đáp lại. Nếu biết đối phương là Bá Thiên Tông, những người khác tự nhiên không đáng tranh đoạt, giá cả liền định ra như thế. Ken, Ken, Ken. Xích Huyết Đằng bộ đoàn, lấy 85 triệu linh thạch giá cả đồng ý. Giao dịch hoàn thành, áo bào đen nam tử cao giọng nói, sau đó chính là lọ bán đấu giá. Người này, hàng trước nhiều tu sĩ mặt lộ không vui, mà xếp sau thời là chuyển ra sột soạt soạt thanh âm, tốt lọ đều bị luyện khí sư kia tiểu ca chọn đi, cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Trực tiếp đưa cho người ta không phải xong, cần gì phải đưa đến buổi đấu giá. Người này, Dương Húc kinh ngạc quay đầu, lại bị Mạnh Sảo Ngọc truyền âm báo cho thật tình. Ghế khách quý tu sĩ có nhiều kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là hơi quát nhìn, không để ý xem ra chính mình thân phận đã bại lộ. Thứ một vị lò chính là Dương Linh căn lại người mang Dương Linh chi thể nữ tử, chưa tu luyện, vì tấm thân xử nữ. Áo bào đen nam tử quay về thân hình, đưa cánh tay chỉ hướng lối vào. Một đạo bóng dáng chậm rãi đi ra, chính là Bách Bát Diệp. Rất là xinh xắn cái yếm miễn cưỡng che kín trước ngực, thuần màu đỏ tiểu khố dán chặt thân hình, cho dù không cần tận lực dò xét cũng biết nàng là nữ tử, trên chân không giày, chân trần đi ra. Trắng trẻo da hơi dâng lên ánh sáng, cũng có ấm áp cảm giác dập dờn. Chính là Dương Linh căn không thể nghi ngờ. Bách Bát Diệp rất là khẩn trương, toàn thân run rẩy, ánh mắt không có chút nào định chỗ. "Không cần lo âu." Thanh âm êm ái vang lên. Dọc theo áo bào đen cánh tay của nam tử nhìn lại, Trúc Thanh mặt mũi rọi vào tầm mắt. Nụ cười ấm áp như nước trong vậy chậm rãi dập dần, rất là an tâm, nhu tình ánh mắt đang nói cho nàng biết, không có sao, ngươi là nữ nhân của ta, không có người có thể cướp đi. Lòng Hạ khẩn trương, Bách Bát Diệp cất bước về phía trước, đứng ở Trúc Thanh đối diện. "Dương Linh Căn, có thể hay không tu luyện Liệt Dương Bảo Điện?" Dương Húc hỏi. "Không biết. Bất quá, vị cô nương này đã sớm cùng sư đệ quyết định tình ý, chúng ta còn chưa cần nhúng tay cho thỏa đáng." Mạnh Sảo Ngọc nói. "Ừm. Nếu như là sư đệ, hoặc giả có thể giúp được vị cô nương này." "Ừ." Dương Linh Căn thêm Dương Linh chi thể, thật hiếm hoi. Xích Viêm lão tổ vẻ mặt tươi cười nói: "Lão tổ, đối phương chẳng qua là luyện khí kỳ, hoàn toàn vô dụng, thua xa một viên ngưng nguyên tụ dương đan." Diễm Đào khuyên: "Người này, Quân Viêm hơi có vẻ ngoài ý muốn, lại bị Diễm Đào coi rẻ một cái." Diễm Đào không đốc, có thể nhìn ra Trúc Thanh đã để mắt tới cô gái trước mắt, giống vậy nhìn ra, Trúc Thanh thân phận không bình thường, ít nhất cùng chợ đen chủ nhân quen biết. Cho dù mình có thể mua, cũng chưa chắc có thể mang đi. Cần gì phải tìm phiền toái cho mình đâu? Đỉnh này lọ, giá khởi đầu vì 1.000 linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 500 linh thạch, đấu giá bắt đầu. Ken. Đấu giá bắt đầu, các loại hài hước thanh âm chuyển tới. 1.500 linh thạch, coi như mua cái đồ chơi. 2.000 linh thạch, một viên Dương Linh Căn cũng đáng 10.000 linh thạch đâu. 5.000 linh thạch, thật có ý tứ, mua về nghiên cứu một chút. 100.000 linh thạch. Trúc Thanh hơi giơ tay lên ra giá. Nha, tiểu ca không biết chắn a. Kia, không cướp, ngược lại cũng đoạt không qua. Xác thực. Ha ha ha. Mặc dù thanh âm huyên náo, nhưng không người ra giá. Gặp tình hình này, hàng cuối cùng nam tử nhất thời nóng nảy không dứt. 100.000. 10 triệu ta cũng không có bán, có thể nào chỉ có 100.000. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, ý muốn giơ tay, lại bị bên người thị nữ đè xuống bả vai. Vị đạo hữu này, vật phẩm người sở hữu không phải nâng giá giá cả. Nếu không, người đem bị đuổi ra chợ đen, vị cô nương kia đem thuộc về chợ đen toàn bộ. Người này, nam tử chỉ đành phải chậm rãi buông cánh tay xuống, ngồi yên một bên. Có linh thạch cầm, dù sao cũng so tay không mà về tốt hơn. Ken, ken, ken. Vị này lò lấy 100.000 linh thạch giá cả đồng ý. Vừa dứt lời, Trúc Thanh phiêu nhiên bay lên, đồng thời một bộ váy dài màu đỏ đem Bách Bát Diệp bao lại. Linh quang hơi chớp động, váy đỏ từ từ co rút lại, cuối cùng dán chặt thân thể mềm mại của nàng, rất là xinh đẹp. Tiểu ca thật là hào phóng, vậy mà đưa cho luyện khí kỳ lò cực phẩm bảo y. Dĩ nhiên, ngày sau còn dài, có thể nào lơ là sơ suất. Trúc Thanh chuyển hướng người bạn người, vẻ mặt tươi cười nói: "Người này, nam tu nhóm lộ ra cười khổ, nữ tu nhóm thời là mắt buốt hoa đảo. Nếu như chúng ta cũng có thể có như thế bất ý, tốt biết bao nhiêu." Mặc dù đen chút, nhưng vóc người thật không sai. Đây là ngụy trang, hoặc giả hình dáng là tuyệt thế vô song mỹ nam từ đầu. Thật là ý nghĩ hao huyền. Cũng không phải là Ngọc Thanh Sơn nhị trưởng lão, lấy ở đâu nhiều như vậy tuyệt thế vô song mỹ nam tử. Nghe phía dưới tiếng nghị luận, áo bào đen nam tử khẽ run, tựa hồ đang bật cười, Trúc Thanh thời là đầy mặt bất đắc dĩ. Rất tiếc nuối, Ngọc Thanh Sơn nhị trưởng lão gần ngay trước mắt. Giao ra hộp gỗ, áo bào đen nam tử nhận lấy, thả ra nhàn nhạt linh quang rõ xét. 100.000 linh thạch không có lầm. Trúc Thanh chắp tay hành lễ, ngay sau đó ôm lấy Bách Bát Diệp trở về chỗ ngồi. Bán đấu giá tiếp tục, không ngừng có nữ tu đi ra, có lúc một lượng vị, có lúc hơn 10 vị. Trúc Thanh đều lấy rẻ tiền giá cả mua, giao phó linh thạch sau, toàn bộ tặng cho An Mặc, cũng phân phó ở phòng tiếp khách chờ. Dù sao, ghế khách quý không có nhiều như vậy chỗ ngồi. Một tên sau cùng nữ tu chậm rãi đi ra, hơi lộ ra hoảng sợ, thân thể không ngừng được địa run rẩy. Nữ tu cực kỳ xinh đẹp, trắng trẻo da như chân châu vậy lòng lánh, mặc dù bị ngăn che, nhưng phong vận hai ngọn núi vẫn bị nhìn thấy rõ ràng. Đỉnh này lọ vì nguyên anh trung kỳ tu vi, chủ tu kim thuộc tính công pháp, dù đã hư thân, nhưng nguyên âm chân đầy, có thể cung cấp các vị đạo hữu sử dụng. Giới thiệu sơ lược sau, áo bào đen nam tử cao giọng nói, đỉnh này lò giá khởi đầu vì 5 triệu linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 100.000 linh thạch, đấu giá bắt đầu. Ken. Chuông vang vang lên, cũng không ra giá tiếng vang lên. Ừm. Nương theo lấy một chút bối rối, tất cả mọi người nhất tề nhìn về Trúc Thanh. Tiểu ca loại nào ham mê a? Cành khô lá vụn cũng sẽ nhận lấy, vì sao mỹ nhân tuyệt thế lại không muốn? Ai nha tại hạ không muốn đánh nhiễu người khác làm ăn a. Ừm. Ý gì? Thưa còn có thể có gì ý? Tới chợ đen không phải là tham đồ nhanh tiền sao? Thì ra là như vậy. Lời nói, nếu như vật phẩm đấu giá thất bại, sẽ là loại kết quả nào? Vật phẩm thuộc về chợ đen toàn bộ, lại từ chợ đen toàn quyền xử trí. Áo bào đen nam tử cao giọng giải thích nói. Người này, xinh đẹp nữ tu không che giấu nữa, thân hình chợt lóe, đã đi tới Trúc Thanh bên người. Nàng đã nhìn ra thân phận của người này không bình thường, còn có Liệt Dương tông mời, chỉ cần lấy hắn làm con tin, là được rời đi. Bàn tay làm đao, cuốn quanh kim quang, hung hăng đâm về phía Trúc Thanh bả vai. Hắc Lưu ý muốn đứng dậy, lại bị Trúc Thanh đè lại. Yên tâm, vô sự. Cánh tay nhanh chóng nâng lên, trực tiếp tiến lên đón sống bàn tay. Ken. Thanh thúy chuông vang chậm rãi dập dần, nhất thời làm cho tất cả mọi người hưng phấn. Tu. Thể tu a. Có gì kỳ quái? Luyện khí đại học sư phạm đa số thể tu. Nhìn lại Trúc Thanh, vàng óng ánh cánh tay nhẹ nhõm chặn sống bàn tay, không hề động một chút nào, cũng có hy vọng nước thanh âm chuyển tới, tiền bối thật là nguyên anh trung kỳ. Như vậy lực đạo, liền ban bối một thành khí lực cũng không có a. Tiểu bối. Thiếu cuồng. Nương theo lấy cao vút tiếng giống giận, màu vàng linh quang bay lên, lại bị một con tay ngọc để lại. Bành! Nữ tu đầu lâu hung hăng nện ở trên mặt đất. Đồng thời, hai đạo mênh mông uy thế ở trên người của nàng nở rộ. Hóa thần kỳ. Hai cái. Thanh âm hoảng sợ vang lên, nương theo lấy kéo kẹt cắn răng âm thanh chậm rãi truyền tới. Nữ tu ý muốn dây rủa, lại bị hai con chân ngọc gắt gao đạp lên. Một lát sau, nữ tu thu hồi pháp lực, lẩy bẩy nói, ta nguyện gia nhập huyết tiên giáo, chỉ cầu lưu lại tánh mạng của ta. Thử! Gia nhập huyết tiên giáo? Ngươi nghĩ ngược lại nhẹ nhõm. Váy đỏ thanh âm lạnh băng nói, chuyện này chút nữa bàn lại, chớ có quấy rầy buổi đấu giá. Ừm. Một vị khác váy đỏ nữ tử nhẹ giọng đáp lại, liền lấy ra phù lục, dính vào nữ tu trên thân. Chương 440, chợ đen buổi đấu giá, 11 chương 440, chợ đen buổi đấu giá, 11 hai vị hóa thần kỳ. Chẳng lẽ là Hồng Ngọc? Nghĩ gì thế? Váy đỏ cùng Hồng Ngọc quan hệ không tốt, làm sao có thể giúp nàng? Chẳng lẽ là huyết tiên giáo tân tiến cấp hóa thần kỳ? Đây cũng là có thể. Tên còn lại khí tức hơi yếu, nên là mới vừa lên cấp hoặc là nửa bước hóa thần. Kia huyết tiên giáo thăng bằng chẳng phải là bị đánh mỡ? Cắt. Ngươi quan tâm những thứ này làm chi? Váy đỏ chợ đen rất tốt, còn có như vậy buổi đấu giá, thế lực của nàng có chút lớn mạnh, không phải chuyện tốt sao? Cũng đúng. Có ít thứ nhất định phải từ chợ đen mua. Uy, các ngươi nghe nói không? Ngoài ra bốn nhà chợ đen bị hủy diệt tin tức. Sớm nghe nói. Có phải hay không là váy đỏ làm? Nếu như nàng nguyện ý, sớm đem kia bốn nhà diệt trừ. Nàng dám lộ diện, cái khác hóa thần kỳ dám lộ diện sao? Vậy sẽ là ai? Bọn họ trêu chọc thế lực nhiều như vậy, ai biết là nhà nào? Nghe sột sột soạt soạt tiếng nghị luận, váy đỏ trên mặt dâng lên từng tia nét cười. Đây chính là con mắt của nàng. Một gã khắc hóa thần kỳ chính là Phùng Thi Nhạn, rất tốt ngụy trang thành máu đạo tu sĩ. Chợ đen cuối cùng là chợ đen, nếu những thế lực khác mơ ước trong đó lợi ích tất nhiên sẽ tấn công. Nàng không có trợ thủ, cho dù là huyết thiên giáo Hồng Ngọc cũng sẽ không nhúng tay chuyện này. Nhưng nếu như có thứ nhị vị hóa thần kỳ trấn giữ, chuyện liền hoàn toàn khác nhau. Trúc Thanh từng hỏi đến, sẽ hay không đưa tới Hồng Ngọc ghen ghét hoặc là đả kích. Váy đỏ trả lời là phủ định. Váy đỏ cùng Hồng Ngọc có giống nhau mục đích, chính là loại trừ máu đạo thân thể, khôi phục thành bình thường tu sĩ. Về phần huyết tiên giáo gặp nhau như thế nào, bọn họ không quan tâm chút nào, lại không biết vì vậy phát sinh xung đột. Hai đạo sinh đẹp bóng dáng rời đi, buổi đấu giá tiếp tục. Các vị đạo hữu, sau đó chính là áp trục náo vật thời gian. Áo bào đen nam tử ném ra một cái ngọc phù, trong nháy mắt xông ra xương trắng, lưu chuyển biến hóa giữa, ngưng tụ thành vô số chữ biết. Xem từng cái một đan dược danh xưng, dưới đài tất cả mọi người đều là lộ ra vui sướng nụ cười. Bây giờ từ tại hạ nói rõ đan dược hiệu dụng, cùng với bán đấu giá thứ tự. Đầu tiên là thanh trừ độc tố thủy linh thanh nguyên đan 10 khỏa, tiếp theo là thanh trừ hỏa độc thủy thanh thông thủy linh dịch 5 bình, sau đó là tứ tượng thối thể đan 10 khỏa, ngũ hành thông cốt đan 10 khỏa, thông linh thối cốt đan 2 viên, tụ thần ngưng hồn đan 5 viên, kim cương thiết cốt đan 2 viên, thiên cương đại lực hoàn 1 viên, linh tuyết đan 2 viên, hỏa vân đan 2 viên, huyết linh chuyển sinh đan 2 viên. Cuối cùng chính là thiên linh dưỡng khí đan 10 khỏa, hữu chuyển trường sinh đan 5 viên. Nghe nhiều như vậy đan dược danh xưng, tất cả mọi người đều là lộ ra tham lam vẻ mặt. Nếu như có thể cướp là tốt rồi đi. Cướp? Ngươi đánh thắng được hai vị hóa thần kỳ sao? Hóa thần kỳ? Các ngươi đánh trước qua ba vị nguyên anh hậu kỳ đi. Bọn họ đều là cao thủ hàng đầu, không giống cái khác chợ đen lôi thôi rách nát. Đây không phải là nói một chút mà, ai dám thật cướp? Trước mặt mấy vị hóa thần kỳ lão tổ cũng không phải là đàng hoàng đấu giá sao? Ken. Chuông vang vang lên. Các vị đạo hữu có hay không toàn bộ hiểu? Còn mời phân phối xong linh thạch tiến hành bán đấu giá. Dứt tiếng, ngọc phù thu hồi, váy đỏ thị nữ theo thứ tự đi ra, đều là cầm trong tay khay. Đan dược bán đấu giá coi như thuận lợi, chẳng qua là người nào đó ỷ vào tư sản phong phú, khắp nơi thêm phiền. Ba. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Ừm. Sư đệ thế nào? Hắc Nữu nhìn về phía vỗ trán Trúc Thanh, lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Không có. Có chuyện. Trúc Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía thứ nhất sắp xếp một vị nam tu, hét lớn, Vân Hoa chân quân, chớ có quấy rối. Đây là người ta cứu mạng đan dược, có thể nào như vậy chơi đùa? Vân Hoa chân quân. Thứ một tu sĩ Vân Hoa chân quân tới sao? Vị tiểu ca kia không phải như vậy kêu sao? Được rồi. Chúng ta im lặng, nhìn cho thật kỹ. Hội trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhất thể nhìn về phía ghế khách quý. Chỉ thấy nam tu quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười nói, ai nha sư đệ quả nhiên bất phàm, như vậy cũng có thể bị phát hiện, đây chính là sư minh mới luyện chế ngụy trang pháp khí. Pháp khí khá hơn nữa, cũng không che giấu được ngươi lưu manh bí khí. Người này, tất cả mọi người đều muốn cười, cũng không dám. Sư đệ thật quá đáng. Nam tu gồ lên hai gò má, thật giống như bị tức tiểu tức phụ. Được rồi được rồi, ta biết con mắt của ngươi. Lời nói, đợi thêm một đoạn thời gian, bảo thúc tự sẽ đem đồ vật giao cho ngươi, số lượng là đủ. Vật chính là đan dược, hữu chuyển huyết nguyên đan cùng thiên linh nguyên khí đan. Trúc Thanh không có đem đan dược trực tiếp giao cho Lục Gia Bảo, tự có hắn cân nhắc. Vân Hoa chân quân đối Trúc Thanh có ân cứu mạng, giống vậy, Trúc Thanh còn lấy 100,000 giảm thổ địa, linh văn, thiên văn, còn có linh giới tài liệu luyện khí, coi như là thanh toán xong. Trúc Thanh không nghĩ leo lên Lục Gia Bảo, càng không muốn cấp bọn họ gây phiền toái. Bây giờ Lục Gia Bảo đúng như ngàn năm trước Hợp Hoan Tông, bị thế lực khắp nơi cảnh giác, bị thế lực khắp nơi mơ ước. Thôi không cẩn thận sẽ gặp bước Hợp Hoan Tông hậu trần. Về phần tiên thông thương hội, Trúc Thanh thật không có cách nào. Ở bản thân trúc cơ kỳ lúc, Bảo Thúc liền tặng cho nhất phẩm trưởng lão lệnh bài, trong đó che chở ý, cho dù ai cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa, bản thân sau đó con đường, tất nhiên không thể rời bỏ thiên thông thương hội. Vậy liền thuận theo tự nhiên, tiếp tục đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Bảo Thúc không có đem đan dược giao cho Lục Gia Bảo, cũng không phải là bụng xịn, mà là cẩn thận. Dù sao, những thứ kia hóa thần kỳ thương thế đã có ngàn năm. Như thế nào chữa khỏi, như thế nào dùng đan dược, như thế nào mới có thể khôi phục lại trạng thái cao nhất, đều là cần nếm thử. Bảo Thúc không muốn bạn bè, thậm chí ân nhân xuất hiện bất trắc, mới có thể cẩn thận như vậy. Ai nha sư đệ giống như Bảo Thúc, quá mức khách khí, có chuyện rất thích bản thân chịu trách nhiệm, cũng không biết, chúng ta cũng là phi thường lo âu. Ai Trúc Thanh thở thật dài, ngay sau đó nói, đợi buổi đấu giá kết thúc lại nói, chớ có lại quấy rối. Sư Minh không có quấy rối a, buổi đấu giá chính là người trả giá cao được. Nam Tu đầy mặt vô tội nói, được được được, ta cấp. Những thứ kia tiểu vật kiện, còn có bổ đoàn phương pháp luyện chế, sư đệ cam tâm tình nguyện tặng cho Lục Gia Bảo. Trúc Thanh đầy mặt bất đắc dĩ đáp lại nói, ai nha sư đệ hay là khách khí như vậy. Nếu sư đệ cam tâm tình nguyện, cái kia sư Minh từ chối thì bất kính. Xem Nam Tu cười hì hì mặt mũi, tất cả mọi người đều là cảm thán, ở nơi này là lưu manh bí khí, hoàn toàn chính là mặt dạng mày dày. Vị luyện khí sư kia là Lục Gia Bảo a? Nhất định là. Bằng không, như thế nào cùng Vân Hoa chân quân quen thuộc như thế? Hơn nữa có chút không giữ mồm giữ miệng, quan hệ không cạn a. Ừm. Tất cả mọi người rối rít gật đầu, ở trong lòng bỏ đi cuối cùng nhu đồ. Tán gẫu kết thúc, buổi đấu giá tiếp tục. Đạo hữu, bọn ta mang theo linh thạch chưa đủ, nhưng lưu một người làm con tin, đợi lao tổ tự mình tới trước giao phó, thời gian không ra 12 canh giờ. Người nói chuyện chính là Bá Thiên Tông đệ tử, chỗ đấu giá chính là Thiên Cương đại lực hoàn. Đạo hữu khách khí. Áo bào đen nam tử nói, đạo hữu có thể tùy ý đấu giá, người tốt nhất chất chính là đang dược, với buổi đấu giá sau khi kết thúc trong 12 thời thần giao phó liền có thể. Còn có, nơi đây tương đối đặc thù, nếu như có thể, còn mời các vị lao tổ chờ ở bên ngoài, để tránh đưa tới hiểu lầm. Đa tạ đạo hữu thông cảm. 80 triệu linh thạch. 85 triệu. 90 triệu. 9,000. 2 triệu. Người này, không khí của hiện trường đột nhiên khẩn trương. Bá Thiên Tông nam tu nhìn về phía bên người nữ tu, lại thấy nàng trực tiếp nâng lên đưa tin kính, sáng lấp lánh 100 triệu hiện lên trên đó. Nam tu gật đầu một cái, cao giọng nói, 95 triệu. Tốt, chúng ta buông tha cho. Bên kia khoát khoát tay nói. Ken. 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 Thiên Cương đại lực hoàn một viên, lấy 95 triệu linh thạch giá cả đồng ý. Thanh âm rơi xuống, tiếng nghị luận vang lên. Một viên đan dược mà thôi, đáng giá 95 triệu linh thạch sao? Cắt. Ngươi cũng không phải là thể tu, có thể nào biết thể tu tu luyện khó khăn? Thiên Cương đại lực hoàn có thể phát triển thân xác, để cho thân xác cường độ nâng cao một bước, nếu để cho Bá Thiên lão tổ dùng, thực lực của hắn đủ để địch nổi hóa thần trung kỳ, 100 triệu linh thạch tự nhiên nguyện ý ra. Lời nói, dám cùng Bá Thiên tông tranh đoạt đan dược, một nhà khác là ai a? Ngươi có thể mọc điểm đầu óc sao? Trừ thể tu, dĩ nhiên là võ tu cần những đan dược này, bây giờ tu trong tiên giới, nhà nào tông môn có võ tu hóa thần kỳ? A Thiên Vũ đường a. Ken, ken, ken. Linh Tuyết đan hai viên, lấy 180 triệu linh thạch giá cả đồng ý. Phía dưới là Hỏa Vân đan hai viên. Giá khởi đầu vì 10 triệu linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 1 triệu linh thạch, đấu giá bắt đầu. Chương 441, chợ đen buổi đấu giá, 12 chương 441, chợ đen buổi đấu giá, 12 kèn. Tiếng chuông vang vọng, tất cả mọi người nhất thể nhìn về phía Xích Viêm lão tổ ba người. Ừm. Vì sao không ra giá? Chẳng lẽ không mong muốn? Quân Viêm cùng Diễm Đào đều là nguyên anh kỳ viên mãn, hơn nữa Diễm Đào hay là hỏa linh căn, đan dược chính vừa vặn. Đây là vì sao? Chẳng lẽ thương thế chưa lành? Cái này cũng nhiều ít năm, huống chi Vũ Khôi chỉ là phá hủy hắn buồn bệnh pháp bảo, cũng không thương này thân xác, hẳn không có lưu lại bệnh kín mới đúng. Đây là vì sao? Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Quân Viêm cùng Diễm Đạo thật dài điệu thở dài, Xích Viêm lão tổ thời là đầy mặt khẩn trương. Bây giờ Xích Viêm kiếm tông địa vị tương đối lúng túng. Nguyên bản Nam Hải Ba Tông đã sớm không tồn tại. Bây giờ công nhận Nam Hải Ba Tông thời là Tiên Vũ Các, Thiên Vũ Đường, còn có Hợp Hoan Tông. Nhưng Thiên Vũ Đường cùng Hợp Hoan Tông đều là chiếm cứ một phương, không hỏi ngoại bộ. Toàn bộ Nam Hải thế lực lớn nhất tông môn chính là Tiên Vũ Các, Thiên Kiếm môn, Thần Binh Các cùng Thủy Kiếm Tông. Duy chỉ có không có Xích Viêm kiếm tông. Mặc dù Xích Viêm kiếm tông liên tục lên cấp 3 vị nguyên anh hậu kỳ, nhưng vẫn vậy không có thể ở hòn đảo tranh đoạt bên trên chiếm cứ ưu thế. Bây giờ Nam Hải đã không có người đem Xích Viêm kiếm tông coi là đại tông môn, nếu không có mới hóa thần kỳ xuất hiện, sợ đem suy tàn. Nếu người ta đừng, vậy chúng ta Vạn Vũ Các liền nhận lấy 100 triệu linh thạch. Được a, chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. 110 triệu. Ken, ken, ken. Hỏa Vân đan hai viên, lấy 195 triệu linh thạch giá cả đồng ý. Huyết Linh chuyển sinh đan hai viên, lấy 200 triệu lượng dù sao cũng linh thạch giá cả đồng ý. Sau đó chính là lần này buổi đấu giá cuối cùng hai loại đan dược, Thiên Linh dưỡng khí đan 10 khỏa cùng Cựu chuyển trường sinh đan 5 viên. Người này, Xích Viêm lão tổ lập tức ngồi thẳng thân bản, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bàn đấu giá. A nguyên lai con mắt của ngươi chính là cái này a. Trúc Thanh lộ ra giảo hoạt đủ cười, em ái vuốt ve bên người hai vị mỹ nhân. Hắc Nữu vẻ mặt tươi cười hưởng thụ, Bách Bát Diệp thời là đầy mặt thẹn thùng, lại không có cự tuyệt. Xích Viêm kiếm tông còn có một vị lão bất tử hóa thần kỳ, từng cùng anh lôi lão ma mấy người cùng xưng là phía đông đại lục ngũ ma. Năm đó, Bảo Thúc một người đơn đấu ngũ ma, cũng đem 4 người nhẹ nhõm đánh chết, chỉ có anh lôi lão ma bằng vào trận pháp thành tựu cùng lôi độn thuật chạy trốn. Đợi Bảo Thúc đem anh lôi lão ma đánh chết, trọng thương trở về lúc, vị kia lão bất tử thi thể đã biến mất. Mặc dù nói pháp khác nhau, nhưng Bảo Thúc tin chắc người nọ không có chết, chỉ muốn chết giả thuật lừa gạt tất cả mọi người. Bây giờ mơ ước kéo dài tính mạng đan dược, có thể kết luận người nọ xác thực còn sống. Mua đi. vừa lúc để ngươi sống lâu mấy năm, chờ đợi tiểu gia giết chết. Cùng Trúc Thanh có giống nhau cái nhìn người có thật nhiều, hơn nữa, bọn họ không có hạn chế. 100 triệu. Xích Viêm lão tổ ra giá. 150 triệu. Vân Hoa chân quân ra giá. Điên rồi sao? Thiên Thông Thương hội mới bán 15 triệu, đi đâu mua a? Xích Viêm lão tổ tự lẩm bẩm bị tất cả mọi người nghe rõ ràng, đều là chê cười đáp lại. 160 triệu. Một đạo khác ra giá tiếng vang lên, chính là Thiên Vũ Đường. 170 triệu. Ra giá âm thanh vang lên lần nữa, Trúc Thanh biết đây là thần binh các. 180 triệu. Vân Hoa chân quân lần nữa ra giá. 200 triệu. Xích Viêm lão tổ giơ lên cao cánh tay, la lên. Đúng lúc này, tiếng ho khan vang lên, rất là vang dội. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trúc Thanh liên tiếp ho khan, cũng đem chén rượu thả vào bàn bên trên, phảng phất bị rượu sập đến. Uống rượu cũng có thể bị sập đến, tu luyện thế nào đến kim đăng kỳ. Xích Viêm lão tổ châm chọc đạo. Người này, Thủy Vân Nguyệt đầy mặt tức giận địa ý muốn giơ tay, lại bị cục âm thanh cắt đứt. Trúc Thanh nhìn khắp bốn phía, tỏ ý những người khác, sắp xỉ được, thiếu ức hiếp Quân Viêm. Cắt lòng dạ yếu mềm. Thủy Vân Nguyệt nhỏ giọng oán giận nói. Những người khác đều là khẽ mỉm cười, không có tiếp tục ra giá. Xích Viêm lão tổ sát thực đáng ghét, nhưng lấy Quân Viêm cầm đầu tu sĩ lại không có lỗi lầm. Bọn họ liều mạng kiếm lấy linh thạch không nên quá mức lãng phí. Quân Viêm tự nhiên có thể nhìn ra Trúc Thanh dụng ý, hơi giơ ly rượu lên, tỏ vẻ cảm tạ. Trúc Thanh giống vậy giơ ly rượu lên, để cho đáp lại, lại uống một hơi cạn sạch. Keng, keng, keng. Thiên Linh dưỡng khí đan, 10 khỏa, lấy 200 triệu linh thạch giá cả đồng ý. Áo bào đen giọng nam vẫn vậy hùng hậu, lại khẽ run, nói vậy đang nhẫn mại lấy nét cười. Không chỉ có hắn, sàn bán đấu giá tất cả mọi người đều đã đoán được chuyện kế tiếp. Cựu truyền trường sinh đan, 5 viên, giá khởi đầu 10 triệu linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 1 triệu linh thạch, đấu giá bắt đầu. Keng, 500 triệu. Vân Hoa chân quân giơ lên cao cánh tay la lên, ngay sau đó mặt tươi cười nhìn về phía Trúc Thanh, giống như đang nói, buổi đấu giá bán 800 triệu, cũng không thể quấy rầy bản thân chơi đùa đi. Trúc Thanh cười khổ đáp lại, không thèm để ý 600 triệu. Xích Viêm lão tổ lẩy bẩy địa giơ tay, đầy mặt mồ hôi lạnh nói: "U, vị lão tổ này rất bình a." Lời nói, Xích Viêm kiếm tông có 600 triệu tư sản sao? Quân Viêm không phải đã tới sao? Nếu như là hắn, nhất định không bỏ ra nổi 600 triệu, nhưng Quân Viêm cầm được ra a. Cũng đúng, nhàn tản lão tổ có thể nào biết tông môn tư sản ở đâu. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Xích Viêm lão tổ mặc dù phẫn nộ, lại không có phản bác. Dù sao, đây là vị kia chuyện phân phó, tuyệt đối không thể thất bại. Nếu không, bản thân vị lão tổ này gặp nhau vẫn mệnh tại chỗ. 600 triệu lượng dù sao cũng. Xem giơ tay ra giá nữ tu, Trúc Thanh cùng những tu sĩ khác đều là tâm tồn nghi ngờ. Vì sao Thiên Diệu huyện cần cựu chuyển trường sinh đan? Tiêu tiên tử cùng bao phu nhân niên kỷ không tính lớn đi. Cụ thể tuổi tác, người nào không biết đâu. Bất quá, ta từng nghe bao phu nhân gọi Hoa Vũ tiên cô tỷ tỷ nói vậy tuổi của nàng xa không tới nên kéo dài tánh mạng thời điểm. Đang tất cả mọi người nghi ngờ lúc, ra giá âm thanh vang lên lần nữa. 650 triệu. 680 triệu. 700 triệu. Ai đây cũng là kêu mấy nhà. Một nhà là Vạn Vũ Các, ngoài ra một nhà là mua Hỏa Vân Đan, cuối cùng một nhà. Không biết. Vạn Vũ Các. Hỏa Vân thượng nhân mới 300 tuổi đi. Băng Lan tiên tử cũng rất trẻ tuổi, vì sao cũng cần cựu chuyển trường sinh đan? Ngươi hỏi chúng ta làm sao biết? Lão tổ cấp nhiệm vụ chính là không tiếc bất kỳ giá nào vô xuống cựu chuyển trường sinh đan. Hàng trước nam tu 10 phần tiền nào nói, người này tiếng nghị luận ngừng lại, chỉ có thể nghe được Xích Viêm lão tổ tự lẩm bẩm. Vì sao bọn họ cũng phải không tiếc bất kỳ giá nào? Ta bên này phải làm sao? Lão tổ chờ, chúng ta cần xin phép. Quân Viêm nhỏ giọng nói. A. Xích Viêm lão tổ thấp thỏm đáp lại. Người này, những thế lực khác đồng dạng là lấy ra đưa tin kính bắt đầu liên lạc. Dĩ nhiên, chẳng qua là chữ biết, cũng không đối thoại. Áo bào đen nam tử nhìn về phía Trúc Thanh, lại thấy hắn khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần quấy rầy. Như vậy rất tốt. Những thứ kia lão bất tử rốt cuộc toàn bộ hiện ra cái bóng. Một khắc đồng hồ sau, thật dài đầy hơi âm thanh đồng thời vang lên. Chúng ta không đáng tranh đoạt. Quân Viêm nói. Chúng ta giống vậy không đáng tranh đoạt. Thiên Diệu Uyển nữ tú nói. Chúng ta cũng không cướp. Vạn Vũ các nam tú nói. Chúng ta buông tha cho. Ai đây là ý gì? Mới vừa rồi còn phải không tiếc bất kỳ giá nào, vì sao bây giờ tất cả đều buông tha cho? Ai biết được? Nói không chừng người sau lưng biết nhau, đã đem đan dược phân phối xong nữa nha. Xác thực như vậy. Xem ra những người này chính là Hợp Hoan Tông thảm án sông sót người, hơn nữa, với nhau còn có liên lạc. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, nhìn về phía áo bào đen nam tử. Nam tử cất bước về phía trước, cao giọng nói, "Cựu chuyển trường sinh đan, nam viên, 700 triệu linh thạch, một lần. Nếu cái nào đạo hữu cần, còn mời nắm chặt đấu giá." "Hừ, trừ chúng ta, còn có." Xích Viêm lão tổ vậy chưa kể xong, liền bị Liên Miên bất tuyệt ra giá âm thanh cắt đứt. "800 triệu." "800 triệu lượng dù sao cũng." "850 triệu." "900 triệu." "Ừm. Vì sao?" Xích Viêm lão tổ đầy mặt kinh ngạc nhìn về thứ nhị đoạn, lại bị tầng tầng lớp lớp bình phong che cản tầm mắt, không thấy được bất kỳ bóng người nào. Lúc này, Vân Hoa chân quân cười hì hì quay đầu, giống như đang nói, không để cho ta chơi đùa, bản thân chuẩn bị được ngược lại rất đầy đủ. Một tỷ. Trúc Thanh đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Hoa chân quân, người chung quanh đều là mơ hồ bật cười. Quân Viêm bọn họ không ngốc, biết đối phương phải đem bản thân linh thạch bắt kiệt, nhưng không có cách nào. Cựu truyền trường sinh đan phải không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bắt được đan dược. Hơn nữa, hắn dù có mang thương hại, nhưng sẽ không quên mất ngàn năm thủ án. Một tỷ lượng dù sao cũng. phía sau vang lên lần nữa ra giá âm thanh. 1 tỷ 100 triệu. Quân Viêm giơ tay ra giá. 1 tỷ 150 triệu. Vân Hoa chân quân lần nữa ra giá. 1 tỷ 200 triệu. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng xem liên tiếp của âm thanh trúc thanh, Vân Hoa chân quân chậm rãi buông cánh tay xuống, trên mặt mũi hơi có vẻ mất hứng. Lên tiếng. Áo bào đen nam tử cất bước tiến lên, theo thông lệ hỏi thăm. Cựu truyền trường sinh đan, 5 viên, 1 tỷ 200 triệu linh thạch, 1 lần. 1 tỷ 200 triệu linh thạch, 2 lần. 1 tỷ 200 triệu linh thạch, 3 lần. Ken, ken, ken. Cựu truyền trường sinh đan, 5 viên, lấy 1 tỷ 200 triệu linh thạch giá cả đồng ý. Chương 442, buổi đấu giá sau này, tâm tư dị biệt. Chương 442, buổi đấu giá sau này, tâm tư dị biệt. Thành sư đệ à, ngươi hay là lòng dạ yếu mềm. Bọn họ năm nhà liên hiệp, nên nhiều ép một ít đi ra. Vân Hoa chân quân ngó nhìn bàn bên trên mấy chục loại đan dược, không hề nâng đầu nói. Được rồi, ta cùng bọn họ có cửu oán, nhưng không có nghĩa là phải đem ngũ đại thế lực tiêu diệt. Như Quân Viêm bọn họ chính là vô tội, tương lai giết tới Xích Viêm kiếm tông lúc, nếu Quân Viêm không chống cự, ta liền sẽ không giết bọn họ. Ngươi cho là có thể sao? Thủy Vân Nguyệt nói, Quân Viêm tính cách, ngươi nên rõ ràng hơn, cho dù biết đúng sai cũng sẽ bảo vệ cẩn thận tông môn, phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Vậy liền để cho hắn không cách nào phấn chiến. Trúc Thanh lộ ra giảo hoạt nụ cười nói, hắn cân nhắc chuyện quá nhiều, chỉ cần làm sơ dẫn dụ là được gạt ra tông môn, lại đem này pháp lực phong ấn, khốn tại pháp trận trong liền có thể. Hắn không đốc, sẽ không làm tự bạo chuyện. Đã ngươi đã bắt đầu cân nhắc, vậy chúng ta liền phối hợp. Chuyện không gấp, ít nhất đối đãi ta lên cấp Nguyên Anh kỳ, suy nghĩ thêm. Nguyên Anh kỳ. Bên trong phòng tiếp khách tất cả mọi người đều là đầy mặt đau thương nhìn về phía Trúc Thanh, sau đó cúi đầu. Tu vi của bọn họ cũng rất cao, tất cả đều nhận ra được Trúc Thanh bệnh kín cũng không chữa khỏi. Huống chi, còn có thiên đạo ngăn trở. Như thế nào mới có thể lên cấp đến Nguyên Anh kỳ a? Sư đệ à, cựu truyền huyết nguyên đan cùng thiên linh nguyên khí đan quả thật các đưa sư huynh 100 viên. Vân Hoa chân quân cật nhà bộ dáng trong nháy mắt xua tan ngột ngạt không khí. Đối, còn có Long tinh diên thọ đan, cũng đưa 100 viên. Sư đệ thật sự là quá khách khí. Vân Hoa chân quân không khách khí chút nào lấy đi mấy cái bình ngọc, thấy người chung quanh không nói. Người này thật là phía Đông Đại Lục thứ nhất tu sĩ. 5,000 năm qua thứ nhất vị hóa thần trung kỳ. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Chân quân, linh nguyên tiên quả chuyện có hay không đã biết được? Trúc Thanh mặt mũi nghiêm túc hỏi. Ừm. Bảo thúc đã báo cho, hơn nữa yêu cầu Lục gia bảo giao ra tất cả liên quan tới cự thụ bí cảnh tài liệu. Vân Hoa chân quân hỏi, có phải là hay không thanh sư đệ yêu cầu? Đối. Mặc dù chỉ là trực giác, nhưng ta cảm thấy cự thụ bí cảnh vô cùng nguy hiểm. Cho nên ngươi mới quên hai người kia đừng tham gia bí cảnh. Thủy Vân Nguyệt hỏi. Đối. Hai người kia đối ta có ân, cũng không thể để bọn họ vô duyên vô cớ đi chịu chết. Còn có các ngươi, 8 năm sau cự thụ bí cảnh tuyệt đối không thể tham dự. Thủy Vân Nguyệt cắn chặt răng ngà, thấp giọng thì thầm nói, ta đã là Nguyên Anh hậu kỳ, có chút nguy hiểm cùng tu vi không liên quan. Trúc Thanh lộ ra nụ cười ấm áp nói, ta chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, cho dù mấy vị hóa thần kỳ vây công, ta cũng có bỏ trốn tự tin. Vậy mà, càng là như vậy thề son sắt bảo đảm, càng là gợi lên người khác lo âu. Thanh sư đệ trực giác hoặc giả không có sai. Vân Hoa chân quân nói, mặc dù chỉ đi vào 2 lần, nhưng trong này yêu thú thật bất đồng, nói như thế nào đâu, mặc dù là hóa hình kỳ tu vi, lại có Nguyên Anh kỳ thực lực, nếu là hóa thần kỳ yêu thú, càng là cần 5-6 vị hóa thần kỳ phối hợp lẫn nhau mới có thể đem này đánh chết. Còn có hóa thần kỳ yêu thú sao? Thủy Vân Nguyệt hỏi. Có. Hơn nữa không ít. Càng đến gần đại thụ, yêu thú thực lực càng là mạnh mẽ. Lần trước tiến vào lúc, chúng ta từng gặp phải hơn 10 chỉ hóa thần kỳ yêu thú chiếm cứ cùng nhau, nếu không phải tại hạ có chút thủ đoạn bảo mệnh, sợ vẫn lạc tại chỗ. Người này, Thủy Vân Nguyệt đám người mặt lộ kinh hoàng, nhất tề nhìn về phía Trúc Thanh, lại nhất tề cúi đầu. Có thể ngăn cản sao? Nơi đó xác thực nguy hiểm, nhưng giống vậy có lớn như thế cơ duyên. Nếu linh nguyên tiên quả khi chân thần kỳ, có thể đem Trúc Thanh bệnh kín hoàn toàn chữa khỏi đâu. Bản thân phải như thế nào lựa chọn? Vân Hoa chân quân lặng lẽ đánh giá Trúc Thanh, hắn biết Trúc Thanh đang nói láo, cũng không biết vì sao nói láo. Hơn nữa, đêm xem tinh tượng phát hiện 8 năm sau chuyện, hoàn toàn là nói bậy. Hắn đang ẩn nút cái gì? Bên kia, động phủ khu vực. Dương Húc cùng Mạnh Sảo Ngọc trước mặt đang lơ lửng cao khoảng 1 trượng đưa tin kính, Viêm Dương lão tổ cùng Liệt Dương lão tổ mặt mũi một trước một sau địa hiện ra mà ra. 8 năm sau chuyện các ngươi đã biết. Đối. Lão tổ, có thể hay không báo cho chúng ta cự thụ bí cảnh rốt cuộc có gì nguy hiểm? Dương Húc hỏi. Ai? Viêm Dương lão tổ nhẹ giọng thở dài, cũng tốt, ta cùng sư đệ ý kiến cùng vị tiểu sư đệ kia giống nhau, không hy vọng các ngươi tiến vào cự thụ bí cảnh. Viêm Dương lão tổ chậm rãi giảng thuật cự thụ bí cảnh các loại nguy hiểm, Dương Húc cùng Mạnh Sảo Ngọc cắn chặt hàm răng lắng nghe. Hai vị lão tổ, đệ tử Dương Húc xin phép tham gia cự thụ bí cảnh. Dương Húc không người chắp tay đạo. Thấy vậy, hai vị lão tổ khiếp sợ tại chỗ, Mạnh Sảo Ngọc giống vậy khiếp sợ không thôi. Vì sao? Sư tỷ có hay không phát giác vị sư đệ kia thực lực? Mạnh Sảo Ngọc cắn chặt răng ngà, nói, là ta cảm nhận được chút áp lực, thực lực của hắn nên ở Nguyên Anh trung kỳ tả hữu. Bất quá, hắn là thể tu, có thực lực như vậy không hề kỳ quái. Sư tỷ, hắn hay là sống lại truyền thuyết cấp bậc đan dược thiên tài luyện đan sư, nghe nói, hắn ở kết đan kỳ lúc từng một kiếm chém giết hơn 200 vị cùng giai thậm chí tu sĩ cấp cao. Ta không muốn bị hất ra. Người này, Viêm Dương lão tổ cùng Mạnh Sảo Ngọc đều là yên lặng không nói. Gặp phải cương địch, phấn khởi đuổi theo chính là chuyện tốt. Nhưng, người nọ quá mức quỷ dị, không cách nào làm tu sĩ bình thường tham khảo. Vì sao hắn sẽ có như vậy cao siêu thuật luyện đan? Vì sao hắn có thể tự nghĩ ra trận pháp? vì sao hắn có như vậy tinh diệu kiếm pháp? Hắn, vì sao mạnh như vậy? Bốn người đều là rõ ràng câu trả lời, nhưng không nghĩ thừa nhận. Bị tuyệt cảnh bước đi ra. Có thể. Viêm Dương lão tổ cùng Mạnh Sảo Ngọc đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Liệt Dương lão tổ, lại nghe hắn tiếp tục nói, bọn ta chính là Liệt Dương tông đệ tử, nhất định phải tuân thủ môn quy, dựa theo chỉ thị hành động, không thể tùy ý làm sằng, hãm đồng môn với nguy hiểm cảnh địa, đây cũng là chúng ta cùng tán tu bất đồng. Lời nói dừng lại, vang lên lần nữa, ngươi chớ mong đợi chuyện hoặc giả vĩnh viễn sẽ không phát sinh, như vậy, ngươi còn nguyện ý đuổi theo sao? Là, đệ tử nguyện ý làm Liệt Dương tông đệ tử đuổi theo hùng mạnh đối thủ. Tốt. Đợi trở về tông môn liền an bài rèn luyện nhiệm vụ. Là, bên kia, Bá Thiên tông lôi cảnh độ phủ. Bổn tọa đã liên lạc Thiên Thông Thương hội, các ngươi bằng tông môn lệnh bài là được lấy ra linh thạch. Còn có, thôi, nếu như gặp phải không tức thời, giết chết chính là. Bá Thiên lão tổ nói. Là, lôi cảnh ô quyền, mang theo do dự nói, lão tổ, lần này buổi đấu giá tồn tại rất nhiều chỗ dị thường. Ai có cái gì chuyện thú vị sao? Nhanh nói một chút. Lịch Phong Linh đầy mặt vui vẻ hỏi. Lôi cảnh nhìn về phía Bá Thiên lão tổ, chỉ thấy hắn đầy mặt bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lôi cảnh giảng thuật, Bá Thiên lão tổ cho mày, Lịch Phong Linh cười đùa, hai người sau lưng chỉ đại dũng thời là lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ngươi là muốn nói, bộ kia uy lực cực lớn pháp trận ở đó vị tiểu sư đệ trong tay. Lịch Phong Linh nói. Là. Kia đoạt tới thôi. Ngược lại. Càn quái. Bá Thiên lão tổ cao giọng mắng. Ông bô, người nọ chẳng qua là kim đăng kỳ, rất dễ dàng là có thể cướp đến tay. Sau đó thì sao? Để cho Bá Thiên tông trở thành những tông môn khác cái bia sao? Có 20 vị hóa thần kỳ hợp hoan tông cũng có thể bị hủy diệt, Bá Thiên tông kiên trì được sao? Ừm. Lịch Phong Linh gồ lên hai gò má, đầy mặt không phục nói, chẳng lẽ muốn tiện nghi những tông môn khác? Lão tổ, có thể hay không lắng nghe đệ tử ý kiến? Lôi cảnh nói. Tốt, nói nghe một chút. Vị tiểu sư đệ kia cùng Lục gia bảo, Thiên Thông Thương hội quan hệ cực kỳ mật thiết, nếu tự tiện ra tay, đối thủ của chúng ta sẽ là. Ừ, ngươi cũng phải không tán thành thôi. Lịch Phong Linh thở phì phò nói. Sẽ có người ra tay. Lôi cảnh nói, lần này người tham dự đông đảo, hơn nữa, còn có ngàn năm trước các lao gia, vừa lúc bắt bọn họ làm nghiệm đao đá, lấy khảo nghiệm Lục gia bảo, Thiên Thông Thương hội thái độ, còn có vị tiểu sư đệ kia thực lực. Thực lực? Có cái gì tốt khảo nghiệm? Lịch Phong Linh hỏi. Người nọ rất mạnh, ít nhất có nguyên anh trung kỳ thực lực, hơn nữa hắn là trận pháp sư cùng luyện khí sư, này sức chiến đấu chân chính không thể khinh thường. Lịch Phong Linh còn muốn mở miệng, lại bị Bá Thiên lão tổ đè lại bà vai. Tốt. Dựa theo lôi cảnh đã nói, tất cả mọi người không được tự tiện ra tay, đợi Lục gia bảo cùng Thiên Thông Thương hội tỏ rõ thái độ, chúng ta làm tiếp quyết đoán. Chương 443, buổi đấu giá sau này, quỷ ảnh hiện ra. Chương 443, buổi đấu giá sau này, quỷ ảnh hiện ra. Một tòa khác trong độc phủ. Hai tên nữ tu một trước một sau đứng thẳng, trước mặt của bọn họ giống vậy lơ lửng hơn một trượng đưa tin kính. Hai tấm nữ tu mặt mũi nổi lên. Một vị 25-26, rất là xinh đẹp tuyệt trần, một vị khác 18-19 tuổi, hơi có vẻ bình thường. Hai người này chính là Thiên Diệu Huyền Hóa Thần Kỳ lão tổ, Ba Phu Nhân cùng Tiêu Tiết Tử. Tu, rất không sai. Quả nhiên là linh giới pháp bảo. Ba Phu Nhân ý cười đầy mặt nói, "Lão tổ, linh giới pháp bảo là ý gì?" "Văn Đàn à, ngươi làm Thiên Diệu Huyền đại trưởng lão, nên quan tâm nhiều hơn tu tiên giới chuyện, chớ có bởi vì mấy viên đan dược mà dương dương tự đắc." "Là, đa tạ lão tổ dạy dỗ." Nữ tu không người chắp tay đạo. Nếu từ mặt đất ngắm nhìn, có thể thấy được một trương tràn ngập phẫn nộ mặt mũi, da ngọc cắn chặt, xinh đẹp tuyệt trần dung mạo hơi có vẻ bặm mẹo. Cô gái này chính là Thiên Diệu Huyền Nguyên Anh Kỳ đại trưởng lão Tiền Văn Cẩm, có Nguyên Anh Kỳ viên mãn tu vi. "Sư tỷ, hay là cùng các nàng nói rõ đi, nếu không không cách nào tiến hành bước kế tiếp." Tiểu Tiên Tử nói. "Xác thực. Văn Đàn, Diệu Linh, các ngươi có biết những thứ kia 100,000 linh trúc từ đâu mà tới? Chẳng lẽ là người nọ?" Tiền Văn Cẩm đứng dậy, đầy mặt đơn thuần hỏi, chút nào không nhìn ra mới vừa rồi tức giận. Đúng là người nọ trên người, cũng không biết xuất xứ. Người này, Tiền Văn Cầm khỏe mắt co quắp mấy lần, bị sau lưng nữ tu thấy rõ. "Lão tổ, có phải là hay không Đông Chu Bắc vực đáy biển bí cảnh?" Tên là Diệu Linh nữ tu hỏi. "Ừm." Diệu Linh đã đoán đúng. Ba Phu Nhân mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, "Thiên Lôi Trúc, Kinh Lôi Trúc từng ở nhân giới xuất hiện qua, mà cái khác linh trúc cũng là chưa bao giờ xuất hiện, gần như chỉ ở truyền thừa trong cổ tịch có chút đi lại, cho nên chúng ta suy đoán cái gọi là cổ tu sĩ động phủ chính là linh giới tu sĩ nơi chôn xương." "Nơi chôn xương?" "Đối. Linh giới cũng có tranh đấu, nếu người bị thua chạy trốn tới nhân giới, ở chỗ này vẫn là đâu?" Tiêu Tiên Tử nói. "A, cái đó đáy biển bí cảnh chính là nơi chôn xương." Thiên Văn Cầm lộ ra nụ cười hỏi, "Chúng ta có thể hay không tìm? Đông Chu Bắc vực chỉ có môn phái nhỏ, không người dám ngăn trở chúng ta Thiên Diệu Huyền." "Sư tỷ." Tên là Diệu Linh nữ tu nhẹ nhàng kéo túm Tiền Văn Cầm vào áo, nhỏ giọng nhắc nhở, "Không gian nước xoáy cắn nuốt 1,500 người, chỉ 20 người sống sót." "Không gian nước xoáy? Đó không phải là trong truyền thuyết sự vật sao?" Thiên Văn Cầm lớn tiếng hỏi ngược lại. Ai thở dài bất đắc dĩ âm thanh truyền tới, nhất thời để cho Tiền Văn Cầm ý thức được, bản thân thất thố. Đáy biển bí cảnh tồn tại đã có mấy chục ngàn năm, duy chỉ có khu vực trung ương không cách nào đặt chân, mà lần này lại xuất hiện không gian nước xoáy, chúng ta suy đoán chính là có người bước vào khu vực trung ương, phát động cấm chế trong đó gây nên. Tiêu Tiên Tử nói. Sau chính là linh trúc xuất hiện, còn có các loại ngũ hành công pháp hiện thế. Ba Phu Nhân nói bổ sung. Tiền Văn Cầm mong muốn đặt câu hỏi, lại lo lắng lần nữa thất thố, liền đứng thẳng tại chỗ khẽ run. Diệu Linh nhìn ở trong mắt, nhẹ giọng thở dài. "Lão tổ, sống sót người trong có Trường Phong môn cùng Đại Sơn luyện đệ tử, bọn họ có hay không có lưu báu vật? Có thể sẽ có, nhưng chúng ta không thể tranh đoạt.
Vì sao?
Tiền Văn Cầm nhịn nó hỏi. Bao phu nhân giải thích nói, nếu là thăm dò bí cảnh, chúng ta có thể thăm dự, nếu là tập kích những tông môn khác chính là xúc phạm Đồng Chu tu tiên giới, Liệt Dương Tông sẽ không ngồi yên không lý đến, Thiên Thông Thương hội chỉ sợ cũng sẽ nhúng tay, dù sao, Trường Phong môn cùng Đại Sơn luyện đều là bọn họ tài lộ. Còn có, đáy biển bí cảnh đừng cân nhắc, nếu ta chờ phát động cấm chế vô cùng có khả năng táng thân đáy biển, tan xương nát thịt.
Tiêu Tiên Tử nói bổ sung.
Kia, mục tiêu của chúng ta chỉ có vị tiểu sư đệ kia.
Thiên Văn Cầm vẻ mặt tươi cười hỏi.
Đối,
nhưng không cần quá gấp.
Bao phu nhân vẻ mặt tươi cười nói, chúng ta đã nhận được tin tức, vị tiểu sư đệ kia gặp nhau hiệp trợ Vân Hoa Chân Quân mở ra cự thụ bí cảnh pháp trận, đợi tiến vào bí cảnh động thủ nữa.
Là.
Thiên Văn Cầm vui sướng đáp lại nói.
Vậy mà, phía sau nàng Diệu Linh cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng.
Thật muốn đánh cướp người nọ sao?
Hắn là Thiên Thông Thương hội khách khanh trưởng lão, hơn nữa cùng Vân Hoa Chân Quân quan hệ không cạn. Nếu thật ra tay, sẽ là tu tiên giới đại loạn chiến. Chẳng lẽ ngàn năm trước Hợp Hoan Tông thảm kịch sắp tái diễn?
Bản thân
có thể sống sót sao?
Một tòa khác trong độc phủ,
nam tử khôi ngô trước người đưa tin kính đang ánh xạ ra tóc đỏ mặt mũi của thiếu niên, chính là Hỏa Vân thượng nhân.
Phía sau hắn còn có hai người, một vị là 17-18 tuổi thiếu nữ, chính là Băng Lan tiên tử, một vị khác thời là tóc bạc hoa dâm ông lão, là nam tử người không quen biết.
Ừm, chuyện bổn tọa đã biết được, khổ cực.
Đợi vào tay đan dược, nhanh chóng trở về tông môn, không phải chết lại.
Là.
Nam tử khôi ngô không người đáp lại, ngay sau đó lẩy bẩy hỏi, vị tiểu sư đệ tiên nên xử trí như thế nào?
Nhóc con, chớ có tham đồ cao không thể chạm đáo vật.
Thanh âm giàn mua chuyển tới, chính là vị lao giả kia.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên chén trà, tinh tế phẩm giám, lại không có ngước mắt nhìn về phía đưa tin kính.
Nam tử khôi ngô mặc dù phẫn nộ, lại có thể nhìn ra thân phận của người này không bình thường. Lần này không tiếc bất cứ giá nào đan dược chính là cho hắn mà chuẩn bị.
Sư tôn, hay là cùng bọn họ nói rõ đi,
để tránh bọn họ quá mức xung động, hỏng nhu đồ.
Hòa Vân thượng nhân nhìn về phía ông lão mười phần cung kính nói,
sư tôn,
Mây Lửa lão tổ gọi làm sư tôn,
vậy hắn địa vị chẳng phải là?
Nghĩ tới đây, nam tử khôi ngô lập tức không người chắp tay, mười phần khiêm nhường nói, đệ tử ngu đội, còn mời lao tổ chỉ bảo.
Ừm,
trẻ nhỏ dễ dạy.
Ông lão gật đầu một cái, tiếp tục nói, vị kia tiểu bối quen biết người rất nhiều, bọn ta không thể làm kia chim đầu đàn.
Bất quá, thiên hạ không thiếu ngu đội người, bọn ta đợi chút thuận tiện.
Là.
Mặc dù nói chuyện rơi vào trong sương mù, thế nhưng vị lao giả lại nói rõ yếu điểm,
để cho người khác chịu chết, bản thân ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Đưa tin kính tắt, Hỏa Vân thượng nhân hơi lộ ra khẩn trương hỏi, sư tôn, người này có thể dùng sao?
Ha ha, đều đã là lão tổ, nên học được bản thân quyết định.
Sư tôn, ngài biết ta, đánh nhau tạm được, quản lý tông môn, thật không làm được.
Ha ha,
ông lão lộ ra ôn hòa điệu nụ cười nói, người này tham niệm rất nặng, đem để bạt làm đại trưởng lão, thỏa mãn này dục vọng, lại an bài vì trinh phạt vị kia tiểu bối chủ sự.
Nếu Lục gia bảo, Thiên Thông Thương hội làm khó dễ, chém chính là, nếu dám ngưỡng riêng, giống vậy có thể qua lại bữa, không cần thương tiếc.
Các loại nhân tài đều có cách dùng.
Không hổ là sư tôn, các loại vấn đề khó khăn đều có thể giải quyết.
Cũng là không phải, trước mắt vấn đề khó khăn liền rất khó giải quyết.
Ông lão nhìn về phía Băng Lan tiên tử, hỏi, nữ nhi a, còn không có liên lạc với sao?
Cái khác thúc bá đã liên thông, chỉ có Thất Diệu phu nhân liên lạc không được.
Được rồi,
nữ nhân kia tâm tư, chúng ta cũng xem không hiểu.
Hay là trước trò chuyện chính sự đi.
Đưa tin trong kính truyền ra thanh âm.
Được chưa?
Lời nói, lần này có ai chưa tới?
Liệt Dương Tông lão hạ, Cửu Thiên Tông lão kỳ.
Còn có những người khác sống sao?
Sẽ không có.
Cái đó thiên bảo, còn có Lục gia bảo tiểu bối quét sạch một vòng, nên chỉ còn giữ lại chúng ta.
Thật là một đám phiền toái ra hỏa.
Được rồi được rồi.
Đại gia chớ có bởi vì chuyện nhỏ cãi vã.
Ông lão nói, thiên bảo thương thế đã khỏi hẳn, nói vậy các vị đã biết được, lão phu kết luận, đan dược ở đó vị tiểu bối trên thân, các vị nhưng có cái khác ý kiến?
Không có.
Người nói tiếp.
Thế nhưng vị tiểu bối thân phận đặc thù, lại là luyện khí sư, cái loại đó kiểu mới pháp bảo nhất định có lưu bên người.
Ừm.
Ai nguyện ý đi dò xét đâu?
Lão hồ ly.
Nói thẳng ai nguyện ý đi chịu chết, cái này nhiều trực tiếp.
Ai đại gia cùng chung hoạn nạn, đã là chí hữu, có thể nào để cho các vị đi chịu chết đâu?
Cắt.
Chúng ta còn không biết người.
Được rồi.
Nghĩ nói chuyện phiếm, chờ một hồi, trước nói chuyện chính sự.
U.
Xích Viêm đổi tính tử, không ngờ không giữ được bình tĩnh.
Thiếu nói móc ta.
Đầu của ta bị đánh nát, có thể nào so sánh với các ngươi?
Lời nói, ngươi bí thuật truyền thụ cho ta thôi, giá cả tùy ngươi.
Cho chuyện chính sự.
Lão bạn, để cho lão hạ cùng lão kỳ làm chim đầu đàn thôi, còn có, khích bác Tây Tề, Tần Quốc Tông Môn, để bọn họ xông lên phía trước nhất, ngược lại chết bao nhiêu người cũng không liên quan gì đến chúng ta.
Lão kỳ nên có thể, lão hạ.
Rất khó.
Liệt Dương Tông hai cái tiểu bối trông coi quá nghiêm, gần như vậy ở gang tấc buổi đấu giá cũng không biết.
Nếu không phải cái đó lao bà không nghĩ đưa tới tông môn nội đấu, lao hạ hoặc giả đã bị chém.
Được rồi, vậy thì lao kỳ, để cho hắn thử dò xét.
Ừm, lao phu đang có ý đó.
Còn có, lao lâm, để cho các ngươi nhà hài tử kiểm chế Hoàng Thanh Nguyện.
Các ngươi nói đến đảo nhẹ nhõm, đứa bé kia đã cùng chúng ta không phải một lòng.
Không sao.
Bất kể mục đích của hắn vì sao, đều không thể rời bỏ vị kia tiểu bối.
Dù sao người nọ trên tay báu vật quá nhiều, là chết sớm mệnh.
Chương 444, Thiên đạo gợi ý rèn luyện lên chương 444, Thiên đạo gợi ý rèn luyện lên màn che đung đưa, tiếng hát lượn quanh, bóng người trùng trùng điệp điệp không ngừng tiêu, mưa móc gậy, sương trắng phiêu, tình ý ấm áp nhập tâm eo. Màn che dừng lại đung đưa, tiếng hát từ từ hóa thành tiếng thở dốc. Trắng như tuyết trên giường hẹp, ba đạo bóng dáng lẫn nhau tựa sát. Lam Điệp nằm ở Trúc Thanh trên ngực, đầy mặt nét cười, Bách Bát Diệp thời là ôm Trúc Thanh cánh tay chầm chầm địa đi ngủ. Phu quân khi nào vì tám Diệp muội muội thay đổi linh căn? Nên có thể, trải qua 3 tháng song tu, tám lá trong cơ thể dương linh khí từ từ thưa thớt, ngũ hành linh khí từ từ dồi dào, chỉ cần lấy ra dương linh căn, lại dùng bản nguyên căn nguyên đan liền có thể. Lúc này khoảng cách chợ đen buổi đấu giá đã qua tháng 3. Thủy Vân Nguyệt, Mục Chi Hạ, Hắc Hữu, Phùng Thi Nhạn 4 người đều đã đạt được con cháu, trở về Hợp Hoan Tông. Lam Điệp cũng đã giao tiếp xong Trần Quốc công việc, trở lại Trúc Thanh bên người. Kế hoạch kế tiếp chính là tiến về phân giới địa vực rèn luyện, lại bị Bách Bát Diệp chuyện trì hoãn. Phu quân, tám Diệp muội muội quả thật có thể giải ra ngũ linh căn sao? Không biết, nhưng nhất định phải thử một lần. Trúc Thanh ôm Lam Điệp thân thể mềm mại, nhìn màn che nói, tám lá tình huống quá mức đặc thù, không biết nguyên do, không biết biện pháp giải quyết, chúng ta chỉ có thể từng cái một nếm thử. Ừm, dung hợp 5 màu linh căn sau, hoặc giả thể chất của nàng có thể có chút thay đổi. Có lẽ vậy. Mấy canh giờ sau, Bách Bát Diệp đầy mặt thẹn thùng xếp bằng ở đèn trắng bộ đoàn, mặc cho màu xanh biết tầm mắt đánh giá bản thân, cũng không có vấn đề. Trúc Thanh thu hồi thiên linh nhãn, nói, tám lá, sau đó ta đem lấy ra ngươi dương linh căn, lại để cho ngươi dùng bản nguyên căn nguyên đan. Chuyện có lẽ sẽ rất thuận lợi, hoặc giả, ngươi sẽ mất đi linh căn, trở thành người phàm. Phu quân, tám lá có thể gặp phải phu quân đã là may mắn to như trời, cho dù trở thành người phàm cũng có thể vì phu quân sinh ra con cháu. Tám lá đã rất hạnh phúc. Xem tấm kia mỉm cười mặt mũi, Trúc Thanh trong lòng nhất thời cầu nguyện, nếu như có thể thành công, cho dù gánh nhiều hơn nữa phiền toái cũng là đáng. Tựa hồ nghe được tiếng lòng của hắn, một đạo mang theo hài hước thanh âm ở trong óc của hắn nổ vang, thành kính tín đồ u. Nguyện vọng của ngươi hôm nay đạo đã nhận được, cô gái này linh căn chắc chắn thành công giải ra, cũng như dung hợp 5 màu linh căn. Thành kính tín đồ u. Nguyện vọng của ngươi hôm nay đạo đã thực hiện, mời tiếp lấy ngươi phiền phức, 3 năm sau, xin mang dẫn cô gái này du lịch người phàm thành trấn, phiền toái tự sẽ tìm tới cửa. Dứt tiếng, thanh âm tiêu tán, chỉ để lại hì hì ha ha cười đùa âm thanh. Trúc Thanh thật không nói, bản thân chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, vì sao bị tiên đạo nhận ra được? Hơn nữa, phiền toái tự sẽ tìm tới cửa. Ta, thôi, chuyện đã đáp ứng liền muốn đáp ứng. Đúng như tiên đạo nói, Bách Bát Diệp thuận lợi giải ra ngũ linh căn, hơn nữa phi thường vững chắc, phảng phất vốn nên như vậy. Trúc Thanh cùng Lam Điệp đưa nàng dương linh căn luyện chế thành 5 màu linh căn, chung 6 quả, 5 viên 3 giọt, 1 viên 5 giọt. 5 giọt 5 màu linh căn phi thường thích hợp Bách Bát Diệp. Những thứ kia còn sót lại dương linh khí bị 5 màu linh căn thu nạp hơn phân nửa, đúng như Trúc Thanh trong cơ thể càn khôn âm khí bị ngậm linh căn hấp thu như vậy. Chỉ tiếc không có thể hoàn toàn hấp thu, hơn nữa dương linh chi thể còn ở, dương linh khí sẽ còn từ từ gia tăng. Bất quá, bây giờ nàng rốt cuộc bày biện ra nữ tử dung mạo. Xem trong gương bản thân, Bách Bát Diệp nước mắt chảy xuống. Da vẫn vậy trắng trẻo, bày biện ra chân châu vậy sáng bóng, trước ngực hơi nô ra, mặc dù còn thon nhỏ, cũng là bản thân chí bảo. Lúc này, lồng ngực nở nang đưa nàng bao phủ, bền chắc cánh tay đưa nàng ôm, rất là ấm áp, rất là an tâm. Phu quân, tám lá là phu quân song tu bản lữ, còn mời tận tình sử dụng tám lá. Người này, Lam Điệp khanh khách cười không ngừng, Trúc Thanh thời là hơi lộ ra lung túng. Còn có thể có biện pháp gì? Tự chọn trong lò chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Màn tre lần nữa lung đưa, tiếng hát lần nữa vẫn biết, thật lâu không ngừng. Trần Quốc cùng Đường Quốc phân giới trong khu vực, có một mảnh yêu thú ung tùm lãnh địa, hẹn 1 triệu dặm, yêu thú ngang dọc, không chút kiên kỵ. Tục truyền, nơi này chính là đại năng tu sĩ cùng thượng giới ma tộc kịch chiến nơi. Kịch chiến đi qua, đại lượng ma huyết phiêu sái mà ra, xuyên vào địa mạch. Ma nhân tộc đại năng tu sĩ đều là trọng thương, đã sớm vô lực bố trí pháp trận, cho nên tạo thành lần này thế cuộc. Cách nói này rất rõ ràng là gạt đứa bé. Trong ma linh bí cảnh 6,0005 ma khí còn có thể luyện hóa, như vậy thưa thất ma khí có thể nào không thể? Mặc dù Bảo Thúc cùng Vân Hoa Chân Quân đều là tránh cái vấn đề này, nhưng Trúc Thanh từ ánh mắt của bọn họ trong đã đoán được đại khái. Ma khí có thể luyện hóa vì linh khí, càng là ma khí nồng nặc, luyện hóa mà thành linh khí càng là tinh thuần. Cho nên, khu vực kia từng xuất hiện cực kỳ hiếm hoi lại 5 cực cao linh thảo. Vì vậy, đưa tới các tu sĩ tranh đoạt. Máu chảy thành sông, tư dưỡng yêu thú thân thể, sát khí tràn ngập, xâm nhiễm yêu thú đơn thuần tâm tính. Sau chính là chinh phạt yêu thú cùng tranh đoạt lợi ích tuần hoàn. Vậy mà, vô tội nhất hay là tâm tính thuần chân yêu tộc. Trừ phi đem khu vực kia bên trong toàn bộ tu sĩ thanh hùng, nếu không, không cách nào bố trí pháp trận để cho luyện hóa. Mảnh khu vực này ngoài tồn tại mấy đám sương mù, thỉnh thoảng có bóng người thoát ra, đều là cả đàn cả đội, top 5 top 3. Bọn họ tiếng cười nói địa say sưa nói, vẻ mặt tươi cười vọt vào mảnh này sát khí tràn ngập khu vực. Lúc này, năm đạo bóng người vội vội vàng vàng lao ra sương mù, thật giống như 10 phần sốt ruột bộ dáng. Sư Minh yên tâm, Vương sư đệ một nhóm đều là kim đan hậu kỳ, sẽ không có chuyện. Mảnh khu vực này phát sinh chuyện gì tình đều không kỳ quái, tục truyền đã từng xuất hiện hóa thần kỳ yêu thú. Giống như có chuyện như thế, hay là mau hơn nữa chút đi. Tốt. Vậy mà, đợi bọn họ đi tới dãy núi, trước mắt thảm trạng cũng là ngoài dự liệu cảnh tượng. Yêu thú thi thể trải rộng dãy núi, thân hình không giống nhau, có lẽ có 100 trượng, có lẽ có 10 trượng, nhưng tu vi đều là giống nhau, hóa hình kỳ, tương đương với nhân tộc kim đan kỳ tu sĩ. Các loại huyết dịch chậm rãi chảy xuôi, nhuộm dần thổ địa, tẩy nhuộm cỏ cây. Lý Sư Minh, các người rốt cuộc đã tới. Trận truyền tới thanh âm thật đem mấy người hù được. Vương sư đệ, đây là đã xảy ra chuyện gì? À, Những thứ này yêu thú thi thể chính là trước mặt ba vị đạo hữu lưu, thực lực bọn họ mạnh mẽ, hóa hình kỳ yêu thú đều là một chiêu đánh chết, để ý liền lấy đi, coi thường liền lưu lại đi. Coi thường? Đây là kim giáp giao mang đi. Lân giáp của nó thế nhưng là nhất đẳng nhất tài liệu tốt, còn chưa phải là bị người ta một quyền đánh nát. Mấy người nhất đề nhìn về phía màu vàng cự mãng nơi trán sâu sắc dấu quyền, lại thở thật dài. Vương sư đệ, ngươi vội gọi chúng ta tới, chẳng lẽ là?
Đúng vậy, ta tự mình hỏi qua người nhà, nói nếu đạo hữu cần còn mời lấy đi, còn có thể giúp tại hạ tiết kiệm pháp khí chứa đồ.
Hành đi. Điệp Nhi, chúng ta đánh lâu như vậy, vì sao còn không thấy nguyên anh kỳ yêu thú?
Điệp Nhi cũng không biết.
Bất quá, phụ thân nói qua, Trần Trùng Trục thời điểm chỉ có thể bản thân, vì sao bây giờ chạy đến bên ngoài đến rồi?
Tiểu Tuyết ta, như phụ thân như vậy nam tử, có thể để Trần cánh tay, không tính Trần Trùng Trục.
Kia Tiểu Tuyết cũng phải.
Không được.
Hai âm thanh trăm miệng một lời điệp ngăn cản.
Tiểu Tuyết ta, chúng ta cô gái có thể triển lộ cánh tay, có thể triển lộ cẳng chân, lại không thể triển lộ thân thể.
Vì sao?
Bởi vì thật đẹp. Chỉ cần chúng ta triển lộ thân thể, như cha ngươi như vậy nam tử sẽ gặp như xài lang hổ báo vậy địa đánh về phía chúng ta.
Ừm. Xác thực như vậy.
Xem như có điều suy nghĩ, để cho khẳng định Tiểu Tuyết, lại nhìn về phía cười rặng rỡ, đầy mặt rào hoạt Lam Điệp, Trúc Thanh nhất thời cảm thấy không nói.
Bản thân thật chỉ muốn tôi thể mà thôi.
Ai thôi, tu hành làm trọng.
Không đạt tới kim đan kỳ viên mãn, tuyệt không rời đi.
Chương 445, yêu thú rất nhiều, bình cảnh khó phá. Chương 445, yêu thú rất nhiều, bình cảnh khó phá keng.
Thanh thúy chuông vang âm thanh vang vọng với núi non trùng điệp bên trong dãy núi. Hô theo sát tới cuồng phong đem hoa cỏ cây cối thổi đung đưa không ngừng.
Nghe tiếng nhìn lại, một con trăm trượng cự viên đang cơ múa quả đấm đánh tới hướng trước người.
Keng.
Chuông vang vang lên lần nữa, hô cuồng phong lần nữa cuốn qua.
Cự viên lui về phía sau hai bước, tay trái cầm thật chặt run rẩy không chỉ tay phải, ánh mắt lại hung tợn nhìn về bóng người phía trước.
Đó là một cái không đáng nhắc đến bóng dáng, thân hình chưa đủ hơn một trượng, cùng những thứ kia nhỏ bé chủng tộc là giống nhau như lúc.
Nhưng, vì sao thân thể của hắn so với cái kia thạch đầu còn cứng rắn hơn?
Không đánh sao?
Ôn Nhuận giọng chuyển tới, bình tĩnh như nước, không mang theo chút nào sóng lớn.
Mặc dù không cách nào hiểu lời nói của đối phương, nhưng mình biết đó là khinh miệt thái độ.
Giống cao vút giống giận đột nhiên vang lên, xông thẳng lên trời.
Cự viên nâng lên cực lớn quả đấm bành bành đánh lồng ngực của mình, phảng phất ong ong tiếng trống khiếp sợ tâm thần, vang vọng vào hư không.
Ung ung cực lớn lòng bàn chân dậm đại địa, đem núi sông cỏ cây rung động.
Nương theo lấy thanh âm vang vọng, cự viên thân thể từ từ dâng lên sương trắng, cũng có ngọn lửa bất biết.
Vì sao là hỏa thuộc tính?
Nếu như là thổ thuộc tính hoặc là kim thuộc tính thuận tiện.
Thất vọng thanh âm truyền tới, nhất thời để cho cự viên càng thêm phẫn nộ.
Miệng lớn đột nhiên mở ra, sắc bén hàm răng triển lộ mà ra, cổ họng chỗ đã ngưng tụ ra đỏ ngầu ngọn lửa.
Nhìn lại phía trước, nửa người trần truồng bóng dáng đột nhiên hóa thành kim người, cùng sử dụng năm màu linh lực bao phủ lại màu tím quần dài.
Dù sao, quân bị đốt không có, gặp nhau rất mất thể diện.
Mặc dù phàm hỏa không thể nào cháy hỏng tiên phẩm phục sức, nhưng để phòng vạn nhất,
hô đỏ ngầu cột lửa dâng trào mà ra, không khách khí chút nào đánh ở bóng người bên trên.
Lửa cháy hùng hực, ngưng tụ thành đoàn, trừng trăm trượng.
Cự viên ý cười đầy mặt mà nhìn xem đây hết thảy, nhưng sau một khắc, liền sững sờ tại chỗ.
Bành!
Trăm trượng hỏa đoàn đột nhiên sụp đổ tiêu tán.
Chỉ thấy bóng người cánh tay phải nằm ngang ở bên người, phản phất chính là con kia nhỏ yếu cánh tay đem công kích của mình đánh tan bình thường.
Giống cự viên lần nữa giống giận, ngay sau đó hai quả đấm nắm chặt, phi nhanh đánh ra.
Đỏ ngầu quả đấm lôi cuốn nóng bỏng ngọn lửa đánh về phía bóng người màu vàng nóng, lại thấy đối phương không nhúc nhích một bước, chỉ có dưới chân hiện ra từng đạo sóng gợn, tựa hồ muốn đón lấy toàn lực của mình một kích.
Được rồi,
hóa thành cho bay đi.
Ken.
Chuông vang vang lên lần nữa.
Hô nóng bỏng cuồng phong cuốn qua mà ra.
Cự viên không thể tin được trên nắm tay truyền tới từng trận đau nhức, chỉ đành phải nâng lên nắm tay, không ngừng công kích.
Ken ken tiếng không ngừng, vù vù tiếng liên miên.
Không bao lâu, cự viên lần nữa lui về phía sau, ngọn lửa trên người cùng khói trắng đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại hơi có vẻ gầy gò thân hình cùng hoảng sợ cả mắt.
Kết thúc rồi hả?
Thanh âm vang lên lần nữa.
Lần này cự viên không do dự, trực tiếp xoay người, ý muốn chạy trốn, lại nghe tiếng thở dài truyền tới, ai như là đã đến rồi, vậy liền lưu lại đi.
Vành cái kia đạo nhỏ bé bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại chậm rãi dập dờn sóng gợn.
Sau một khắc, cự viên cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ từ đỉnh đầu truyền tới, hơi ngửa đầu liền nhìn thấy đạo nhân ảnh kia đã đi tới mi tâm của mình.
Tựa như nhánh cây vậy cánh tay đánh về phía bản thân, vốn tưởng rằng sẽ tùy tiện bị chấn đoạn, nhưng không nghĩ.
Vành.
Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, nhất thời nhấc lên trận trận bụi mù cùng không ngừng vọng về ong ong.
A phụ thân thật là lợi hại, một quyền liền đánh ngã nguyên anh sơ kỳ yêu thú ai.
Nghe tiếng nhìn lại, bóng người sau lưng hơn 10 trong đỉnh núi bưng tràn ngập nhạt nhẽo xương trắng, trong đó đang có hai bóng người nhàn nhã ngồi xếp bằng với màu tím bộ đoàn, một bên thưởng thức bánh ngọt, một bên vẻ mặt ngây ngốc vì Trúc Thanh vỗ tay, cũng tán dương.
Hai người chính là Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp, bóng người thời là Trúc Thanh.
Chờ một chút, chờ một chút, phụ thân lập tức là có thể đột phá, còn kém một chút xíu à.
Trúc Thanh nâng lên tay trái, chậm rãi đến gần ngón cái cùng ngón trỏ, đầy mặt định hót nói:
"Ừm, phụ thân ngày hôm qua nói qua giống nhau vậy.
Ừm, phu quân ngày hôm trước cũng đã nói giống nhau vậy.
Ừm, giống như lại ngày hôm trước cũng đã nói.
Tựa hồ 10 ngày trước cũng đã nói.
Tiếp theo chỉ, đánh tới tiếp theo chỉ thuận tiện."
Ừm.
Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp ăn bánh ngọt hữu khí vô lực đáp lại.
Tiểu Tuyết với 3 tháng trước đã tới Kim Đan kỳ viên mãn, Lam Điệp tuy là hộ vệ, nhưng ở 1 tháng trước đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh. Bây giờ, chỉ có Trúc Thanh bình cảnh không hề động một chút nào.
Hắn rất gấp,
dù sao bí cảnh mở ra thời gian đang từng bước một áp sát, bản thân tử kiếp cũng ở đây từng bước một áp sát. Thu hồi cự viên thi thể, Trúc Thanh lấy ra bình ngọc, cũng đem nắp bình mở ra. Đây là hắn tự chế mùi thuốc, đối với yêu thú có hấp dẫn cực lớn. Thanh u mùi thơm theo gió tung bay, rất nhanh liền có từng đạo đuổi mù từ đằng xa mà tới. Lần này là 15 con hóa hình kỳ. Ừm, không có nguyên anh kỳ sao? Mất mát vẻ mặt mới vừa hiện lên, nụ cười vui mừng trong nháy mắt triển lộ. Một đạo phong nhận phi nhanh tới, lại thấy Trúc Thanh đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích một bước, chỉ dưới chân phát lực, chuẩn bị nên hạ cái này nhớ. Ken, ác liệt phong nhận trực tiếp chém vào ở vàng nóng ánh trên lực. Bành, phong nhận nứt toát, hóa thành từng đạo gió nhẹ từ từ tản ra. Ai Trúc Thanh thở vắn than dài, khẽ lắc đầu. Sớm biết như vậy, cũng không nên ăn những thứ kia tôi thể đan dược. Dứt tiếng, tầm mắt về phía trước. Một đạo lưu quang phi nhanh tới, không chút do dự chém vào ở Trúc Thanh trên thân. Ken, chuông vang vang lên lần nữa, lưu quang rốt cuộc hiện ra thân hình. Đây là một con dài 10 trượng bọ ngựa, toàn thân lam nhạt, chân trước như đao, dài 10 trượng, hàn quang lấm lẫm, tu vi càng là nguyên anh sơ kỳ đỉnh núi. Sắc bén hàn mang ở làn da màu vàng nóng bên trên cọ sát ra trận trận tia lửa, nhưng vẫn vậy không có thể gây tổn thương cho đến Trúc Thanh. Đối với cái kết quả này, hai bên cũng rất kinh ngạc. Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, hai tay sau lưng, vững vàng đứng thẳng tại chỗ, mặc cho đối phương chém vào. Thấy vậy, bò ngựa phảng phất bị vô cùng nhục nhã điên cuồng cơ múa chân trước, đồng thời màu vàng tức giận quần quần dân trào. U, kim thuộc tính, tốt, rất tốt. Trúc Thanh tự lẩm bẩm mặc dù âm thanh nhỏ, lại bị bò ngựa nghe rõ ràng. Chỉ thấy nó quanh thân đột nhiên biến thành màu vàng kim, phóng ra mà ra phong nhận giống vậy hóa thành màu vàng, toàn bộ chém vào ở Trúc Thanh trên thân. Sắc bén phong nhận như mưa sa của tới, len ken tiếng vang như thiên quân vạn mã ở giao chiến, rất là ầm ĩ, rất là nóng nảy. Vậy mà Trúc Thanh thân thể vẫn vậy hoàn hảo, không thấy một tia vết thương. Sau một hồi, bọ ngựa quanh thân khôi phục thành màu lam nhạt, thân hình trên dưới phập phồng, phảng phất thở hồng hộc bình thường. Ai rõ ràng còn kém một chút xíu. Bất quá, vẫn là phải cảm ơn ngươi, ở lại đây đi. Trúc Thanh hơi lộ ra bất đắc dĩ nói. Nắm đấm vàng nâng lên, bành bọ ngựa ngã xuống đất. Lại quét nhìn chung quanh mười mấy con đầy mặt nghi ngờ yêu thú, Trúc Thanh lắc đầu một cái. Bành bành tiếng liên miên, ngã xuống đất tiếng không ngừng. Hoa phụ thân thật là lợi hại, toàn bộ yêu thú đều là nhất kích tất sai. Chờ một chút, tiếp theo chỉ là tốt rồi. Chiến đấu vẫn còn ở kéo dài, lại không nguyên anh kỳ, nhưng Liệt Dương đã ngã về tây. Ai Trúc Thanh thở dài, đều là bất đắc dĩ. Bản thân muốn nhất an tĩnh tu hành thời điểm, lại cứ sẽ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, ngược lại thì loại này muốn vào nhất cấp thời điểm, lại không gặp được đối thủ mạnh mẽ. Hoặc giả, vận khí của mình thật vô cùng chênh lệch. Đang lúc Trúc Thanh xoay người, ý muốn trở về lúc, Tiểu Tuyết thanh âm vang lên, "Phụ thân, lại đánh một lần thôi." "Không cần." "Phụ thân vận khí rất tệ, đợi đến ngày nào đó tâm tư nhẹ nhõm, hoặc giả nguyên anh trung kỳ yêu thú mới có thể đưa tới cửa." Người này, Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. "Phu quân, thử một lần nữa đi, thời gian đủ." Trúc Thanh gãi gãi gò má, chậm rãi gật đầu. "Được chưa?" Nơi này tuy là phiến địa vực này chỗ sâu, nhưng Trúc Thanh đã chuẩn bị nhiều hậu thủ. Như Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp vị trí hiện thời liền có đơn giản trận pháp truyền tống, có thể trong nháy mắt truyền tống đến trong doanh địa truyền tống trận. Trúc Thanh lần nữa mở ra nắp bình, mặt mũi bình tĩnh nhìn phía trước, không có chút nào kỳ vọng. Hoặc giả chính vì vậy, lần này mang đến hy vọng. Chỉ thấy một đạo mênh mông uy thế chạy nhanh đến, chính là Nguyên Anh trung kỳ. Chăm chú nhìn lại, một con màu vàng đất heo rừng ở trong dãy núi chạy. Heo rừng dài 3 trượng, cao hơn 1 trượng, người khoác màu vàng đất da lông, miệng sinh một đôi răng nanh, hiện lên màu trắng, chắn có một con màu vàng sừng nhỏ, chỉ hơn một xích, trong suốt dịch ấu, rất là thần bí. "Ai nha, ta thứ đáng chết sức hấp dẫn a. Rõ ràng không muốn, lại nhất định phải đưa tới cửa." Trúc Thanh vẻ mặt tươi cười nói, trong nháy mắt chọc cho Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp khanh khách cười không ngừng. Cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm địa, vẫn vậy rõ ràng truyền vào Trúc Thanh trong tai. Chương 446, rèn luyện tỷ đấu, tác ảnh Đông Đảo chương 446. Gen luyện tỷ đấu, tạc ảnh Đông Đảo heo dường như là cỗ sao trổi phi nhanh tới, Trúc Thanh nhất thời cảm giác được tử vong nguy hiểm. Hào quang năm màu đột nhiên nở rộ, trong nháy mắt ngưng tụ với ra, để cho toàn thân của hắn tản mát ra vàng nóng ánh quang mang. Nhìn lại heo rừng, đối với mới vừa rồi biến hóa cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhất thời cặp mắt ngưng tụ, toàn thân xông ra màu vàng đất linh lực, nhanh chóng hội tụ ở nơi chán sừng nhỏ. Trong suốt sừng nhỏ nhanh chóng bành trướng, qua trong giây lát liền hóa thành gần trượng lớn nhỏ, chiếu hào quang, nở rộ ra quang mang rực rỡ. Tử vong nguy hiểm sâu hơn, nhưng Trúc Thanh chỉ có thể cứng rắn địa đón lấy một kích này. Ngu xuẩn, có lẽ là nghĩa xấu, nhưng không có ngu xuẩn quá trình, liền không có rực rỡ ngày mai. Trúc Thanh cắn chặt hàm răng, mặt mang nụ cười, hai chân hơi cong, dưới chân linh lực tuôn trào. Vành dưới chân rậm, nhất thời một đạo vòi rồng cuốn qua hướng mặt đất. Trúc Thanh thân hình phi nhanh về phía trước, cùng heo rừng góc đụng nhau ở chung một chỗ. Keng. Chuông vang âm thanh vang lên lần nữa, ong ong chấn động, nương theo lấy mãnh liệt cuồng phong hướng bốn phía cuốn qua. Nhìn lại Trúc Thanh cùng heo rừng đều là hai mắt đưa mắt nhìn, một bộ vô cùng chăm chú địa bộ. Vành. Cực lớn tiếng bạo liệt vang lên, như sấm rền rung khắp dãy núi này. Giữ rằng cuồng phong không chút kiêng kỵ cuốn qua mà ra, đem cây cối gãy, đem núi đá thổi bay. Nhìn lại Trúc Thanh cùng heo rừng, đều là lùi về phía sau hơn 10 trượng. Trúc Thanh đôi môi khẽ nhếch, kết trực tiếp ho ra một ngụm máu tươi, sau đó lăng không dậm, thân hình lần nữa về phía trước. Heo rừng góc đã xuất hiện từng đạo vết nứt, nhưng nó ánh mắt vẫn vậy sáng quắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng người phía trước, giống vậy dưới chân dậm, lần nữa về phía trước. Keng. Trung vang âm thanh lần nữa vang vọng, cuồng phong lần nữa cuốn qua mà ra. Bèn. Cực lớn tiếng bạo liệt vang lên lần nữa, sấm rền lần nữa rung khắp dãy núi này. Như vậy, hai người trên không trung tỉ đấu, cho đến heo rừng góc hoàn toàn vỡ vụn mới lưu luyến không rời địa trở về mặt đất. Trúc Thanh lau chùi vết máu ở khóe miệng, gương mặt tuấn mỹ bên trên đều là sung sướng nụ cười, đồng thời, hắn cảm thụ thân thể biến hóa. Tuy nói dùng qua nhiều đan dược, thân thể của hắn đã mạnh mẽ vô cùng, nhưng rất nhiều biến hóa không hề hoàn toàn, như dùng đan dược sẽ lưu lại đan độc bình thường, chính là bởi vì những đan dược này dược lực không có bị hoàn toàn hấp thu. Đột nhiên, một đạo chấn động từ Trúc Thanh trên thân nộn nhạo lên, rất nhỏ, chỉ trùng điệp trăm trượng liền giải tán biến mất. Nhưng, Trúc Thanh, Tiểu Tuyết, Lam Điệp đều là mừng rỡ như điên, nụ cười sáng lạn hiện lên ở gò má. Quá tốt rồi, phu quân rốt cuộc đột phá. Lam Điệp đầy mặt vui vẻ nói, ai bảo phụ thân ăn nhiều như vậy tôi thể đan dược, nếu ăn ít một ít, mới vừa rồi bọ ngựa liền có thể đột phá. Tiểu Tuyết hơi có vẻ oán trách nói, nhưng xinh đẹp trên mặt mũi giống vậy treo đầy đủ cười. Nhìn lại Trúc Thanh, nắm chặt quả đấm, lại bung ra, lại cầm thật chặt, tựa hồ phi thường hài lòng thân thể biến hóa. Linh quang chớp động, một bộ màu tím phục sức ăn mặc trong người, Trúc Thanh ý muốn rời đi, lại nghe tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ thấy heo rừng đứng ngạo nghễ với đỉnh núi, không ngừng gầm thét, phản phất đang nói, thắng bại chưa phân, chẳng lẽ ngươi muốn chạy trốn sao? Trúc Thanh sờ lên cằm, suy tư chốc lát, liền hướng về phía sau nói, Tiểu Tuyết, Điệp Nhi, đợi thêm ta một khắc đồng hồ, ta phải trả lễ. Hành. Hai đạo vui mừng thanh âm trong miệng một lời hồi đáp. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, nhìn về phía trước heo rừng, nhất thời nụ cười càng thêm rực rỡ. Đến đây đi, chúng ta tiếp tục. Đương theo lấy tiếng nói, năm màu linh quang ở Trúc Thanh trên thân bay lên, này uy thế so mới vừa rồi càng hơn năm phần. Thấy vậy, đối diện heo rừng giống vậy xông ra màu vàng đất linh lực, lần nữa hội tụ ở nơi trắng góc. Góc lấp loe ánh sáng, hóa thành mãnh liệt vòi rồng, phi nhanh mà ra. Trúc Thanh nâng lên quyền phải, nhất thời năm màu linh quang lóng lánh, một quyền đánh ra, năm màu vòi rồng phi nhanh về phía trước. Hai đạo vòi rồng ầm ầm gặp nhau, trong nháy mắt nhấc lên trận trận cuồng phong, không ngừng hướng ra phía ngoài cuốn qua, làm xẹt qua một ít cây cối, nhanh thạch lúc, rất nhiều thân ảnh mơ hồ hiện ra. Thực lực của người này rốt cuộc là cái gì trình độ? Vì sao có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ yêu thú đánh lực lượng ngang nhau? Còn có thể là cái gì trình độ? Đương nhiên là Nguyên Anh trung kỳ thôi. Một cái Kim Đan hậu kỳ, vì sao có thể tu luyện đến trình độ như vậy? Các người ta là luyện đan sư, đương nhiên là dùng đan dược chất đống, không phải đâu. Nếu không, nghĩ gì thế? Coi như chúng ta có thể giết hắn, lão tổ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thiên Thông Thương hội sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Mạnh Sư Minh, chúng ta Minh người không nói tiếng lóng, ngươi cho là vị lão tổ kia có thể phân chúng ta bao nhiêu đạo vật? Ừm. Trước chờ đi. Mạnh Sư Minh, ngươi bây giờ là Vạn Vũ các đại trưởng lão, chúng ta cũng nghe ngươi, ngươi cũng phải nói cho chúng ta biết tin chính xác đi. Ai hành? Mây Lửa lão tổ đã báo cho, đợi đến cự thụ bí cảnh mở ra, từ ta phụ trách giết chết tiểu tử này, đến lúc đó, hắn có bao nhiêu bảo bối còn chưa phải là ta chuyện một câu nói. Hành. Có Sư Minh những lời này, chúng ta liền yên tâm. Đến lúc đó còn mời đem chúng ta mang theo. Đó là dĩ nhiên. Đến lúc đó, còn phải làm phiền các vị sư đệ tương trợ, để cho hắn mọc cánh khó thoát. Ha ha ha. Giảo hoạt tiếng cười lặng lẽ vang lên, đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Dĩ nhiên, trừ bọn họ ra, những thế lực khác giống vậy nhìn chằm chằm Trúc Thanh, đều là nhẫn mại lấy tham lam, chờ đợi bí cảnh mở ra. Nhưng, nhất cử nhất động của bọn họ đều ở Trúc Thanh giám thị bên trong. Lần này lưu lại tháng một có thừa, liền có hấp dẫn, giết chết ý nhưng không nghĩ, bọn họ sự nhẫn mại vậy mà như thế kiên nghị. Nửa canh giờ đi qua, nắng chiều đã rơi xuống, bầu trời từ từ ảm đạm. Trúc Thanh thật dài đưa ra một hơi, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đối diện với hắn, heo rừng mở ra miệng rộng, phun ra nuốt vào xương trắng, tựa hồ có chút kiệt lực, nhưng vẫn vậy ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Được rồi, ta tu hành đã kết thúc, đợi có thời gian trở lại. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh lấy ra thổ hoàng sắc đích linh quả cùng một viên hóa kết đan. Thấy này hai vật, heo rừng nhất thời cặp mắt bốc lửa, to lớn trong lỗ mũi phun ra quần quần xương trắng. Cảm ơn ngươi, không cần cướp. Dứt lời, Trúc Thanh đem linh quả cùng đan dược nhẹ nhàng ném heo rừng, bị nó dùng chóp mũi tiếp lấy. Sẽ trở lại, đến lúc đó còn xin ngươi trở nên mạnh hơn một ít. Giống cao vút tiếng hô coi như là cảm tạng, cũng coi là trả lời. Trúc Thanh khoát tay liền phi nhanh mà đi, trong thời gian ngắn đã đi tới Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp bên người. Sương mù hơi lay động, cách âm bình chướng đã mở ra. Phụ thân mưu đồ thất bại, bọn họ mấy trăm người, vậy mà không có người nào tập kích chúng ta. Tiểu Tuyết ăn bánh ngọt, mang theo ván trách nói. Xem ra, bọn họ không phải đơn giản thấy hơi tiền nổi máu tham. Trúc Thanh sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Phu quân nói không sai. Lam Điệp lấy ra đưa tin kính, nói, bọn họ đều là các đại tông môn thế lực, tựa hồ chuẩn bị tại bên trong cự thụ bí cảnh đánh chặn đường. Ừm. Trúc Thanh nhận lấy đưa tin kính, thả ra trong đó thanh âm, cùng Tiểu Tuyết, Lam Điệp cùng nhau lắng nghe. Xích Viêm kiếm tông, Liệt Dương tông, Hạ tông Hưng, Tam Thanh huyện Lâm gia, Vạn Vũ cát, Thiên Diệu huyện, Tiên quốc thứ nhất thế gia Chu gia, còn có Tần quốc cùng Tây Tề tông môn, rất có thú. Trúc Thanh mỉm cười nói, phu quân, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Lam Điệp đầy mặt lo lắng nói, những thứ này tất cả đều là thế lực lớn, đều có hóa thần kỳ trấn giữ, hơn nữa Nguyên Anh kỳ nhân số cũng là nhiều, phu quân. Điệp Nhi, cự thụ bí cảnh ta phải đi. Hơn nữa, chuyện này không thể nói cho bảo thúc bọn họ. Vì sao? Lam Điệp đầy mặt khiếp sợ hỏi. Nếu là ta chết rồi, chỉ là ta chết, nếu là Thiên Thông Thương hội thăm dự, gặp nhau biến thành đại loạn đấu, đến lúc đó, toàn bộ phía Đông Đại Lục lại biến thành loại nào bộ dáng? Nói vậy, ngươi có thể tưởng tượng đến. Thế nhưng là, Điệp Nhi, đáp ứng ta, sẽ không nói cho những người khác. Ừm. Do dự hồi lâu, Lam Điệp hay là gật xuống đầu. Nàng biết, nếu như mình không đồng ý, Trúc Thanh sẽ không bỏ qua, hơn nữa, hắn sẽ không mang theo bản thân tiến vào bí cảnh. Chẳng lẽ mình thật chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này mưu hại mình phu quân sao? Phu thân, Tiểu Tuyết phải đi bí cảnh. Có Tiểu Tuyết ở, những người xấu kia, giơ tay lên liền có thể diệt sát. Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm trong mắt to, đầy mặt nghiêm túc nói: "Tốt, bất quá phải nghe phụ thân an bài, không thể tự tiện hành động." Trúc Thanh mỉm cười nói: "Ừm." Tiểu Tuyết đáp ứng. Tiểu Tuyết gật đầu một cái, nét mặt nghiêm túc đáp ứng nói: "Người này." Lam Điệp nhíu chặt hai hàng lông mày, đầy mặt nghi ngờ. Sảng khoái như vậy địa đáp ứng Tiểu Tuyết, vì sao? Tiểu Tuyết ở phu quân trong lòng là thứ nhất vị, như vậy hung hiểm bí cảnh tất nhiên không muốn mang theo Tiểu Tuyết tiến về. Vì sao lại là như thế sảng khoái đáp ứng? Phu quân biết chút ít cái gì? Chẳng lẽ là đêm xem tinh tượng lúc thấy được một chút tương lai? Bản thân chắc trở, cùng với Tiểu Tuyết cơ duyên. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Trúc Thanh vậy cắt đứt Lam Điệp suy tính, nàng chỉ đành phải ngây ngốc nhìn qua phu quân của mình, đầy mặt không biết làm sao địa ngốc tại chỗ. Dưới chân đạp nhẹ, trận pháp hiện lên. Trúc Thanh hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhất thời sáng ngời bạch quang ở chỗ này nở rộ, phảng phất một vành mặt trời ở dưới bầu trời đêm đen nhanh long lánh. Ba ngày đi qua chính là ban đêm, đặc biệt là hôm nay, là tân dạng. Mấy trăm đạo bóng người ngây ngốc địa đứng thẳng tại chỗ, ở nơi này đen nhánh quanh mình trong tìm kia ba đạo bóng dáng. Tinh khiết quang mang cùng linh khí nồng nặc trong nháy mắt đưa tới vô số yêu thú. Dĩ nhiên, còn có Trúc Thanh lưu lại mùi thuốc. Tục truyền, trong những người này nửa số táng thân yêu thú miệng, còn lại nửa số đều là trọng thương mà quay về. Chương 447, rèn luyện kết thúc tu luyện lên chương 447, rèn luyện kết thúc tu luyện lên khu vực ngoài, lớn nhất xương mù trường ngàn dặm, cực kỳ nồng nặc, hoàn toàn không thấy được tình hình bên trong, chính là Thiên Thông Thương hội chỗ ở nơi này có liên miên bất tuyệt dãy núi, rậm rạp tung tùm, trải rộng hoa cỏ cây cối, cũng có vô số gác lửng tọa lạc trong đó. Khu vực ở trung tâm có một tòa đường kính 10 trượng pháp trận, cũng có 12 cây to khỏe cột đá vòng quanh bốn phía, chính là nơi đây truyền tống trận. Nếu là những thế lực khác mong muốn sử dụng truyền tống trận, nhất định phải trước hạn thông báo, hơn nữa nhất định phải có Thiên Thông Thương hội tu sĩ đi cùng. Dù sao, nơi này có đông đảo yêu thú vật tư và máy móc, cùng với những thứ này vật tư và máy móc chỗ đi, tuyệt không thể bị ngoại nhân biết được. Đột nhiên, truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, phụ trách trông chừng tu sĩ trong nháy mắt lên tinh thần. Lại thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi xuống, Trúc Thanh cùng Tiểu Tuyết rất là lạnh nhạt, Lam Điệp thời là buồn buồn không vui. "Tu, đi ra ngoài một năm, rốt cuộc chịu cho đã về rồi." Trông chừng tu sĩ vẻ mặt tươi cười hỏi. "Đây không phải là hôm nay mới đột phá cảnh giới mà?" Trúc Thanh mỉm cười hồi đáp. "Thật đúng là." Lời nói, Thanh sư đệ thật là khách khí. Nhiều như vậy yêu thú vật tư và máy móc vậy mà đưa cho người ngoài. Kỳ sư Minh, chớ có lòng tham. Nếu những thứ kia vật tư và máy móc toàn bộ rơi vào Thiên Thông Thương hội trong tay, chung quanh những người kia nên nghĩ ra sao? Bọn họ thấy tiền sẽ nổi máu tham hay không đâu? Được được được. Sư Minh nói không lại ngươi. Thu hoạch như thế nào? Hóa hình kỳ ước chừng 500, Nguyên Anh sơ kỳ 52 con, tất cả đều là cực phẩm vật tư và máy móc. Rất tốt a. Lời nói, ngươi cũng lên cấp, chẳng lẽ còn đánh không lại Nguyên Anh trung kỳ yêu thú? Gặp phải, xác thực không có đánh qua. Ha ha ha. Khoan khoái tiếng cười vang lên, phiêu đãng ở đủ mọi màu sắc hình quang trong, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Ba đạo bóng dáng đi về phía trước, rất nhanh đi tới một tòa tầng 5 gác lửng. Gác lửng rất là mộc mạc, từ vàng mộc xây dựng mà ra, mặc dù không có đẹp đẽ điêu khắc hoặc là trang sức, nhưng rất là ấm áp. Gác lửng tầng đỉnh, một vị xinh đẹp thiếu nữ người trần truồng xếp bằng ở màu tím bồ đoàn, năm màu linh khí vấn vít toàn thân, mơ hồ tản mát ra trong suốt bạch quang. Thiếu nữ chính là Bách Bát Diệp. Đột nhiên, nàng cảm giác được bình chướng bị mở ra, nhất thời mừng rỡ như điên điệu lao xuống gác lửng, thậm chí ngay cả áo quần chưa ăn mặc. Đi tới một tầng, nàng nhìn thấy ngày nhớ đêm mong người nọ. Phu quân nương theo lấy vui thích thanh âm, nàng không chút do dự nhào vào Trúc Thanh trong ngực, tận tình cho hút hắn mùi vị. Trúc Thanh ôm nàng thật chặt thân thể mềm mại, trên mặt mũi hơi lộ ra kinh ngạc. Đã nồng đậm như vậy sao? Không có sao. Cùng phu quân song tu là được tiêu trừ. Bách Bát Diệp vẻ mặt tươi cười nói. Nàng là lần đầu tiên thích thể chất của mình. Chỉ cần thể chất còn ở, phu quân của mình sẽ gặp sủng hạnh bản thân, hơn nữa còn là mấy ngày không ngủ không nghỉ cái chủng loại kia. Tốt, phu quân chắc chắn giúp ngươi tiêu trừ. Bất quá, phu quân mới vừa trở lại, nhất định phải tốn hao thời gian luyện hóa sát khí. Phu quân nghe nói thần hồn cộng minh có thể giúp luyện hóa. Bách Bát Diệp đầy mặt rào hoạt nói, chớ có suy nghĩ lung tung. Ngươi chẳng qua là luyện khí kỳ, không chịu nổi ta sát khí. Giọng điệu chợt thay đổi, Trúc Thanh ôn nhu nói, yên tâm, nửa canh giờ thuận tiện, tối nay chắc chắn sủng hạnh ngươi. Tốt, tám lá đi trước tắm gội, phu quân cũng phải mau sớm tới. Dứt lời, Bách Bát Diệp vui sướng chạy hướng gác lửng phía sau, rất nhanh liền có ào ào tiếng nước chảy truyền tới. Trúc Thanh nhìn về phía sau lưng Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp, nói, chúng ta mau mau đem sát khí luyện hóa đi. Ừ. Tiểu Tuyết muốn ăn ngọt ngào bánh ngọt. Hành. Luyện hóa sát khí liền chế tác bánh ngọt. Người này, Tiểu Tuyết tung người nhảy một cái liền nhảy lên bốn tầng, bèo chui vào căn phòng. Lại nhìn về phía Lam Điệp, Trúc Thanh không có nhiều lời, trực tiếp đem ôm vào trong ngực, nhảy vào tầng đỉnh trong căn phòng. Nước mưa róc rách tình ý khó, hoa nở hoa tàn tiếng hát bạn, thần hồn sóng cộng hưởng sóng lên, từng đạo dòng nước ấm nhập trái tim đen trắng trên bồ đoàn, hai thân ảnh rúc vào với nhau, đều là mồ hôi đầm địa, đều là không nói gì. Phu quân. Lam Điệp trước tiên đánh bỡ yên lặng. Điệp Nhi không dám yêu cầu xa vời cái khác, chỉ cầu phu quân có thể bình yên vô sự địa trở về. Bình yên vô sự. Phu quân không cách nào cho cam kết, nhưng phu quân chắc chắn trở lại. Thật như vậy hung hiểm sao? Có lẽ là đi. dù sao không có ai có thể chính xác biết trước tương lai. Bất quá, phu quân nguyện ý cam kết, phu quân sẽ trở lại.
Ừm.
Lam Điệp gật đầu một cái, không nói nữa. Người tu tiên mất mạng chính là chuyện đương nhiên chuyện, mỗi ngày đều có phát sinh, các loại tu vi đều có thể, không có ai có thể khẳng định mình có thể sống đến ngày mai. Nhưng, Trúc Thanh nguyện ý nói ra cam kết, vậy liền đủ. Ít nhất ở trong lòng của hắn có bản thân, nguyện ý vì mình sống tiếp. Gác lửng phía sau có một chỗ xinh xắn linh thuyền hồ, không lớn, chỉ 3 trượng phương biên, nhưng đủ 4 người tắm gội. Bách Bát Diệp vất vả cần cù địa giúp Trúc Thanh tắm gội, thân thể mỗi một góc đều muốn sức mấy lần nhu phu dịch. Giống vậy, Trúc Thanh tỉ mỉ vì 8 lá tắm gội, mỗi một góc đều là không buông tha, nhất thời huyền chuyển tiếng hát lượn lờ dâng lên. Một bên Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp nhìn ở trong mắt, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ đành phải có chút hăng hái địa quan sát. Không bao lâu, tiếng hát chậm rãi dừng lại, Bách Bát Diệp toàn thân đỏ bừng ngồi vào suối nước ao, nhất thời nóng bỏng xương trắng bay lên, tràn ngập mảnh không gian này. Tắm gội kết thúc, Trúc Thanh vì 3 người chế tác phong phú đồ ăn, chính hắn cũng là đại báo lộc ăn. Về đến phòng, Trúc Thanh liền cùng 8 lá lửa nóng xong tu. Bởi vì tu vi lên cấp đến kim đan kỳ viên mãn, Trúc Thanh rốt cuộc có thể tu luyện huyền trúc tâm quyết trong âm dương dung hợp bí thuật. Có 8 lá phụ trợ, rèn luyện nguyên dương bộ phận rất nhanh liền hoàn thành. Tiếp theo chính là âm dương dung hợp, Trúc Thanh quá mức quen thuộc, đồng dạng là rất nhanh hoàn thành. Chỉ có đem âm dương lực rèn luyện tiến thân sắc hơi có vẻ khó khăn. Tu luyện một đêm, Trúc Thanh hoàn thành lần đầu tiên bí thuật. Đối với thân thể biến hóa, hắn gần như không có cảm giác được, nhưng 10 ngày tu luyện chỉ 1 ngày hoàn thành, thật để cho hắn hưng phấn không thôi. Dùng cái này tính toán, hắn hoàn toàn có thể ở bí cảnh mở ra trước đem thần thông tu luyện hoàn thành. Sau chính là 1 tháng không ngủ không nghỉ tu luyện, 8 lá cũng là tích cực phối hợp. Đợi 8 lá dương khí khôi phục bình thường, Trúc Thanh liền trợ giúp Lam Điệp đột phá. Chuyện phi thường thuận lợi, Lam Điệp lên cấp đến Nguyên Anh trung kỳ, tu vi vững chắc, thực lực có thể địch nổi Nguyên Anh hậu kỳ. Sau hành trình chính là tháng 1 rèn luyện, tháng 1 song tu. Dĩ nhiên, Trúc Thanh sử dụng đều là ngũ hành công pháp, hoặc là thể thuật, hoặc là pháp thuật, đều chưa thi triển bản thân nhất sở trường trận pháp cùng kiếm pháp, càng đem huyền dạ chuyện hoàn toàn ẩn nút. Còn có một cái chuyện vui, vị tiên heo rừng thành công lên cấp Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa linh trí tăng trưởng rất nhiều. Chỉ tiếc, Trúc Thanh không có linh trí đan toa thuốc. Nếu không, hoàn toàn có thể giúp nó hóa hình. Thời gian thấm thoát, chừng 2 năm nữa. Một ngày này, một đạo sóng linh khí từ gác lửng tầng đỉnh nhộn nhạo lên, nhất thời đưa đến trong đình viện Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp hồi mâu. Tám Diệp muội muội rốt cuộc trúc cơ. Lam Điệp vẻ mặt tươi cười nói, Tám Diệp tỷ tỷ thể chất quá mức đặc thù, chỉ có thể như vậy từ từ tiêu hao. Tiểu Tuyết nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ nói, chẳng biết tại sao, Tiểu Tuyết cảm thấy phụ thân huyền trúc tâm quyết vừa lúc khắc chế Tám Diệp tỷ tỷ thể chất.
Ừm,
không phải là dương thuộc tính khắc chế ám thuộc tính sao? Lam Điệp nghi ngờ hỏi thăm. Cụ thể nguyên do, xác thực không rõ ràng lắm, nên là kiện pháp bảo kia vấn đề. Kiện pháp bảo kia, dĩ nhiên là ảnh hưởng Bách Bát Diệp pháp bảo, về phần là loại nào pháp bảo, người ở chỗ nào, đều là không biết. Duy nhất có thể xác định, nhất định là dương thuộc tính pháp bảo không thể nghi ngờ. Sau 10 ngày, Trúc Thanh cùng 8 lá rốt cuộc đi xuống gác lửng, Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp đều là nhìn chằm chằm trong mắt to, đầy mặt không thể tin nhìn 8 lá. 18-19 tuổi mặt mũi tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, trắng nõn như tuyết da để cho nàng tướng mạo càng lộ vẻ xinh đẹp, mặc dù còn có thể thấy được trước cái bóng, nhưng đã là lộ sát sau mỹ nhân tuyệt thế. 7 thước 6 tấc thân hình rất là cân đối, 2 ngọn núi rất tự hào, 2 mông mượt mà, eo thon đưa chúng nó liên tiếp, lại đem bọn nó chèn ép phong vận nhiều vẻ. A Tám Diệp tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tiểu Tuyết tán dương.
Ừm.
Tám La rốt cuộc có thể quang minh chính đại giới thiệu mình là phu quân song tu bạn nữ. Bách Bát Diệp hai tròng mắt dương dương nói. Tám La, chúng ta có thể gọi là thị thiếp không cần gọi lò. Trúc Thanh hoàng hốt giải thích nói. Song tu bạn nữ chính là song tu bạn nữ. Tám La là phu quân song tu bạn nữ, là duy nhất song tu bạn nữ. Bách Bát Diệp bĩu môi nói. Cái đó. Ngươi không phải duy nhất. Trường Phong một lúc, ta từng thu qua song tu bạn nữ. Trúc Thanh gãi gõ mà nói. Thứ hai cái cũng có thể. Vì sao không thể là thị thiếp? Trúc Thanh cẩn thận dò hỏi. Thứ Tám La kiểu hừ một tiếng nghiêng đầu, không có trả lời vấn đề. Lên tiếng. Lam Điệp mang theo do dự nói, Tám La có thể hay không mặc quần áo vào? Chúng ta giống như chưa bao giờ gặp ngươi mặc qua y phục. À đây không phải là chiếu cô phu quân khi nào chỗ nào cũng muốn song tu tâm ý mà. Người này, ba nữ mỉm cười không nói, Trúc Thanh thời là lúng túng cực kỳ, tiện tay lấy ra trên 100 kiện bảo y, mặc cho Tám La chọn lựa. Phu quân, sau đó làm gì tính toán? Lam Điệp hỏi. Rèn luyện đến đây chấm dứt. Sau đó, ta nghĩ dốc lòng bế quan, lấy hoàn thành ngũ hành quy nhất cùng ngũ hành hôn nguyên thể ngưng luyện. Phụ thân, chúng ta đi người phàm thành trấn du ngoạn đi. Tiểu Tuyết vui sướng nói. A Trúc Thanh bừng tỉnh ngộ vậy địa đáp lại nói. Không được sao? Tiểu Tuyết khiếp đảm hỏi thăm. Muốn đi thưởng thức người phàm thức ăn ngon sao? Ăn một chút xíu, một chút mà thôi. Tiểu Tuyết đến gần ngón cái cùng ngón trỏ, mang theo định hót nói. Hành đối đại ta luyện chế mấy ấm thông linh nhưỡng đi liền. Phụ thân chế riêng cho thông linh nhưỡng mùi vị không tốt lắm. Tiểu Tuyết chép miệng nói. A kia phụ thân nên như thế nào luyện chế a? Muốn ngọt một ít, hơi mang một ít vị chùa. Còn có A chương 448, phàm trần du lịch, một chương 448, phàm trần du lịch, một tòa rất là phồn hoa thành trấn trong, nối liền không dứt người đi đường qua lại trên đường phố, có chút dừng lại ngắm nhìn, có chút bước nhanh về phía trước, rất là náo nhiệt. Kẹo hồ lô ăn ngon, kẹo hồ lô gà quay giòn thơm chảy mỡ, gà quay trong núi trái, nhưng ngọt nhưng giòn rồi. Các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt, các món ăn ngon hiện ra ở trước mắt, còn nữa cám dỗ 10 phần mùi thơm phiêu tới trong núi. Chớ nói Tiểu Tuyết, Trúc Thanh đều có ăn nôn ngấu xung động. Phụ thân, ta muốn ăn kẹo hồ lô, gà quay, còn có bên kia đường nhân. Tiểu Tuyết khoe miệng chảy nước miếng nói, "Hành, chính ngươi đi mua đi." Dứt lời, Trúc Thanh trực tiếp đưa ra quả đấm lớn nhỏ túi tiền, bên trong đều là đầy am áp bạc. Dĩ nhiên, những bạc này là bình thường đổi đoạt được, cũng không phải là bản thân luyện chế. "Cảm ơn phụ thân." Tiểu Tuyết nhận lấy túi tiền, không còn cố kỵ những thứ khác, vui sướng lôi kéo Lam Điệp cùng Bách Bát Diệp chạy ra. "Đại nương, cái này hai giỏ trái ta muốn hết." "Nhiều như vậy, tiểu cô nương ngươi thế nào mang đi a?" "Ai, trái thế nào không có." "Đại nương, những thứ này đủ chưa?" "Không được, nhiều lắm, tiểu cô nương." "Đại nương, ngài thu đi." Trúc Thanh ngăn lại ý muốn đuổi theo đại nương, vẻ mặt tươi cười nói, "Nếu như ngài không ngại, coi như cô nương nhà ta cấp tiền thưởng, thật tốt thu vào trong ngực liền có thể." "Ai u vị này làm ca ca thật là hào phóng, công tử năm vừa mới bao nhiêu, nhưng có lập gia đình a." Trúc Thanh đi theo Tiểu Tuyết sau lưng, giúp nàng xử lý xong phiền toái, đồng thời thưởng thức chỗ ngồi này người phàm thành trấn huyên áo. Lúc này, một đạo bóng dáng từ Trúc Thanh bên người đi qua, mơ hồ tản mát ra linh khí trong nháy mắt đưa tới chú ý của hắn. Quay đầu ngắm nhìn, chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ bước nhanh về phía trước, thật giống như mười phần vội vàng bộ dáng, từ phúc sức, trang điểm đến xem, rất có thể là gia đình hào phú nha hoàn. "Tam linh căn, phẩm tính tuân khiết, mang theo yêu thương, rất tốt." Trúc Thanh đem chuyện báo cho Tiểu Tuyết, nhận được hồi âm cũng là, phụ thân phải chú ý, người phàm nữ tử rất dễ dàng có bầu con cháu. Thuận tiện nói bổ sung, Tiểu Tuyết có Lam Diệp tỷ tỷ và Tám Diệp tỷ tỷ phụ bồi, phụ thân tiêu giao bao lâu đều có thể. Trúc Thanh không nói, không biết là ai dạy sẽ Tiểu Tuyết những kiến thức này. Ngược lại không phải huyền dạng. Trúc Thanh bám theo một đoạn, giống vậy bị một đường chú ý, các loại bà mai vô cùng vô tận, các loại giải thích mới lạ không ngừng. Làm đến một mảnh trong trẻo lạnh lùng khu vực sau, người qua đường chú ý biến thành sột soạt soạt nghị luận, bà mai lời ngon tiếng ngọt biến thành xem thường. "À đây là phong hoa nơi a, cũng không tệ lắm. Chuyện nên so tưởng tượng dễ dàng." Phía trước thân ảnh Tiểu Tiểu vẫn là bước nhanh mà đi, không có chút nào dừng lại ý tứ, Trúc Thanh thời là chậm rãi đi theo. Không bao lâu, thân ảnh Tiểu Tiểu dừng ở một căn hoa lệ gác lường trước, tấm biển bên trên viết có Hồng Hương lâu ba chữ. Lúc này, Trúc Thanh mới nhìn rõ bóng người tướng mạo, 11-12 tuổi thiếu nữ, rất là xinh đẹp, hơi có vẻ gầy gò. Thiếu nữ gõ cửa tiến vào, cũng có mềm mại lại thanh âm dồn dập truyền ra, "Thật xin lỗi mẹ, các nhà y quán cũng đi khắp, các đại phu cũng không muốn tới. Ai người trước nghỉ ngơi đi, có bệnh mắt sao? Vừa lúc có thể lấy thiệt cảm." Ý niệm tới đây, Trúc Thanh liền muốn gõ cửa tiến vào, nhưng không nghĩ, vừa tới cửa lúc, lần nữa truyền ra thanh âm, "Thứ cho lão phu không làm gì được, cáo tử." Thanh âm giản mùa vang lên. "Doãn đại phu, ngài chớ đi a, liền trông cậy vào ngài đâu." Nóng nảy người đàn bà tiếng truyền tới. Vành cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một vị đại phu bộ dáng ông lão bước nhanh mà ra, vừa lúc cùng Trúc Thanh gặp thoáng qua. "Hừ, dáng dấp còn không tệ, chính là không học giỏi." Dơ giấy một câu, ông lão nên ngang mà đi. "Ai u vậy phải làm sao bây giờ a?" Theo sát tới thanh âm để cho Trúc Thanh hồi mâu. Chỉ thấy chừng 30 tuổi sặc sỡ người đàn bà đang đẩy mặt lo lắng thẳng dậm chân, thấy Trúc Thanh mặt mũi lúc, hiện lộ ra chút kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra lễ phép tính nụ cười. "Vị công tử này, chúng ta Hồng Hương lâu chưa buôn bán, còn mời công tử lúc chạm vạng tối trở lại thăm." "Tỷ tỷ hiểu lầm. Tiểu sinh nhân chuyện khác mà tới, mới vừa." "Chuyện khác? Vị cô nương chủ thân." Người đàn bà cắt đứt Trúc Thanh vậy, đầy mặt hưng phấn hỏi. "Là, tiểu sinh xác thực cố ý vì một vị cô nương chủ thân. Ai u công tử thật là vị tình chủ a. Lấy công tử dung mạo lo gì không có cô nương làm bạn, không ngờ chọn chúng nhà ta cô nương." Giọng điệu chợt thay đổi, người đàn bà ánh mắt lạnh lùng nói, "Thiếp thân tự nhận biết người không quên, vì sao chưa từng thấy qua công tử a? Tỷ tỷ có thể hay không để cho tiểu sinh làm mối họa bệnh cô nương trần bệnh? Tỷ tỷ tự sẽ hiểu nguyên do trong đó." Trúc Thanh mỉm cười nói, "Xin lỗi, thiếp thân mặc dù là làm loại này mua bán, cũng là đem nhà mình cô nương xem như khuê nữ, không cách nào để cho thân phận không rõ người trần bệnh." Người đàn bà quả quyết tự tuyệt. Gác lửng ba tầng, ở giữa nhất căn phòng, tên là Hồng Nhi cô nương nằm với giường hẹp, bụng căng đau, dính liễu tâm mạch, chính là tránh tử canh độc tố ăn mòn nội tạng gây nên, cũng có tên là Yên Nhi cô nương ở bên trong trường, thân thể của nàng giống vậy yếu đuối, lý do giống nhau. "Ngươi, ngài là tiên?" Một ngón tay ngăn ở người đàn bà trước miệng, ngăn chặn lời kế tiếp. Tiểu sinh thấy mới vừa tiểu cô nương người mang linh khí, ý muốn thu làm đệ tử. "Dĩ nhiên, chuyện này nhất định phải trải qua bản thân đồng ý mới có thể." Người đàn bà gật đầu một cái, đầy mặt khẩn trương hỏi, "Có hay không trước đem tiểu Xuân gọi tới?" "Không gấp. Hồng Nhi cô nương bệnh tình là hơn, nếu không, nàng sẽ chết mệnh tối nay." "Tốt, công tử mời vào bên trong." Người đàn bà ở phía trước dẫn đường, Trúc Thanh hỏi thăm tường tình. Trong thành thương nhân đại hộ Chu gia công tử ý muốn lập gia đình Hồng Hương lâu hai vị cô nương, chính là Yên Nhi cùng Hồng Nhi, hơn nữa ngày cưới chính là 3 ngày sau. Vậy mà, gần đây Hồng Nhi cô nương bụng luôn là đau đến muốn chết, có chút chết đi sống lại cảm giác, cho nên vị này bảo nương tìm khắp trong thành đại phu tới trước chẩn bệnh. Chẩn đoán bệnh kết quả đúng như Trúc Thanh nói, cũng không người có thể chẩn bệnh. Hơn nữa, bệnh này đã là đường quốc phong hoa nơi thường gặp bệnh chứng, tạm thời không có biện pháp giải quyết. Trúc Thanh thở dài, bệnh này cũng không khó, cho dù là người phàm cũng có thể chẩn bệnh, vì sao đường quốc lại không có đan phương đâu. Đi tới ba tầng ở giữa nhất căn phòng, bảo nương nhẹ nhàng gõ cửa, liền đẩy cửa đi ra ngoài, Trúc Thanh chờ một chút. Lúc này, một vị xinh đẹp nữ tử đang dắt một con trắng bệnh tay ngọc, an ủi trên giường hẹp nữ tử, mà khóe mắt của nàng lại lặng lẽ trượt xuống một giọt nước mắt. Thấy bảo nương vào cửa, nữ tử hơi quét nhìn, khi thấy Trúc Thanh mặt mũi sau, tuyệt vọng hai tròng mắt nhất thời sáng lên ánh sáng. "Mẹ, vị công tử kia là..." "Ừm, nhất định có thể cứu sống Hồng Nhi công tử." Nữ tử nháy mắt một cái, ngay sau đó lộ ra nụ cười sán lạ. "Là, Tiên Nhi chắc chắn thật tốt hầu hạ." "Ừm, hiểu là tốt rồi." Bảo Nương hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười chào hỏi Trúc Thanh tiến vào phòng. "Thiếp Yên Nhi, ra mắt công tử." "Đa tạ công tử tới trước cứu trị muội muội." Tên là Yên Nhi xinh đẹp nữ tử né người hành lễ, vẻ mặt tươi cười nói: "Thiên hạ to lớn, có thể gặp nhau chính là duyên phận, tiểu sinh tự sẽ cứu trị." Trúc Thanh hành lấy thư sinh lễ nghi, lễ phép đáp lại. Hắn nhìn ra được vị này Yên Nhi cô nương là thật tâm thật ý địa quan tâm người khác, cũng không phải là hướng bản thân linh hót, coi như là phi thường có được. Trúc Thanh lướt qua nữ tử, lặng lẽ thi triển thiên linh nhãn quan sát. Vậy mà, như vậy biến hóa rất nhỏ vẫn vậy không có thể tránh được Bảo Nương cùng Yên Nhi ánh mắt. Lúc này, các nàng đã xác định trước mắt tuấn mỹ vô song nam tử chính là một vị tiên nhân. Tiên nhân tồn tại, các nàng tự nhiên biết rõ, dù chưa từng gặp, lại biết bọn họ là siêu phàm tồn tại, tiện tay có thể diệt vào người, giống vậy giơ tay lên có thể cứu vào người. Xem ra chính mình vận khí phi thường tốt, có cơ hội hầu hạ tiên nhân. Chương 449, phàm trần du lịch, 2 chương 449, phàm trần du lịch, hai tầm mắt khép hở, lại mở ra lúc, xanh biết ánh sáng đã biến mất. Yên tâm, vị cô nương này vô sự, chốc lát thuận tiện. Đà tạ tiên nhân. Bảo Nương cùng Yên Nhi nhất tề hành lễ cảm tạ. Không cần để ý, gọi tiểu sinh Thanh công tử liền có thể. Còn có thể hay không bưng tới nửa chậu nước? Nửa chậu nước phải không? Yên Nhi hỏi. Đối. Thiếu chút không sao, chớ có quá nhiều. Tốt, thiếp lập tức chuẩn bị. Dứt lời, Yên Nhi phi nhanh mà đi, thiếu chút nữa ngã quỵ. Trúc Thanh thời là nhìn về phía bàn bên trên bình trà, thủ đoạn lộn, một cái bình sứ đã bóp ở đầu ngón tay. Bảo Nương thấy rõ, bình sứ bên trên khắc dấu có thanh tâm hoàn nét chữ. Thanh tâm hoàn chính là người phàm đan dược, có thể giải bất độc, như vậy loại độc tố, một viên là được hoàn toàn thanh trừ. Nhưng vị này Hồng Nhi cô nương thân thể quá mức suy yếu, chỉ đành phải tan trong nước trà, chậm rãi giải độc. Đan dược nước vào, linh lực hóa giải, chốc lát liền biến mất không thấy. Đổ ra một chén nước trà, Trúc Thanh đi tới giường hẹp bên, lại thấy trên giường hẹp cũng là một vị mỹ nhân, mặt mũi trắng bệch, hiện đầy mồ hôi hột. Tốt tuấn tú công tử, thiếp cuối cùng có thể thấy, thật là không uổng công cuộc đời này. Hồng Nhi cô nương yên tâm, ngươi không chết được, còn có cơ hội mặc vào áo cưới. Đa tạ công tử quan hoài. Có lần này nói, Hồng Nhi đã đủ hài lòng. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, cũng không có đáp lại, em hãy đem nữ tử đỡ dậy, lại đem nước trà uy hạ. Lúc này, vị này Hồng Nhi cô nương chỉ mặc một bộ yếm đỏ, uống vào nước trà sau liền dựa vào ở Trúc Thanh cử tay, không có ngủ hạ tính toán. Trúc Thanh bất đắc dĩ, vị cô nương này cùng Yên Nhi bất đồng, phi thường hợp ý bản thân tướng mạo. Đem ly trà đưa cho Bảo Nương, Trúc Thanh em hãy nói, Hồng Nhi cô nương, chờ một hồi, tiểu sinh sẽ được không nhã chuyện, còn mời cô nương nhấn lại. Thật. Hồng Nhi vẻ mặt tươi cười hỏi, là nên phi thường bất nhã. Dĩ nhiên có thể. Còn mời công tử tùy ý thưởng thức Hồng Nhi thân thể mềm mại. Trúc Thanh thật vô cùng không nói, ngươi nên quan tâm tính mạng của mình a, mà không phải là trong phòng chuyện. Không bao lâu, Tiên Nhi bước nhanh mà tới, đem nửa buồn nước trong để xuống ghế đầu bên trên. Trúc Thanh gật đầu một cái, ngay sau đó nhấc lên chăn đệm, lại thấy Hồng Nhi chỉ mặc một cái tiểu khố, không còn gì khác. Nhẹ giọng thở dài, hắn đưa tay để xuống Hồng Nhi eo, chậm rãi đem tiểu khố cởi ra. Thấy vậy, Bảo Nương cùng Yên Nhi tràn đầy kinh ngạc, lại không có ngăn cản. Trúc Thanh đem Hồng Nhi ôm vào trong ngực, hai chân cách ra với chậu nước trước. Lúc này, ba tiên nữ tử đều biết chuyện nguyên do, lại đều là đỏ mặt tiến hai. Tuy là thanh lâu nữ tử, nhưng như vậy xấu hổ chuyện các nàng chưa bao giờ đã làm, cũng chưa từng nghĩ tới với nam tử trước mặt giải quyết. Chớ có nhẫn lại, đem độc tố trong cơ thể tống ra liền có thể khỏi hẳn. Hồng Nhi không có trả lời, mím chặt đôi môi, khổ sở nhẫn lại lấy. Trúc Thanh bất đắc dĩ, nhẹ nhàng hôn lên Hồng Nhi cổ, đem linh khí chuyển vào trong cơ thể nàng, vì đó sơ thông kinh mạch. Hồng Nhi đầy mặt vui mừng, hơi nghiêng đầu, đem gò má của mình dán lên Trúc Thanh gương mặt. Bảo Nương cùng Yên Nhi hơi lộ ra kinh ngạc, vốn tưởng rằng tiên nhân nguyện ý cứu trợ người phàm đã là khó được, nhưng không nghĩ người này lại như thế ôn nhu. Một lát sau, nồng nặc vàng trà phun ra ngoài, toàn bộ chảy vào nước trong bên trong. Rất nhanh, nước trà chảy hết, trên Yên Nhi chưa lau, nhất thời chọc cho hai người đẩy mặt đỏ bừng. Lại nghe Trúc Thanh nói, làm phiền tỷ tỷ rót nữa một chén nước trà. Ừm. Ba tên nữ tử đều là sững sờ tại chỗ. Xin hỏi công tử, thiếp còn cần lại uống mấy lần? Hồng Nhi lẩy bẩy hỏi. Tiểu sinh đem một viên đan dược tan trong chỉnh bình trà nước, tự nhiên cần toàn bộ uống cạn mới có thể phát huy dược hiệu. Hồng Nhi nhìn về phía bàn bên trên bình trà, nhất thời thở vắn than dài. Vì chiếu cố bản thân, Tiên Nhi tỷ tỷ chuẩn bị chính là lớn nhất bình trà, ít nhất còn có 20 ly. Chẳng lẽ mình cứu thái còn phải bị công tử thấy được 20 lần? Không được, nhất định phải tìm trở về. Nước trà lại uống, vàng trà lại lưu. Hơn 20 thứ sau, Hồng Nhi mặt mũi đã khôi phục hết sắc, có thể đứng ở mặt đất chậm rãi đi đi, nhưng vẫn vậy phi thường suy yếu. Đa tạ công tử tặng cho cứu mạng đan dược, thiếp Hồng Nhi không thể hồi báo, chỉ có lấy thân hầu hạ. Hồng Nhi không mình hành lễ, đem bản thân nở nang mỹ cảnh toàn bộ triển lộ. Hồng Nhi cô nương không cần quá để ý, chỉ một viên vô dụng đan dược mà thôi. Trúc Thanh liên tiếp quát tay, hơi ghé mắt, tránh kia gần như trần truồng ngọc thể. Có thể hay không mời công tử lần nữa tặng cho đan dược vì Yên Nhi tỷ tỷ cùng mẹ chữa khỏi thân thể? Không cần, thiếp thân thể rất tốt. Yên Nhi liên tiếp quát tay, cự tuyệt nói. Nếu công tử nguyện ý, thiếp thân ở chỗ này cảm ơn. Bảo Nương đầy mặt thẹn thùng đáp ứng nói. Yên Nhi cô nương thân thể tương đối suy yếu, còn mời uống vào nước trà để cho bài độc, tỷ tỷ chút nữa. Là. Thẹn thùng cùng thanh âm hưng phấn đồng thời vang lên. Yên Nhi giống vậy uống vào nước trà, giống vậy khổ sở nhẫn lại, bất đắc dĩ vàng trà hay là cuồn cuộn chảy xuống. Hồng Nhi thời là đứng thẳng một bên che miệng cười trộn, đại trà nước chảy tận, vì Yên Nhi lau. Cuối cùng là Bảo Nương, nàng không chút do dự lột hết toàn thân quần áo, đem thân thể của mình giúp vào Trúc Thanh trong ngực. Ba người đều đã bài độc, Trúc Thanh liền đem còn thừa lại thanh tâm hoàn tặng cho Bảo Nương. Trúc Thanh nhìn ra nàng cũng không phải là ác nhân, chỉ hoàn toàn bất đắc dĩ mới lưu lại nơi đây. Điều này làm cho hắn hồi tưởng lại năm đó Nam Sơn quận Thanh Hoa lầu Xuân Nương. Nàng cũng là như vậy, vì chiếu cố không nhà để về các cô nương, tự nguyện ở lại Phong Hoa nơi. Trúc Thanh đem hai tấm toa thuốc giao cho Bảo Nương, giải thích nói, trong đó một phần là tránh tử toa thuốc, độc tính rất nhỏ, có thể yên tâm dùng, một phần khác là bài độc toa thuốc, trừ thuốc độc, còn có rắn giết chi độc đều có thể tống ra bên ngoài cơ thể, có khác điều lý thân thể hiệu dụng, nam tử dùng, nhưng rèn luyện thân thể, nữ tử dùng, nhưng điều lý nội tức, có trợ giúp thụ thai. Dĩ nhiên, tỷ tỷ có thể đem thuốc này phương bán ra, lấy tạo phúc Phong Hoa nơi các cô nương. Bảo Nương giãy giụa thân thể mệt mỏi, làm bộ làm tịch địa nhận lấy toa thuốc, cũng ôn nhu địa vuốt ve Trúc Thanh bàn tay. Công tử quả thật khẳng khái, hoàn toàn vì bọn ta Tàn Hoa bại liêu tặng như thế bảo vật. Tỷ tỷ chớ có nói nhảm. Tiểu sinh tuy là người tu tiên, nhưng giống vậy sống ở sơn thôn, biết được cuộc sống khổ sở, có thể sống đã là không dễ, không cần cố ý chê bai bản thân. Đa tạ công tử hiểu. Bảo Nương mị nhãn hoa đào nói, ngay sau đó đem hai cánh tay vòng với dưới lồng ngực, lại hơi giãy giụa thân thể đem hồng quang triển lộ. Xem đi, Liên Mụ Mụ cũng như vậy chủ động, chỉ có tỷ tỷ đem mình bao thành bánh tét. Hồng Nhi chỉ thân thể trần truồng Bảo Nương nói, chẳng biết lúc nào, cái yếm của nàng đã rút đi, đem thân thể mềm mại toàn bộ triển lộ. Tiên Nhi xem thân thể trần truồng hai người, lại nhìn về phía hơi lộ ra thẹn thùng Trúc Thanh, lặng lẽ giật ra vào áo, đem cảnh đẹp triển lộ nửa số. Đây đã là nàng có thể làm ra to gan nhất chuyện. Lên tiếng, có thể hay không đem Tiểu Xuân cô nương gọi tới? Tiểu Sinh cần hướng nàng nói rõ chuyện nguyên ủy. Trúc Thanh vội vàng nói, thật sự nếu không nói, sợ rằng không đi được. Tiểu Xuân, đứa bé kia mới 12 tuổi, chẳng lẽ? Hồng Nhi đầy mặt kinh ngạc nói, lại bị Trúc Thanh vội vàng cắt đứt. Tiểu Xuân cô nương có linh căn, bán lẻ muốn mang đi, dẫn dắt hắn đi lên tiên đồ. Người này, Tiên Nhi, Hồng Nhi, còn có Bảo Nương đều là mặt lộ cay đắng. Đây cũng là số mạng. Tiểu Xuân có thể tu tiên, mà các nàng chỉ có thể là người phàm. Nếu như có thể, tiểu sinh nguyện vì cái khác cô nương trần bệnh, nếu còn có cô nương có linh căn, tiểu sinh cũng nguyện mang đi, tiền bạc không cần lo âu. Công tử nói đùa. Bảo Nương ăn mặc, nói, nếu các cô nương hữu duyên, còn mời công tử mang đi, không cần để ý ngân lượng chuyện. Bảo Nương đi trước báo cho cô nương, Tiên Nhi cùng Hồng Nhi đi cùng Trúc Thanh tiến về đại sảnh. Có thể hay không mời công tử cứu trị Chu gia thiếu gia? Tiên Nhi hỏi. Ý gì? Sau đó, Tiên Nhi giảng thuật chuyện đã xảy ra, Trúc Thanh chăm chú lắng nghe. Chu gia coi như là bổn trấn khá có danh tiếng gia đình hào phú, kinh doanh cửa hàng vô số, tài sản càng là phú giáp một phương. Chu gia lão gia cũng là thích làm việc thiện người, là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân. Vậy mà, Chu gia con trai độc nhất lại thân mắc bệnh nặng, dược thạch không y liền trước, Hồng Hương lâu được mời đi Chu gia biểu diễn ca múa, vì Chu gia thiếu gia trợ hứng. Vì vậy, Tiên Nhi cùng Hồng Nhi bị Chu gia thiếu gia nhìn trúng, ý muốn lập gia đình. Chuyện này bị dân thành phố bàn tán sôi nổi, thậm chí có người trực tiếp đem nữ nhi mang tới Chu gia, hy vọng Chu gia thiếu gia có thể thay đổi tâm ý, lại bị Chu gia lão gia mắng, cũng trước mặt mọi người tuyên bố lập gia đình nhật kỳ. Tiên Nhi cùng Hồng Nhi vốn muốn cự tuyệt, nhưng làm sao Chu gia kiên trì, hơn nữa, các nàng cho là mình còn giữ lại thời gian không nhiều, sẽ không ô nhục Chu gia danh tiếng liền đáp ứng. Nhưng không nghĩ, chợt gặp phải Trúc Thanh, nhất thời liều ám hoa minh. Chương 450, Phạm Trần du lịch, 3 chương 450, Phạm Trần du lịch, 3 nếu Chu gia thiếu gia khỏi hẳn, y muốn hủy bỏ lập gia đình đâu? Trúc Thanh hỏi. Không phải vừa đúng sao? Ngược lại, tỷ muội chúng ta cũng không muốn gả. Hồng Nhi vẻ mặt tươi cười đáp lại nói. Ai Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, cũng không có đáp lại, hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Bên trong đại sảnh, Hồng Hương lâu các cô đường, nha hoàn, gã sai vật toàn bộ đến đông đủ. Bảo Nương giới thiệu Trúc Thanh thân phận, Trúc Thanh hơi biểu diễn pháp thuật, cũng bày tỏ ý muốn đem có thể người tu tiên mang đi. Hoa nữ 35 người, nha hoàn 12 người, gã sai vật 6 người, trừ vị kia Tiểu Xuân cô đường, còn có 2 người có linh căn. Đem 3 người gọi tới trước người, Tiểu Xuân tình huống rất tốt, không cần kiểm tra. Hai người khác lại bất đồng. Một vị là 18 tuổi Hương Hương cô nương, rất tốt, nhưng 21 tuổi Tú Cúc cô nương, tình huống cũng là rất không lạc quan. Tú Cúc cô nương, bên trong cơ thể ngươi độc tố đã tổn thương kinh mạch, không cách nào tu tiên. Trúc Thanh ôn nhu nói. Đa tạ công tử báo cho, thiếp Tú Cúc biết. Tú Cúc không mình hành lễ, rất là lễ phép, nhưng ánh mắt cũng là mười phần ảm đạm. Trúc Thanh đưa nàng đỡ dậy, cũng không mở lời an ủi. Hắn không phải thật sự tiên, không cách nào làm được cải tử hồi sanh. Lúc này, Tiểu Xuân chợt quỳ sụp xuống đất, bên người còn có 15-16 thiếu nữ ý muốn đưa nàng đỡ dậy. Trúc Thanh khoát tay, hỏi: "Tiểu Xuân, nếu có chuyện cứ việc nói ra. Là, có thể hay không mời tiên nhân đem tỷ tỷ cùng nhau mang đi? Người phàm thọ nguyên nhất hơn 100 năm, các ngươi sớm muộn muốn chia lìa. Hơn nữa, chúng ta người tu tiên không ăn ngũ cốc, không ăn lương cùng dưỡng trị người, tiểu sinh cho là, thay vì ở lại trong trẻo lạnh lùng núi rừng cô độc cuối đời, không bằng ở lại phồn hoa nhân gian tìm người hữu duyên." Người này, Tiểu Xuân yên lặng, mà tỷ tỷ cũng là quỳ xuống lễ bái. Nếu tiên nhân đồng ý, thiếp thu đông nguyện ý ẩn cư trong núi, lương thực có thể tự mình trồng trọt, chỉ cần để cho Tiểu Xuân tỉnh cờ thăm liền có thể. Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, hỏi lần nữa, trong núi chi trong trẻo lạnh lùng xa không phải phàm thế có thể so với, Thu Đông cô nương quả thật nguyện ý cuối đời với núi rừng. Là, thiết nguyện ý. Tỷ tỷ nặng nề dập đầu, ý chí quyết tuyệt. Được rồi, ta đáp ứng mang ngươi rời đi. Trúc Thanh đem hai người đỡ dậy, thuận tiện vì tỷ tỷ bắt mạch. Tỷ tỷ chính là sử tử, kinh mạch rất tốt, nếu dùng căn nguyên đan, nhất định có thể đạt được linh căn. Quan trọng hơn hay là tâm tính của nàng, cực kỳ kiên quyết, hoặc giả có thể đi xuống. Sau đó, Trúc Thanh vì tất cả cô nương chẩn bệnh, cũng tặng mỹ nhân hoàn. Xem lộ sắc vậy bản thân, các cô nương đều là mỹ nhãn hoa đảo mà nhìn xem Trúc Thanh. Lên tiếng, tiểu sinh chuyện đã xong, hôm nay rời đi trước, đợi ngày mai lại tiến về Chu gia. Ai Ú công tử nói cái gì đó? Hôm nay ở liền có thể. Chúng ta Hồng Hương lâu có đầy căn phòng. Bảo nương từ phía sau ôm lấy Trúc Thanh, hai tay không ngừng du tẩu, trực tiếp đưa về phía eo chỗ. Trúc Thanh bắt lại tay của nàng, thở dài nói, được rồi, kia mời Hương Hương cô nương cùng với Tu Cúc cô nương cùng nhau, tiểu sinh nếm thử giúp đỡ chữa trị kinh mạch. Là, thiếp cam nguyện hầu hạ tả hữu. Hai đạo vui mừng thanh âm vang lên, lẫn nhau mắt nhìn mắt, càng là vui vẻ ra mặt. Chạm vạng tối đi tới, cả con đường bị đèn thắp sáng, bị tiếng cười nói tràn ngập. Đêm đã hơn phân nửa, Hồng Hương lâu đóng cửa sớm một chút. 24-25 tuổi, xinh đẹp như hoa bảo nương dẫn 10 vị cô nương đi tới lầu 3 ở giữa nhất căn phòng. Ừm. Vì sao không có thanh âm? Bảo nương đem lỗ tai dính vào cửa phòng, nghi ngờ đặt câu hỏi. Có thể hay không ngủ thiết đi? Làm sao sẽ? Bốn vị cô nương đâu? Làm sao có thể nhanh như vậy kết thúc? Vào xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hành. Bảo nương lộ ra giảo hoạt đủ cười, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại thấy xương trắng quần quanh, chút nào không thấy được bóng người. Đột nhiên, gió lớn nào ạt, 11 đạo bóng người đột nhiên tiến vào phòng, nghe nữa bành một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Đang lúc 11 người đầy mặt kinh ngạc lúc, quần quần hơi nóng cùng lượn lờ tiếng hát đột nhiên chuyển tới. Chăm chú nhìn lại, một mặt đen trắng đan vào giường hẹp bảy khắp mặt đất. Hương Hương té nằm một bên, đã thiếp đi, Tiên Nhi cùng Hồng Nhi giúp vào với nhau, miệng lớn thở hổn hển, lũ lũ xương trắng từ da thịt của bọn họ bay lên. Mà giường hẹp chính giữa, Tú Cúc ôm chặt Trúc Thanh cổ, gần như vong ngã địa đan vào một chỗ. Nuốt tiếng liên miên vang lên, bảo nương cùng 10 vị cô nương đều là sững sờ tại chỗ, đầy mặt đỏ bừng nhìn qua trước mắt phong cảnh. Không bao lâu, Tú Cúc rốt cuộc lưu luyến không rời địa buông tay ra cánh tay. "Công tử, thiếp kinh mạch quả thật có thể chữa trị sao?" "Có thể." Lập tức thuận tiện. Trúc Thanh hôn lên Tú Cúc tiểu thần, bàn tay cùng tay nhỏ 10 ngón tay đan xen. Tú Cúc nhất thời cảm thấy một cô nóng rực dòng nước ấm tràn vào thân thể, chạy vào ngũ tạng lục phủ, vì đó chữa khỏi thương bệnh, xuyên vào toàn thân, giúp đỡ lột xác. Chưa bao giờ thể hội vui thích cảm giác để cho Tú Cúc vui mừng hót vang, ngay sau đó chầm chậm địa đi ngủ. Thấy Trúc Thanh xoay người, 11 vị mỹ nhân đã thấp thỏm lại hưng phấn, chốc lát chủ trừ sau, 11 người nhất tề tiến lên, nào vào Trúc Thanh hoài bão. Ở trong tiếng ca ngủ say, ở trong tiếng ca thức tỉnh. Ngày thứ nhì, bảo nương hơi mở mắt ra, liền thấy được hạnh phúc cười vui Yên Nhi cùng Hồng Nhi, cùng với ánh mắt sáng quắc Tú Cúc. Ai xem ra, coi như đem Hồng Hương lâu các cô nương tụ trùng một chỗ, vẫn không có cách nào ứng đối công tử à. Nắng sớm lên trước, đã đến giờ tị. Hai thân ảnh chậm rãi với đường phố, một người là đầy mặt tái nhợt Trúc Thanh, tên còn lại là người mặc một mạc quần áo, không ngừng nắn eo bảo nương. Xin lỗi, trước khi ra cửa không nên trấn an tỷ tỷ. Không nên. Vì sao? Tỷ tỷ còn không có giả đến đi không được đạo. Giọng điệu chợt thay đổi, bảo nương thẹn thùng nói, công tử quả thật uy mãnh, có thể đem thiếp thân dạy vào đến toàn thân tê dại vô lực. Đồng hành trò chuyện, tràn đầy tiếng cười nói. Không bao lâu, hai người tới một chỗ trạch viện, gạch nung ngói xanh, tường cao đầu, rất rõ ràng là gia đình hào phú. Bảo nương gõ cửa tỏ rõ ý tới, chỉ nói rõ Trúc Thanh là ẩn sĩ danh ý đi, hoặc giả có thể chữa trị Chu gia thiếu gia. Rất nhanh, một đôi vợ chồng trung niên ra cửa chào đón, 10 phần lễ phép, không có bởi vì năm Trúc Thanh nhẹ mà bất mãn. Trúc Thanh gật đầu một cái, đi theo hai người tới đình viện, vừa lúc thấy được ngồi trên ghế nằm, phơi nắng Chu gia thiếu gia. Người này 20 tuổi bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh, hơi có vẻ màu xanh lá. A nước độc a. Trúc Thanh lạnh nhạt một câu nói trong nháy mắt khiếp sợ đồng hành ba người. Đại phu, nước cũng có thể trúng độc sao? Chu gia lão gia hỏi. Cũng không phải là bình thường nước, mà là nước hồ. Trúc Thanh hỏi, xin hỏi, Chu gia công tử tuổi nhỏ lúc có hay không rơi vào quá dài đầy nước có bên trong hồ? Có. 6 tuổi đi ra ngoài du ngoạn lúc từng rơi vào ngoài trấn trong hồ, lúc ấy thiếu chút nữa bỏ mạng, thật may là bị đồng hành đại phu cứu. Đại phu sử dụng có phải hay không thuật châm cứu? Xác thực như vậy. Đại phu có hay không dặn dò qua nhất định phải nhiều phơi nắng, ít nhất trong vòng 1 tháng không phải uống nước mới. Xác thực dặn dò qua, chẳng qua là Chu lão gia sủng ái con trai độc nhất tất nhiên không sao, nhưng nhất định phải tuân theo đại phu dặn dò. Là, đại phu nói chính là, xin hỏi quyền tử có thể hay không cứu trị? Có thể cứu trị, chỉ một viên thuốc liền có thể. Trúc Thanh lấy ra thanh tâm hoàn, để xuống trong nước trà, cũng phân phó đem Chu gia thiếu gia đưa vào nhà xí. Sau nửa canh giờ, Chu gia thiếu gia có thể đi chậm rãi đi, mặt mũi đã khôi phục hết sắc, nhất thời để cho nhị lão mừng đến phát khóc. Đợi bọn họ khôi phục lại bình tĩnh, Trúc Thanh hỏi, Chu gia công tử hay không còn nguyện ý cưới Yên Nhi cô nương cùng Hồng Nhi cô nương? Tiểu sinh nguyện ý. Chu gia thiếu gia trả lời khẳng định đạo. Như vậy rất tốt. Hai vị cô nương từng có chỉ đường tri ân, tiểu sinh nguyện tặng rèn luyện thân thể cường thân đan, giúp nam tử long tinh hổ mãnh nguyên dương viên, tu thân nuôi thể dưỡng khí đan, cùng với có thể giải bách độc thành tâm hoàn vì đồ cưới, chỉ hy vọng ba vị có thể cho một cái cam kết. Loại nào cam kết? Mời đại phu nói rõ. Tiên Nhi cô nương cùng Hồng Nhi cô nương gả tiến Chu gia sau, không được có bất kỳ khắc nghiệt, các nàng có thể vì thiết thất, nhưng tiểu sinh không hy vọng bởi vì các nàng xuất thân mà bị khắc nghiệt. Bọn ta thề với trời, sẽ đem Yên Nhi cô nương cùng Hồng Nhi cô nương làm nhà mình nữ nhi đối đãi, tuyệt sẽ không làm cho các nàng bị ủy khuất, nếu không, có thể, tỏ rõ tâm ý liền có thể. Trúc Thanh vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Những người phàm tục không biết, thiên đạo quả thật tồn tại, những thứ này lời thề hoặc giả thật sẽ ứng nghiệm. Chương 451, phàm trần du lịch, 4 chương 451, phàm trần du lịch, 48 gâu chốc lát, Trúc Thanh cùng Bảo Nương trở về, Chu gia thiếu gia bị đưa vào bên trong nhà, chỉ chờ Chu gia nhị lao nói chuyện thiếm. "Lão gia a, ngươi nói Yên Nhi cô nương, Hồng Nhi cô nương cùng với vị này đại phu thật là chỉ đường tri ân. Thứ ngươi muốn nói cái gì?" Chu gia lão gia cười ha hả hỏi. "Lão gia, chúng ta có khả năng hay không đạt được tiên nhân con cháu?" Chu gia phu nhân nhỏ giọng hỏi. "Không phải là không có có thể. Vị này tiên nhân chính là người trọng tình trọng nghĩa, hoặc giả." Chu gia lão gia bừng tỉnh ngộ vậy nói, "Chúng ta muốn đưa xính lễ, thuận tiện để cho Bảo Nương giúp chúng ta đốc thúc, nếu như cái khác cô nương có thể lưu lại con cháu, chúng ta có thể thu làm nghĩa tử. Như vậy rất tốt." Chu gia phu nhân đầy mặt thẹn thùng nói, "Theo tiên nhân nói, Nguyên Dương Viên nhưng khiến nam tử long tinh hổ mãnh, dưỡng khí đan nhưng khiến thiếp thân tái sinh con cháu, lão gia có hay không thử lại lần nữa?" "Dĩ nhiên." Khoan khoái tiếng cười vang lên, vang vọng ở bên trong đình viện. Trở lại Hồng Hương lâu, Trúc Thanh liền đem đan dược giao cho, ý muốn rời đi, lại bị các cô nương bao bọc vây quanh. "Công tử, ngươi nhìn Yên Nhi cùng Hồng Nhi cũng trở nên đẹp như thế, thiếp cũng muốn." "Nghe nói công tử tối hôm qua chưa tận hứng, thiếp nguyện ý hầu hạ. Thiếp mặc cho công tử sủng hạnh." Nhận được nhiều như vậy mời, Trúc Thanh đượm tình khó chối từ, chỉ đành phải tiếp tục ở hai đêm. Rất nhanh, Chu gia đưa tới xính lễ cùng tiền xem bệnh, cũng tự mình giao cho một phong thư tín. Làm đọc xong thư tín sau, Bảo Nương lấy chuẩn bị kết hôn làm lý do phủ lên tạm ngừng buôn bán bảng hiệu, sau đó hào hứng chạy đến lầu 3, gia nhập vào các cô nương trong đội ngũ. Không ngừng không ngủ hoan hô lên, vô ưu không cởi buồn âm thanh loạn, phong hoa tuyết nguyệt cuốn triền miên, nước chảy vô tình hai tuấn bạn. Mặc dù trong lòng có ý, nhưng tiên phàm thủ đồ, chỉ có thể tỉnh đến chỗ này. Xem mồ hôi thơm đầm địa, xuân quang đầy mặt các cô nương, Trúc Thanh theo thứ tự hôn lên các nàng tiểu thần, sau đó đi tới gian phòng cách vách. Lúc này, Yên Nhi cùng Hồng Nhi đang mặc thử áo cưới, có chút không biết làm sao. Trên Trúc Thanh trước, vì đó sửa sang lại ăn mặc, vì đó đắp lên đỏ khăn cô dâu. "Công tử, có thể hay không cho chúng ta tỉ muội vén lên đỏ khăn cô dâu?" "Tốt." Trúc Thanh theo thứ tự vén lên hai người đỏ khăn cô dâu, nhất thời thấy được vui mừng mà rơi lệ mặt mũi. Không kìm được hoa mãn mở, tiêu tiêu sái sái mưa gió tới. Mưa rông gió giật sau, hai người nằm song xoài Trúc Thanh trong ngực, không nói gì, yêu kiểu thân thể xít sao nương tựa nhau, cảm thụ cuối cùng ôn tồn. "Tiên Nhi, Hồng Nhi, ta có lễ vật tặng cho các ngươi." "Vật gì?" Thủ đoạn lộn, hai khối ngọc bội hiện lên, trong suốt dịch tấu, mơ hồ có thể thấy được thần diệu hoa văn. Tiên Nhi cùng Hồng Nhi quét nhìn một cái, liền đem mái tóc vén lên, lộ ra trắng nõn cổ. Trúc Thanh vì bọn họ mang theo ngọc bội, cũng sâu sắc in lên vừa hôn. Cuối cùng một đêm, Trúc Thanh có chút không chút kiêng kỵ. Ngày thứ nhì, hoa hồng lớn tiệu cùng tưng bừng rộn rã rước dâu đội ngũ đi tới Hồng Hương lâu, nhất thời đưa tới quần chúng vây xem nghị luận, hai cái phong trần nữ tử có tư cách gì gả tiến hảo môn đại hộ Chu gia? Nhất định là hai cái hồ ly tinh, mê Chu gia công tử mắt. Các Tiên Nhi cô nương cùng Hồng Nhi cô nương là con đường này hoa khôi, gả cho có vẻ bệnh Chu gia công tử coi như là ủy khuất. "Người muốn cưới a?" "Nghĩ a." "Nhưng không nuôi nổi a." Cắt. Nhốn nha nhốn nháo đường phố đột nhiên thổi lên một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng vén lên đỏ khăn cô dâu, triển lộ ra hai tấm tuyệt mỹ dung nhan. Đường phố đột nhiên an tĩnh, chỉ để lại nặng nề tiếng hít thở. Đây chính là hai vị hoa khôi sao? "Cũng thật đẹp." Cảm thán tiếng vang lên, chậm rãi lan tràn, nương theo lấy rước dâu đội ngũ từ từ đi xa. Hồng Hương lâu đối diện, trà quán tầng 2. Trúc Thanh lặng lẽ xem đây hết thảy, hơi có vẻ tịch mịch. Bên cạnh hắn có ngồi tám lá, đối diện thời là Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp, sau lưng chỗ ngồi có Tiểu Xuân, Thu Đông, Hương Hương cùng Tú Cúc. "Phu quân có chút lưu luyến sao?" Lam Điệp cười dạng dỡ hỏi. "Là, nếu như có thể tu tiên, ta tất nhiên sẽ đưa các nàng mang đi." "Công tử, không thể như tiếp như vậy giúp Tiên Nhi cùng Hồng Nhi khôi phục thân thể, lại dùng căn nguyên đan sao?" Tú Cúc hỏi. "Không thể." Tú Cúc có linh căn, có thể thu nạp linh khí, từ đó phải lấy khôi phục thân thể. Nhưng Yên Nhi cùng Hồng Nhi không có, chuyển vận quá nhiều linh khí sẽ chỉ làm các nàng vẫn mệnh tại chỗ. "A." Tú Cúc nhẹ giọng thở dài, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm thán vận may của mình. "Tiểu Xuân, Thu Đông, Hương Hương giống như vậy." Đang lúc không khí từ từ ngột ngạt lúc, một đạo rễu cợt thanh âm vang lên. "U, đây không phải là bát tỷ sao? Bây giờ đã lớn lên như vậy mỹ nhân, nhất định có thể bán cái giá tiền cao." Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai tên nam tử vênh vang ngạo mạn nhìn qua Trúc Thanh đám người. Một người 18-19 tuổi bộ dáng, mặt mũi tuấn lãng, vóc người to lớn, mặc dù cùng tám lá phụ thân có ba phần tương tự, nhưng khí chất cũng là khác nhau trời vực. Tên còn lại thời là 15-16 tuổi, cùng vị kia ca ca cơ hồ là giống nhau như lúc, đầy mặt rêu cợt nhìn về phía Trúc Thanh. "Ca ca tu vi là trúc cơ trung kỳ, đệ đệ là trúc cơ sơ kỳ, hơi có vẻ không yên, nên là vừa vận trúc cơ. Bất quá, vì sao bọn họ đều là dương linh căn? Cho dù là song bảo huynh đệ cũng không thể nào có giống nhau linh căn. Chẳng lẽ kiện pháp bảo kia ở bách ra?" Trong lúc suy tư, Trúc Thanh lần nữa quan sát hai người, Tiểu Tuyết cùng Lam Điệp giống vậy. Thuận tiện nhắc tới, Trúc Thanh đám người đều là ẩn dấu tu vi, đối diện hai người không cách nào cảm nhận. Tú Cúc cùng Hương Hương là luyện khí kỳ viên mãn, đối bọn họ không có uy hiếp. "Luca, bảy đệ, chớ có nói nhảm. Ta bây giờ đã là vị này người phàm thiết thất." "Cũng đúng. Vị Tiêu Kim đan kỳ luyện khí sư làm sao có thể để ý ngươi? Bất quá a, người phàm cũng có thể bán hơn giá tiền cao." Đang khi nói chuyện, vị Tiêu ca ca thả ra pháp lực, nhất thời trận trận sóng khí cuốn qua mà ra, đem chúng quanh bàn ghế thổi bay. Các thực khách rồi rít ngã quỵ, có người suýt nữa thiếu chút nữa rơi xuống thang lầu, lại bị một cổ vô hình lực ngăn trở. "Là tiên nhân, mời tiên nhân thu thần uy đi, còn mời tiên nhân hạ thủ lưu tình." Nghe chung quanh khẩn cầu âm thanh, hai tên nam tử lộ ra phách lối nét mặt. Đây cũng là bọn ta người tu tiên cùng người phàm chênh lệch. À đúng, phụ thân một mực oán trách lần trước bán được quá ít, lần này vừa lúc bù lại. Dứt lời, hai người ý muốn tiến lên bắt lại tam lá, lại đột nhiên ngã quỵ, thấy các thực khách không rõ nguyên do. Hai vị tiểu hữu, nếu các ngươi phụ thân chưa từng báo cho tu tiên giới quy củ, vậy liền từ bổn tọa nói rõ. Trúc Thanh thả ra khổng lồ thần thức trực gáp hai người. Ngươi, ca ca lay động gò má, lẩy bà lẩy bẩy nhìn về phía Trúc Thanh. Không sai, bổn tọa chính là vị kia kim đan kỳ luyện khí sư. Chỉ nghe ôn nhuận thanh âm chậm rãi nói, tu tiên giới quy định, một, người tu tiên không phải tổn thương người phàm, thứ hai, người tu tiên không phải nhúng tay người phàm sự vụ, thứ ba, người tu tiên nhất định phải bảo vệ người phàm. Kẻ vi phạm, người người có thể tru diện. Thanh âm rơi xuống, quan trà nhất thời yên tĩnh không tiếng động, sau đó truyền ra sổ sổ soạt soạt tiếng nghị luận, nguyên lai tiên nhân là không thể tổn thương chúng ta người phàm. Không chỉ có không thể thương tổn, còn phải bảo vệ. Lời nói, tiên nhân không thể nhúng tay người phàm sự vụ, trước đó mấy ngày nghe nói tiên đan đều là giả sao? Tiên đan? Hồng Hương lâu tú bà nói tiên đan. Vậy khẳng định là giả. Chẳng lẽ tiên nhân còn có thể coi trọng nhà nàng cô nương? Lời này vừa nói ra, nhất thời truyền ra cười đùa âm thanh. Nghe tiếng nhìn lại, Trúc Thanh bên người mấy vị nữ tu đều là che miệng cười trộm. Ai nha đầu kia, không, vị tiểu cô nương kia không phải Hồng Hương lâu sao? Có người chỉ tiểu xuất hỏi. Đúng đúng đúng, thường xuyên đến mua trà bánh. Bên cạnh ba người kia giống như cũng là Hồng Hương lâu. Đúng a, giống như cũng trở nên đẹp. Chẳng lẽ? Ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn về Trúc Thanh, nhất thời để cho hắn có chút khó chịu. Trúc Thanh khẽ nhấp một cái nước trà, mặt mũi lạnh lùng nhìn về phía quỳ rạp dưới đất hai người. Bổ tọa nên thế nào xử trí các ngươi đâu? Người này, hai huynh đệ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, lại nghe sặc sỡ thanh âm vang lên, công tử người tu tiên vì sao không thể thương tổn người phàm đâu? Tú Cúc lộ ra nụ cười quyến rũ, nói, thiếp tỷ muội đã hầu hạ công tử, có thể hay không mời công tử báo cho? Trúc Thanh chưa đáp lời, lại nghe tiếng nghị luận vang lên lần nữa, ai ai quả nhiên là ai? Người không thể xem bề ngoài a. Cao cường như vậy xinh đẹp công tử lại có cái này ham mê, có gì đáng kinh ngạc? Tiên nhân cũng là nam nhân, tự nhiên thích mỹ nhân, huống chi người ta còn giúp các cô nương chuộc thân. Lời nói, nhà chúng ta đại cô nương có thể hay không bị tiên nhân nhìn chúng a? Khắc chết trượng phu một vị kia, ngươi có thể nói hay không tiếng người a? Mọi người đều là như vậy chuyện, bằng không như vậy mỹ nhân tuyệt thế làm sao có thể không ai muốn đâu? Đang khi nói chuyện, vô số đạo tầm mắt nhất để nhìn Trúc Thanh. Chương 452, phàm trần du lịch. Năm chương 452, phàm trần du lịch. Năm lên tiếng. Trúc Thanh lúng túng ho nhẹ, giải thích nói, người tu tiên hơn phân nửa đều là nguyên bởi người phàm, ta cũng là xuất thân sơn thôn thổ hóa tử. U, vị này tiên nhân nếu như là thổ hóa tử, vậy chúng ta chẳng phải là dễ cây? Cũng không phải sao? Được rồi, các ngươi nghe người ta tiếp tục nói. Lên tiếng. Nếu người phàm xuất hiện đại lượng tử vong, tu tiên giới gặp nhau cắt đứt đệ tử nguồn gốc, đây là toàn bộ tông môn cũng không muốn thấy được chuyện, liền quyết định điều quy củ này. Người tu tiên không thể nhúng tay người phàm sự vụ, là chỉ không thể ở người phàm thành trấn làm ăn sao? Tiểu Xuân hỏi. Không phải. Cái gọi là người phàm sự vụ chỉ chính là quyết định dân chúng đi về phía chuyện, lớn chính là quyết định chính sách quốc gia, nhỏ chính là tòa nào đó dân thành phố sinh hoạt, này nguyên do cùng thứ nhất điều tương tự, đều là không nên quấy rầy người phàm sinh hoạt. Như bọn ta như vậy đi lại ở người phàm thành trấn, tìm có tu tiên tư chất đệ tử, thuộc về bình thường chuyện, không tính vi phạm quy lệ. Nghe được như vậy Đường Hoàng giải thích, nữ tu nhóm đều là che miệng cười trộm. Trúc Thanh nói bổ sung, người tu tiên nên nhiều hành thiện chuyện, như vậy mới có thể đi được xa hơn. Cho nên, khi thì có người tu tiên vì người phàm trần bệnh, tặng đan dược cũng thuộc về bình thường. A, các thực khách rối rít gật đầu. Nếu như trên đường đi gặp cướp bóc, chúng ta là cứu hay là không cứu? Cứu người vô tội là bảo vệ người phàm, thương tổn được thổ phỉ lại là tổn thương người phàm, đây nên xử trí như thế nào? Hương Hương hỏi. Bảo vệ người phàm chỉ chính là tai hại, như thế khô hạn, hồng thủy, còn có manh thú loại, nếu như gặp phải cướp bóc, tận lực. Không cứu, ai không thể cứu sao? Thu Đông đầy mặt chê bai hỏi. Người phàm thành trấn có nha môn, nha dịch, nên từ bọn họ tới xử lý những chuyện này, đây là bọn họ sinh hoạt quy tắc, nếu như chúng ta cưỡng ép nhúng tay sẽ để cho bọn họ tiêm nhiễm thói xấu, ngược lại có tiên nhân đến xử trí, bọn ta nghỉ ngơi thuận tiện như vậy loại chuyện. Thu Đông gồ lên hai gò má, vẫn là phi thường bộ dáng bất mãn. Nếu như thực tại không nhịn được, vậy liền cứu được, nhưng không thể động tư hình, cần đem thổ phỉ giao cho nha môn người xử trí. A, Thu Đông lộ ra nụ cười đáp lại nói, tu tiên giới quy củ còn rất nghiêm. Đó là dĩ nhiên. Hôm nay ngươi phạm, ngày mai hắn phạm, người ta bên kia rất phiền, ta bên này cũng rất phiền. Cũng là. Nghị luận kết thúc, tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía quỳ rạp dưới đất hai người. Tiền bối, chúng ta biết sai rồi, sau này tuyệt sẽ không tái phạm. Đệ đệ hoảng hốt nói, ca ca gật đầu phụ họa. Biết sai là chuyện tốt. Trúc Thanh vẻ mặt lạnh như băng xem hai người nói, bổn tọa không hề lo lắng các ngươi tái phạm. Dù sao, trúc cơ kỳ ở tu tiên giới chỉ là vừa mới nhập môn, như bọn ta đi lại ở người phàm thành trấn, chiêu thu đệ tử tu sĩ, thấp nhất cũng là kết đăng kỳ, lần sau gặp phải lúc, kỳ vọng đối phương không phải thủ đoạn độc ác hạng người. Dạ dạ dạ. Hai người liên tiếp hẳn là. Trúc Thanh giơ ngón tay lên, hơi hoạt động, hai người thân hình đột nhiên bay lên, ngay sau đó tung tích. Ca ca phản ứng nhanh chóng, trực tiếp đứng ở mặt đất, đệ đệ phản ứng hơi chậm, lần nữa bành quỳ tới mặt đất. Ca ca kéo đệ đệ ý muốn bỏ chạy, lại nghe Trúc Thanh nói, nhớ bồi thường. Ca ca hơi sững sờ, trực tiếp ném quẩy 20 lượng nén bạc, rất nhanh liền biến mất mất tích. Các vị khách quan, hôm nay có người mời khách, còn mời các vị yên tâm tâm ăn, bổn điếm bảo đảm hài lòng. Trưởng quý hào phóng. Trở lại hai phần trà bánh. Bên này một phần. Nghe thanh âm vui sướng, Trúc Thanh khẽ mỉm cười, liền nhìn về phía Bách Bát Diệp. Tam lá, huynh đệ của ngươi đều là dương linh căn sao?
Không phải, chỉ có chúng ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra bốn người là dương linh căn.
Người này, Trúc Thanh, Tiểu Tuyết, Lam Điệp nhất thời cho mày.
Tam lá nói rõ Bách gia tình hình, Trúc Thanh đám người chăm chú lắng nghe. Bách gia phụ thân có 5 vị phu nhân, 7 nam bắt nữ, 15 hải tử. Đại phu nhân chính là người phàm, đại nữ nhi xuất gia sau, liền cùng đại nữ nhi sinh hoạt, không còn có trở lại Bách gia. Nhị phu nhân là người tu tiên, từng cung Bách phụ, con trai trưởng, con thứ, hai nữ cùng nhau tiến vào phân giới địa vực thám hiểm. Thám hiểm tình hình không biết, nhị phu nhân, con trai trưởng, con thứ vẫn lạc, hai nữ trọng thương, chỉ có Bách phụ bình an vô sự, lại bằng vào cơ duyên kiếm một món hời, sau đó thuận lợi lên cấp trúc cơ kỳ. Tam tử chính là người phàm, thở nhỏ rời nhà, sau khi được qua cố gắng, có chút thành tựu. Bốn tử tu tiên tư chất nghèo nàn, dưới cơ duyên xảo hợp làm quan hào hộ viện, nghe nói đã kết hôn sinh con. Ngũ tử tư chất rất tốt, hữu duyên tiến vào cái nào đó tông môn, từng đưa về một ít tài nguyên, sau lại không liên lạc. Còn lại 6 con trai cùng thất tử chính là mới vừa rồi hai người. Nữ nhi bên này giống vậy thế thảm. Ba nữ nhân tướng mạo xuất chúng, bị bán được cái nào đó tu tiên thế gia, sau lại không tin tức. Song bảo tỷ muội bốn nữ, trong cơn tức giận, rời nhà trốn đi, đến nay vẫn chẳng biết đi đâu. Nam nữ sắc đẹp cũng rất tốt, bằng vào này ưu thế thuận lợi gả cho quan lại chi tử làm thiếp thất, sinh hoạt rất là đầy đủ sung túc. 6 nữ, chính là 8 lá đồng bào tỷ tỷ, thở nhỏ bị lấy ra linh căn, hôm nay là người phàm, 3 năm trước đây còn ở trong nhà. Thất nữ cùng 8 lá cùng tuổi, chính là người phàm, bây giờ nên 18 tuổi, không biết đúng hay không xuất giá. Nghe xong 8 lá nói rõ, tại chỗ mấy người đều là tức giận không thôi. Cái đó phụ thân thật không phải là thứ tốt. Sinh con lại không nuôi, còn bán nữ nhi. Thật là khốn kiếp vô sỉ. Thanh lâu xuất thân 4 tên nữ tử đều là tràn đầy phất khái, sau đó chính là thật dài than thở. Các nàng giống như vậy, cũng không nhưng làm sao. Trúc Thanh truyền âm an ủi các nàng, sau đó hỏi thăm, Tám lá, mẫu thân ngươi là người thế nào? Chẳng lẽ công tử thích tuổi tác lớn? Thu Đông nhất thời khẩn trương không dứt. Đó là dĩ nhiên. Công tử sủng hạnh tỷ muội chúng ta thời điểm, đối tú cúc tỷ sủng ái có thừa, thậm chí có chút dây dừa không thôi. Hương Hương liếm môi nói, ai không có biện pháp a? Mặc dù mấy lần bất tỉnh, nhưng công tử khẩn cầu thiếp cũng phải thỏa mãn. Tú Cúc ưỡn thẳng đầy đặt lồng ngực, thở vắn than dài đạo. A Tiểu Xuân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không phải, các ngươi chờ đoán mò. Trúc Thanh đầy mặt bất đắc dĩ nói, ngay sau đó nhìn về phía Tám lá, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nghe nói mẫu thân tư chất rất tốt, rất sớm liền thành công trúc cơ, chỉ vì ngoại ý muốn thất thân, bị trong nhà bán cho phụ thân, bây giờ thân thể cực kỳ suy yếu, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Phu quân vì sao? Tám lá quay đầu lại, lại thấy Trúc Thanh đầy mặt sắc khí, tựa hồ tức giận không thôi. Phụ thân, chúng ta hay là đi xem một chút đi, chuyện nhất định phải tận mắt chứng kiến mới có thể. Tiểu Tuyết nói. Xác thực, thủ phạm đứng sau nhất định phải moi ra. Trúc Thanh phẫn hận nói. Lam Điệp đã sớm đoán được chuyện nguyên do, Tú Cúc bốn người giống vậy biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền không còn trêu ghẹo. Đang lúc Trúc Thanh đám người ý muốn đứng dậy lúc, một vị hơn 40 tuổi nam tử dắt 18-19 tuổi thiếu nữ mà tới. Tiên sư, vị này chính là tiểu nữ Lương Ngữ, mặc dù có chút lời đồn đãi, nhưng tuyệt đối là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Hơi quét nhìn, Trúc Thanh liền sững sờ tại chỗ, thấy các thực khách cười tươi như hoa. Thiếu nữ mặt mũi tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, coi như là 10,000 dặm không một đại mỹ nhân, 7 thước 3 tấc thân hình lại có phong vận vóc người, sắc thực xưng được mỹ nhân tuyệt thế hơn nữa, còn là sự tử. Bất quá, để cho Trúc Thanh khiếp sợ chính là nàng linh căn cùng thể chất, kim linh căn cùng kim linh chi thể. Cùng một hủy giống nhau, coi như là tu tiên giới cấp tuột cùng thiên tài. Nếu tiên sư không bỏ, tiểu nữ nguyện ý hầu hạ. Tên là Lương Nữ thiếu nữ không mình hành lễ, trong mắt hơi lấp lóe, hơi lộ ra sợ hãi. Xin lỗi, tiểu sinh thất lễ. Trúc Thanh đứng dậy, không người thi lễ, ngay sau đó hỏi, Lương Ngữ cô nương tư chất rất tốt, có nguyện ý hay không tu tiên? Người này, thiếu nữ, cha mình, cùng với thực khách chung quanh đều là mặt lộ kinh ngạc. Tiên sư không có đùa giỡn. Lương phụ hỏi, tại hạ nói cũng không giả dối, nhưng có một số việc nhất định phải nói rõ, tu tiên giới có quy củ của mình, nếu lệnh ai bước lên tiên đồ, không thể thời khắc trở về nhà, hoặc 10 năm, hoặc 20 năm mới có thể trở về nhà một lần, lại không cách nào thi triển pháp thuật tương trợ trong nhà. Không sao không sao. Nhỏ chỉ cầu tiểu nữ có cái tốt quy tốt, không cầu cái khác. Lương phụ cười ha hả nói. Trúc Thanh gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía thiếu nữ, chỉ thấy nàng đầy mặt thẹn thùng, khi thì ngước mắt quan sát Trúc Thanh, khi thì thấp kém, gò má đỏ bừng một mảnh. Đơn giản nói chuyện phiếm, Trúc Thanh lưu lại rất nhiều vừa với người phàm đan dược, liền đem thiếu nữ mang đi. Nghe nói, Lương phụ bằng vào những đan dược kia kiếm một món hời, liền cùng phu nhân lại chế con cháu, an hưởng tuổi già. Tuy không phải cố ý, nhưng hắn gia tộc sát thực từ phồn thịnh. Đi tới thành trấn ngoài, Trúc Thanh lấy ra dài trăm trượng trắng như tuyết thuyền bay, thấy mấy tên nữ tử trợn mắt há mồm. Được rồi, trước đạp lên thuyền bay, chờ một hồi lại cẩn thận tham quan. Trúc Thanh ôn nhu nói. Ừm. Mấy tên nữ tử ngây ngốc địa đáp lại nói. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, lôi cuốn đám người hướng lên, rơi vào bong thuyền. Tiểu Tuyết dẫn mấy tên nữ tử đi thăm. Trúc Thanh, Lam Điệp, Tám Lá thời là đứng ngạo nghễ mũi thuyền. Phù văn chớp động, lẫn nhau liên tiếp, thuyền bay từ từ biến mất tại nguyên chỗ. Chương 453, Bách gia. Bên trên chương 453, Bách gia. Bên trên dựa theo Tám Lá chỉ thị, Trúc Thanh đoàn người rất nhanh đi tới phủ cận thung lũng. Phu quân, kỳ thực. Tám Lá muốn nói lại thôi, lại bị Trúc Thanh kéo vào trong ngực. Tưởng niệm người nhà chính là chuyện tốt, không có cần thiết xin lỗi. Ừm. Tám Lá gật đầu một cái, vẻ mặt tươi cười giúp vào Trúc Thanh trên ngực. Lam Điệp hơi gồ lên hai gò má, kéo kéo Trúc Thanh vào áo, giống vậy bị Trúc Thanh kéo vào trong ngực. Nơi này tung lũng khoảng cách mới vừa rồi thành trấn rất gần, nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ, một khắc đồng hồ là được đến. Nhưng nơi này linh khí rất là mỏng manh, phản phất không có bình thường, hoàn toàn không phải chỗ tu luyện. Lại nhìn xuống phương, lẻ kẻ ốc xá tọa lạc ở tung lũng các nơi, liền biết nơi đây chính là tu sĩ cấp thấp định cư nơi. Thoát khỏi thành trấn tầm mắt, chấm như tuyết thuyền bay hiện lộ tư thế, trùng trùng điệp điệp hướng tung lũng một góc nào đó đi tiếp. Một ít tu sĩ lộ ra căn phòng lặng lẽ quan sát, cũng không dám lộ ra mặt mũi, cũng nhanh chóng triệu tập người nhà tiến vào phòng, có thể thấy được này sợ hãi trình độ. Cái này ở tu tiên giới thuộc về thường gặp chuyện, Trúc Thanh cũng không giải thích, cũng không dừng lại đi tiếp. Một tòa thấp lùn ngọn núi chân núi, phương viên trăm trượng đỉnh viện ở chỗ này. Rộng rãi nhà chính rất là tinh xảo, cũng có ba đạo bóng người xuyên thấu qua khe cửa quan sát tình hình bên ngoài. Chính là Bách Phụ cùng đôi kia huynh đệ. Đỉnh viện một góc, rách rách dưới dưới bên trong tiểu viện có mấy đạo nhân ảnh, khí tức rất yếu, không có chút cơ kỳ. Lam Điệp lưu lại, ta cùng Tám Lá đi xuống. Tốt nghe Tám Diệp muội muội nói, nàng hai vị đại tẩu cùng nhị tẩu thượng ở nhà trong, phu quân hoàn toàn có thể mang về, a vị kia trẻ tuổi đại tẩu tựa hồ vẫn còn thân sự tự a. Lam Điệp làm bộ làm tịch nói, "Ừm, ta sẽ dẫn trở lại." Trúc Thanh lúng túng đáp lại nói. Hai thân ảnh rơi xuống, phiêu nhiên đứng ở giữa đình viện. "Bọn họ vì sao mà tới?" Bách Phụ hỏi. "Chẳng lẽ bởi vì quán trà chuyện tới giết cậu?" Đệ đệ đầy mặt hoảng sợ nói. "Cũng sẽ không đi, có thể nào bởi vì cái loại đó chuyện nhỏ mà giết người đâu?" Ca ca thấp thỏm đáp lại nói. Ba đạo nuốt tiếng nhất tề băng lên, ba đạo ánh mắt hoảng sợ lẩy bẩy nhìn về phía bên ngoài. "Đi ra đi, bổn tọa cũng không phải là trả thù, nhìn tình huống, còn có thể ban thưởng các ngươi một ít linh thạch." Trúc Thanh nạo mà nói, nghe được linh thạch tử, Bách Phụ nhất thời mắt bốc tinh quang. Đúng không? Nói thế nào cũng là thông gia, cho nhiều một ít mới đúng. Bành cửa phòng bị mở ra, Bách Phụ cười ha hả với tay. Hiền chất, nếu muốn tới, vì sao không có trước hạn liên lạc a? Một đạo lạnh băng tầm mắt trực tiếp để cho Bách Phụ nụ cười đọng lại ở trên mặt, cứng ngắt chốc lát, lập tức không mình hành lễ nói, tiền bối đến chỗ này, vạn bối không có từ xa tiếp đón, còn mời thứ tội. Không sao. Tám La rất là tưởng niệm mẫu thân cùng tỷ muội, bổ tọa ý muốn đưa các nàng toàn bộ tiếp đi. A, là. Tiền bối mời tới bên này. Bách Phụ nét miệng lên nét cười, giơ cánh tay lên, ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, ba người đi tới rách nát tiểu viện. Trúc Thanh hơi quát nhìn, lập tức mặt lộ không vui. Nói thế nào cũng là phu nhân của mình, có thể nào an bài tại bậc này địa phương? Tiểu viện vách tường tu tu bổ bổ, nhưng vẫn vậy có thể thấy được nhiều vết rách, cửa viện giống vậy có tu bổ dấu vết. Người chờ ở bên ngoài, chúng ta đi vào liền có thể. Bách Phụ tự nhiên có thể nghe ra trong giọng nói không vui, không người hẳn là. Gõ, gõ, gõ. Tám Lá đầy mặt khẩn trương gõ cửa. Lại nghe được giọng nghi ngờ truyền ra, là phụ thân. Khẳng định không phải. Người nọ trực tiếp đặt cửa, như thế nào gõ cửa? Vậy là ai? Dứt lời, chậm rãi đến gần tiếng bước chân văng lên. Mà Trúc Thanh sau lưng Bách Phụ lại chạy xuống mồ hôi lạnh. Một đạo yêu kiều bóng dáng đi tới, xuyên thấu qua khe cửa lặng lẽ ngắm nhìn, ngay sau đó đột nhiên mở cửa. Tám Lá. Thật sự là Tám Lá sao? Một vị 18-19 tuổi thiếu nữ đầy mặt kinh ngạc hỏi. Là ta, là Tám Lá. Bảy nhánh còn không có lấy chồng, thật quá tốt rồi. Tám Lá bước nhanh về phía trước, trực tiếp cùng thiếu nữ ôm nhau ở chung một chỗ. Tên là Bảy Nhánh thiếu nữ ôm thật chặt Tám Lá, đồng thời đánh giá Trúc Thanh, trong lúc vô tình, nặng nề tiếng hít thở chậm rãi truyền tới. Thật tốt anh Tuấn. Bảy Nhánh tự lẩm bẩm bị Trúc Thanh cùng Tám Lá nghe rõ ràng. Trúc Thanh ôm lấy mỉm cười, đồng thời đánh giá tiểu viện cảnh tượng. Tiểu viện mặc dù đơn sơ, cũng là phi thường chỉnh tề, sân một góc có trồng rau củ, một góc khác nuôi có gà vịt. Nhà chính giữa trưng bày có bàn ghế, chừng 30 tuổi nữ tử xinh đẹp một tay phụng sách đang đọc, bên người còn có một vị rất là to lớn nữ tử, nghe được thanh âm, hai người nhất thể ngắm nhìn. Gió nhẹ thổi lất phất, nữ tử xinh đẹp váy áo đón gió bay lượn. Tay phải ống tay áo không có vật gì, gấu váy nâng lên, chỉ có chân sau. Ngay phía trước là đơn sơ ốc xá, mấy đạo nhân ảnh theo thứ tự đi ra, nhìn về cửa. Hai tên hơn 40 tuổi người đàn bà, biểu lộ ra khá là thương lão, hai tên chừng 30 tuổi người đàn bà, còn có một vị 25-26 người đàn bà, đều là mặt mũi bình thường hạng người. Tam nương, tứ nương, nhị tỷ, lục tỷ, linh chị dâu, đông hoa chị dâu, vũ nhu chị dâu, toàn bộ các ngươi đều ở đây, thật là quá tốt. Tám La bước nhanh tiến vào đình viện, cùng chúng phụ nhân ôm nhau, đồng thời lặng lẽ trò chuyện với nhau. Mấy đạo tầm mắt chậm rãi quét qua, Trúc Thanh chỉ có thể giả bộ không biết, tiếp tục đánh giá tiểu viện. Một lát sau, Tám La kêu gọi Trúc Thanh, cũng giới thiệu người nhà. Hai vị trung niên phụ nhân theo thứ tự là La Tam Nương cùng An Tứ Nương, 30 tuổi người đàn bà là đại tẩu Bùi Linh cùng nhị tẩu Miêu Đông Hoa, 25-26 người đàn bà là quyết định mua nước, chưa lập gia đình đại tẩu Quý Vũ Nhu. Cụ thể nguyên do, Tám La không có nói rõ, đại khái cũng là khắc chồng cách nói, để cho vị này Quý Vũ Nhu không thể không ở lại Bách gia. Hơn nữa, Tám La cố ý giới thiệu ba vị chị dâu đều không có con cháu. Vị kia mất đi tay chân nữ tử xinh đẹp chính là hai nữ Bách song song, rất là to lớn nữ tử vì sáu nữ Bách lục đồng, mới vừa rồi thiếu nữ là thất nữ Bách thất chi. Tất cả mọi người tu vi đều là không cao, phần lớn là luyện khí kỳ tầng 3-4, chỉ có Bách song song là luyện khí kỳ tầng 8. Trúc Thanh hơi không mình hành lễ, cũng tỏ rõ ý tới, sau đó đi về phía bên trong nhà. Nhà chính vì hai tầng bằng gỗ nhà nhỏ, có chút lung la lung lay, có thể thấy được rất nhiều khe hở, cũng là mười phần chỉnh tề. Một tầng bên nhà, trên giường hẹp nằm có một vị xinh đẹp người đàn bà, chừng 20 tuổi, mặt mũi trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh. Khí tức mười phần rối loạn, phảng phất lúc nào cũng có thể bất bệnh. Người đàn bà chính là tám lá mẫu thân Thường Ngũ Nương, có chút cơ hậu kỳ tu vi. Tám lá đem Thường Ngũ Nương đỡ dậy, nhỏ giọng nói thì thầm, lại bị người chung quanh nghe rõ ràng, bao gồm Trúc Thanh. Mẫu thân, cùng phu quân song tu sau, thân thể của ta thay đổi rất nhiều, nói vậy mẫu thân thân thể cũng có thể tốt.
Ừm. Thường Ngũ Nương gật đầu một cái, sắp thực biến thành đại mỹ nhân, nhưng mẫu thân là bị bệnh, cũng không phải là thể chất vấn đề.
Mẫu thân yên tâm. Phu quân cái gì cũng biết, chỉ cần cùng phu quân song tu, bất kỳ tật bệnh cũng có thể chữa khỏi.
Người này, chư vị nữ tu đầy mặt thẹn thùng đánh giá Trúc Thanh, mà bản thân hắn cũng là mặt lộ lúng túng.
Song tu trị được bách bệnh, chưa bao giờ nghe a.
Lên tiếng. Tại hạ Trúc Thanh, cố ý đem các vị tiếp đi, không biết các vị ý như thế nào.
Chúng ta không có ý kiến.
Mấy vị người đàn bà cười rạng rỡ nói.
Chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng sao?
Bách Lục Đông hỏi.
Còn mời các vị chớ có để ý, tại hạ tuy không phải đại năng tu sĩ, lại có thể bảo vệ các vị an định sinh hoạt. Về phần linh căn, tu hành chuyện, sau lại từ từ giải quyết.
Lục tỷ, phu quân có căn nguyên đan, có thể để cho ngươi cùng bảy nhánh giải ra linh căn, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, còn có thể trợ giúp phu quân song tu, là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt.
Người này, Bách Lục Đông cùng Bách Thất Chi lần nữa quan sát Trúc Thanh, đầy mặt thẹn thùng gật đầu một cái.
Trúc Thanh hơi lộ ra bất đắc dĩ, lại có thể nhìn ra Bách Lục Đông dương linh chi thể còn ở, hơn nữa trong cơ thể dương linh khí cực kỳ nồng nặc, xác thực thích hợp song tu.
Chương 454, Bách gia, hạ chương 454, Bách gia, hạ. Trúc Thanh đi tới giường hai bên, tám lá phi thường sảng khoái đem Thường Ngũ Nương đưa đến trong ngực của hắn.
Trúc Thanh êm ái ôm Thường Ngũ Nương eo, ôn nhu nói, "Ngũ Nương, có chuyện, ta mong muốn đi trước xác nhận."
"Ừm." Thường Ngũ Nương gật đầu một cái, ngay sau đó vung lòng thân thể, dựa vào lồng ngực nở nang bên trên.
Trúc Thanh không khách khí chút nào vén chăn lên, đưa tay dò vào Thường Ngũ Nương trong quần áo, êm ái đặt tại bụng của nàng.
Đối với lần này, tất cả mọi người đều chưa lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết. Cảm giác ấm áp chậm rãi truyền tới, không nghi ngờ chút nào là dương thuộc tính, tựa hồ có nhất định rung động, phảng phất một con vật còn sống ở nhờ ở Thường Ngũ Nương trong cơ thể. Quả nhiên là, hơn nữa còn là kiện cấp tột cùng pháp bảo.
Trúc Thanh tự lẩm bẩm,
đem pháp bảo bỏ vào mẫu thân trong cơ thể, có thể để cho hấu nhi trong quá trình trưởng thành kéo dài bị dương thuộc tính ăn mòn, từ đó thành tiểu dương linh căn cùng dương linh chi thể. Đây là một loại tà môn ngoại đạo cách làm. Này phương pháp sẽ kéo dài tiêu hao mẫu thân sinh mệnh bản nguyên, nếu như mẫu thân sinh mệnh bản nguyên tương đối ít, như người phàm, hài tử chưa ra đời, mẫu thân sẽ gặp bất mệnh.
Khiến Trúc Thanh nghi ngờ chính là, pháp bảo này phẩm cấp rất cao, lại Thường Ngũ Nương tựa hồ bị đút đồ ăn vượt qua tốt đang dược, lấy bảo đảm có thể chịu đựng pháp bảo này.
Là người phương nào?
Vì sao làm như vậy?
Hơn nữa, như thế pháp bảo không ngờ không có đặt ở bên người trông coi, mà là để mặc cho bên ngoài.
Quan trọng hơn, người nọ cũng không lưu lại bản thân con cháu, mà là mười phần tùy ý người nọ rốt cuộc có gì mục đích.
Chẳng lẽ chẳng qua là tìm niềm vui thú?
Loại này mà lớn, không khỏi quá mức nhiều tiền lắm của.
Cái đó,
tiền bối, đợi sau khi trở về, có thể cẩn thận phẩm giám, bây giờ hơi có vẻ xấu hổ.
Thường Ngũ Nương ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cắt đứt Trúc Thanh suy tính, nhất thời để cho hắn lúng túng tại chỗ.
Ừm,
chúng ta hay là nên rời đi trước đi.
Trúc Thanh lặng lẽ thu hồi bàn tay, đem Thường Ngũ Nương ôm lấy.
Trở lại tiểu viện, tám lá đem Bách song song ôm lấy, những người khác thời là đánh giá cái nhà này.
Mặc dù đối Bách gia không tình cảm chút nào, nhưng dù sao cũng là cư ngụ hai mươi mấy năm địa phương.
Đi tới cửa, Trúc Thanh tròng chữ vật bay ra một đạo linh quang, hóa thành hộp gỗ rơi vào Bách phụ trong tay.
Tiền bối a, vì sao chỉ có 100,000 linh thạch?
Tám lá một người chính là 100,000 linh thạch a.
Không muốn sao?
Vậy bản tọa giết phụ tử các ngươi lại đem các nàng mang đi liền có thể.
Băng triệt thấu xương thanh âm, lạnh băng vạn trượng sát ý trong nháy mắt để cho Bách phụ ngã ngồi trên đất, đầy mặt hoảng sợ run rẩy không chỉ.
Trúc Thanh lạnh giọng đặt câu hỏi, muốn hay không muốn?
Cấp bổn tọa đáp lời.
Nguyện ý, còn mời tiền bối đưa các nàng mang đi.
Bách phụ nằm rạp trên mặt đất, run sợ trong lòng địa đáp lại nói.
Thấy vậy, Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, cất bước về phía trước, những người khác đều là đầy mặt kinh bị quét nhìn Bách phụ, theo sát Trúc Thanh mà đi.
Thuyền bay cách xa, hướng nam đi tiếp.
Đường quốc, bốn bể toàn núi, đều có tài nguyên phong phú.
Phương Bắc, 100,000,000 dặm dãy núi liên miên bất tuyệt, dù không kịp Trần Quốc như vậy mênh mông, nhưng cũng có vô số hiếm hoi linh thảo, nhưng giống vậy nguy hiểm nặng nề.
Phương Bắc tài nguyên chỉ hai nhà tông môn độc chiếm, chính là ở vào Đông Bắc Vạn Vũ Các cùng ở vào Tây Bắc Thiên Diệu Huyện.
Vì vậy, phương Bắc không còn gì khác tông môn.
Phía Tây, bởi vì cự thụ bí cảnh tồn tại, cho nên không có tông môn dám trú đóng.
Mặc dù có, cũng sẽ bị đại tông môn xua đuổi, thậm chí diệt tông.
Mặt Đông phân giới địa vực tranh đấu rất nhiều, cho nên trú đóng nơi đây tông môn cũng là rất ít.
Phương Nam thời là Thiên Thông Thương Hội tổng bộ, trung điệp 1 triệu dặm, tư sản đông đảo, thủ vệ thông nghiêm, sẽ không cho phép bất luận tông môn gì trú đóng phụ cận.
Nghe nói Đường Quốc tông môn 10 phần phân tán, Thang Thiên Đại Hội loại thu đồ cơ hội cũng là rất ít, chỉ có tu tiên gia tộc có cơ hội tiếp xúc Thiên Diệu Huyện cùng bạn Vũ Cát, đem con em nhà mình đưa vào tông môn.
Cho nên như Lương Ngữ như vậy Thiên Chi Tiêu Tử mới có thể lưu lạc người phàm thành trấn không người biết.
Thuyền bay đi tiếp, gió nhẹ từ từ.
Trên bong thuyền, mấy tên nữ tu xếp bằng ở to lớn trong chậu gỗ, đang tẩy kinh phạt thủy.
Trúc Thanh bên người Bách Lục Đông đỏ bừng cả khuôn mặt điện ngắm nhìn, xe lăn Bách song song thời là có chút hăng hái nhìn về phía thân thể trần truồng nữ tu, lại nhìn về phía ánh mắt sáng quắc Trúc Thanh.
Nguyên lai tiền bối thích trước tham quan, lại phẩm giám a.
Không phải, đừng nghĩ lung tung.
Trúc Thanh hoảng hốt giải thích nói, luyện khí kỳ tẩy kinh phạt thủy cực kỳ trọng yếu, ta chỉ muốn tận mắt xác nhận mà thôi.
A Bách song song gật đầu một cái, song song thân thể dù tàn, nhưng vẫn vậy có thể sinh ra con cháu, không biết tiền bối nhưng có hứng thú. Người này, Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, ngay sau đó mặt mũi nghiêm túc nói, song song, thương thế của ngươi quá mức rất xưa, không cách nào khôi phục. Bất quá, có thể thông qua đoạt xá, lấy được mới thân xác, nếu như cần, ta có thể giúp một tay tìm. Đa tạ tiền bối, song song. Suy nghĩ một chút. Bách song song vẻ mặt tạm đạm nói. Trúc Thanh nhìn ra được, nàng nguyên bản đã buông tha cho tù tiên, bây giờ thấy tám lá biến hóa, trong lòng đã nhộn nhạo lên rung động. Nhìn về phía bên người Bách Lục Đồng, Trúc Thanh chủ trừ chốc lát, nói, Lục Đồng, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, có thể, trước cùng ta song tu nhiều năm, đem trong cơ thể dương linh khí xua tan, lại dùng căn nguyên đan, như vậy mới có thể giải ra bình thường linh căn. Ừ, hết thể nghe theo phu quân an bài. Bách Lục Đồng đầy mặt thẹn thùng nói. Nghe hai người đối thoại, ngồi trên xe lăn Thường Ngũ Nương nhất thời bị nhãn hoa đảo đánh giá Trúc Thanh, trong miệng tự lẩm bẩm, tướng mạo tuấn mỹ, vóc người khôi ngô, nếu có thể sinh ra con cháu, nhất định là bất phàm hạng người. Lời nói của nàng bị tất cả mọi người nghe rõ ràng, nữ tu nhóm đều là che miệng cười trộm, Trúc Thanh thời là lúng túng tại chỗ. Không bao lâu, mấy tên nữ tu rối rít đứng dậy, hơi quan sát nước trong ô chọc liền đẩy mặt thẹn thùng lau chùi thân thể. Nhưng tất cả mọi người đều chưa ăn mặc căn mặc. 15 tuổi Thu Đông thân hình nở nang rất nhiều, phi thường hài lòng xoa lấy hai ngọn núi, biểu diễn cấp Trúc Thanh, lại bị uy hạ căn nguyên đan. 18 tuổi Hương Hương nguyên bản chính là mỹ nhân, bây giờ càng là có trắng trẻo như tuyết da thịt, không che giấu chút nào địa triển lộ với dưới ánh mặt trời. 21 tuổi Tú Cúc phảng phất lộ sắc bình thường, dãy rùa phong vận thân thể, đem chính mình toàn bộ triển lộ cấp Trúc Thanh. 19 tuổi Lương Ngữ mặc dù không có chút nào biến hóa, nhưng vẫn vậy lớn mật địa biểu diễn bản thân. La Tam Nương cùng An Tứ Nương trải qua tẩy tủy, có chừng 30 tuổi dung mạo, vóc người càng là nở nang đầy đặn, để cho nữ tu nhóm ao ước ghen ghét. Nhưng các nàng đều đã sinh ra 3-4 cái hài tử, rất khó khôi phục tư chất tu luyện. Dĩ nhiên, thông qua song tu là được như Tú Cúc như vậy chữa trị thân xác, kinh mạch, khôi phục tư chất tu luyện. Bùi Linh, Miêu Đông Hoa khôi phục lại 24-25 tướng mạo, Quý Vũ Nhu thời là biến thành 18-19 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Ba người tư chất không được tốt lắm, nhưng cũng may chưa sinh ra con cháu, lại không có dùng qua mãnh liệt thuốc, hoặc giả cần 1 năm tu luyện mới có thể trúc cơ. Cuối cùng là Bách Thất Chi, tẩy tủy sau nàng đột nhiên biến thành xinh đẹp yêu kiều xinh đẹp mỹ nhân, không chút nào thua tám lá. Dùng căn nguyên đan sau, nàng thành công đạt được ngũ linh căn. Mặc dù là thông thường nhất linh căn, nhưng nàng vẫn vậy mừng rỡ như điên, cố gắng thả ra yêu đất pháp lực. Đi tiếp nửa ngày, thuyền bay đi tới trùng điểm xương trắng trước. Lệnh bài màu vàng nóng ánh xạ ra vàng nóng ánh quang mang, nhất thời xương trắng bắt đầu lưu chuyển, từ từ tạo thành cửa vào. Thuyền bay tiến vào, lần nữa đi tiếp hơn 100 trong liền dừng sát ở hơn 10 trong sân cốc. Nơi này cũng không đặc biệt, những ngọn núi xung quanh chỉ trăm trượng, hoa cỏ cũng là phàm vật, cũng không chân quý linh dược. Trung ương chỗ có một căn tầng 5 gác lửng, vàng một xây dựng, rất là bình thường, hai bên chia nhóm 2 tầng nhà gỗ, đều có 6 cái gian phòng. Trúc Thanh đem nữ tu nhóm an bài vào ở căn phòng, Lam Điệp thời là tiến về ở trung tâm báo danh. Thiên Thông Thương hội chỗ ở phân chủ thứ, như Trúc Thanh như vậy khách khanh trưởng lão, tự nhiên không thể vào khu vực trung tâm biết được Thiên Thông Thương hội cơ mật. Nhưng làm tạm thời chỗ ở, đủ,